Chương 974, Kỳ Lân vực sâu, Kỳ Ngân Thạch trụ. Chương 974, Kỳ Lân vực sâu, Kỳ Ngân Thạch trụ. Lý Quan Kỳ trực tiếp đem Đồng La đặt ở Cửu Tiêu bên người, có Cửu Tiêu chiếu cố chính nó cũng yên tâm một chút. Cửu Tiêu bây giờ cũng là thụ thương rất nặng, trong lòng còn có chút buồn bực. Nó luôn cảm thấy nhiều khi chính mình cũng không có thể giúp một tay. Ngay cả lần này ra hỏa nhục thân lực lượng đều có thể so với nó. Theo hai người thân hình chỉnh xuống, Mạnh Uyển Thư vậy mà tại cái này u ám không ánh sáng hồ nước chỗ sâu thấy được điểm điểm linh quang. Nàng kinh ngạc vô cùng quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, lại phát hiện lúc này Lý Quan Kỳ trong thân thể thẩm thấu ra một chút điểm điểm linh quang. Màu trắng nhân luân chi khí dường như đem Lý Quan Kỳ cả người bao khỏa ở bên trong đồng dạng. Cũng chính bởi vì Lý Quan Kỳ tồn tại, bốn phía nước hồ bị có chút xa lánh bên ngoài, không gian có chút vặn bẹo tản ra vô cùng thần bí chấn động. Ngay sau đó Mạnh Uyển Thư liền thấy đáy hồ bốn phía phiêu đãng nhiều loại thiên địa linh thảo. Lý Quan Kỳ đưa tay đem bên trong hai gốc linh thảo thu hút trong tay, nói khẽ: "Hai cái này có thể cho Đồng La cùng Cửu Tiêu chữa thương dùng." Cuối cùng hai người bọn họ chìm xuống tới trình độ nhất định thời điểm, rốt cục thấy được kia một gốc lóe ra thất thải quang mang đóa hoa. Giống như lưu ly đóa hoa tản ra mãnh liệt nguyên lực ba động, linh quang như ẩn như hiện, nhìn như có chút hư ảo. Có thể Lý Quan Kỳ duỗi ra ngón tay tiếp xúc thất thải lưu ly hoa trong nháy mắt, kia đóa hoa vậy mà không còn hư ảo, biến ngưng thực vô cùng. Lý Quan Kỳ móc ra ngọc đao thận trọng tiếp cận thất thải lưu ly hoa, ngừng thở ánh mắt vô cùng kích động nhìn xem cái đồ chơi này. Chính hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà có thể ở nơi này trực tiếp tìm tới thất thải lưu ly hoa, hơn nữa còn là một gốc hoàn toàn chín muồi. Lý Quan Kỳ chính mình cũng cảm thấy giống như hắn có một chút phúc duyên đại vận ở trên người. Ngọc đao nhẹ nhàng xẹt qua thất thải lưu ly hoa gốc rễ, quang mang lóe lên bị Lý Quan Kỳ bỏ vào tử tinh trong hộp ngọc. Làm xong đây hết thảy, hắn rốt cục thở dài một hơi. Hô, rốt cục. Mạnh Uyển Thư một mặt hiếu kỳ do hỏi, thất thải lưu ly hoa không nên tại thác nước trên thạch bích sao? Người đi lên sao? Lý Quan Kỳ hồi tưởng lại leo lên quá trình, lập tức cảm giác trên người mình lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Gật đầu nói khẽ, đi lên, nhưng là thác nước phía kia không có cái gì, không nhìn thấy. Nhưng khi ta lên đỉnh một phút này, có một đạo linh quang bỗng nhiên xông vào trong cơ thể của ta, cuối cùng ta rơi vào hồ nước về sau mới nghĩ rõ ràng. Thư hảo dừng rậm. Thư hảo. Thật cùng giả cho nên ta kết luận tất cả linh thảo huyết tượng, đều tồn tại ở đáy hồ bên trong. Nhìn xem bốn phía một mảnh đen kịt đáy hồ, Mạnh Huyền Thư không khỏi cảm thán nói, nếu như không có ngươi lên đỉnh cái kia lực lượng, e là cho dù là chúng ta đứng tại đáy hồ cũng cái gì đều không phát hiện được à. Nói cho cùng, cái này cuối cùng vẫn là một cái thí luyện. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng là không có không thừa nhận. Nếu như hắn không có lên đỉnh, chính mình cũng sẽ không được đến kia cố lực lượng thần bí tán thành. Liền xem như đi vào đáy hồ phát hiện thật giả điên đảo bí mật, cũng không biện pháp được đến bất kỳ linh thảo. Ông, đáy hồ chỗ sâu đá ngầm đống nhiên từng khúc băng liệt. Một tòa chỉ có hơn 20 trượng lớn nhỏ hỏa hồng trận đài đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Lý Quan Kỳ nhìn trước mắt trận đài lỗ khảm, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu có người thông qua được cửa thứ nhất thí luyện, liền có thể tìm được cái này trận đài tiến về cái kế tiếp khu vực. Nhưng là lĩnh ngộ thác nước ban thưởng tự nhiên cũng liền không cầm được, chính là bốn phía những thiên địa này linh thảo. Lý Quan Kỳ nghĩ lại đã đều có phần thưởng, vậy thì dứt khoát đều lấy đi. Ý niệm tới đây, Lý Quan Kỳ nói khẽ, Uyển Thư, ngươi chờ ta một chút. Nói xong liền quay đầu bắt đầu trắng trận vơ vét thiên tài địa bảo, cuối cùng cơ hồ đem toàn bộ khu vực đều quét sạch một lần, lúc này mới hài lòng mở miệng nói, tốt, hắc hắc. Hai người móc ra riêng phần mình ngọc giản đem nó khảm nạm tại trận đài phía trên. Ông, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư liền đi tới một cái vô cùng thần bí khổng lồ không gian. Đường dưới chân trường rộng 10 trượng hẹp, một mực kéo dài đến phía trước. Ra hiện tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nhường hai người khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy đường phía trước là đen kịt một màu vực sâu. Nhưng là tại cái này vực sâu trên không lại giống như xuất hiện dáng đỏ đồng dạng ánh lửa lượn lờ, đem hư vô làm nổi bật thành đen kịt một màu chi sắc. Bốn phía nhiệt độ vô cùng cao, không khác thân ở tại dung nham phía trên. Không gian bị thiêu đốt bặm mèo, Mạnh Uyển Thư không tự chủ được nhíu mày, cắn chặt hàm răng lại không nói một lời đi theo Lý Quan Kỳ sau lưng. Lý Quan Kỳ phát giác được sự khác thường của nàng về sau không khỏi mở miệng nói, "Uyển Thư, nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ ta." Mạnh Uyển Thư cắn răng ôn nhu nói, "Không ngại, ta nếu là thực sự không thoải mái sẽ ra ngoài." Lời nói đã đến nước này, Lý Quan Kỳ cũng không tốt lại nói cái gì. Bước chân hơi ngừng lại, sau đó đưa tay giữ chặt Mạnh Uyển Thư tay hướng phía vực sâu biên giới đi đến. Đi một hồi hai người liền đã đi tới vực sâu biên giới chi địa. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn lại, rốt cục thấy rõ trong vực sâu cảnh tượng. Vài đầu thân dài hơn 200 trượng kỳ lân hư ảnh phó thác lấy một cây chừng cao trăm trượng hỏa hồng cột đá du đãng ở trong hư vô. Lý Quan Kỳ cẩn thận phân biệt một chút, hết thảy 6 đầu kỳ lân, phía dưới cùng 2 đầu hình thể khổng lồ nhất. Cửu Tiêu tại phát giác tới đây khí tức về sau trong nháy mắt bừng tỉnh, xoay quanh tại Lý Quan Kỳ trên bờ vai mắt rồng lóe ra cảnh giác chi ý. Lý Quan Kỳ quan sát một chút, những này kỳ lân hư ảnh lực lượng cùng khí tức đều 10 phần chân thực. Nhưng chúng nó chung quy là linh quang hư ảnh, chỉ là lực lượng hạch tâm còn vẫn tồn tại như cũ. Hư Nhược Đồng la ghé vào Cửu Tiêu trên đầu, nhìn phía dưới cột đá đôi mắt lấp lóe. Cuối cùng nó nhìn chằm chằm trên trụ đá linh quang cầu thấp giọng nỉ nó nói, "Kỳ Ngân." Lý Quan Kỳ cau mày nói, "Kỳ Ngân? Đó là vật gì?" Ngay cả Cửu Tiêu đều có chút hiếu kỳ đồ chơi kia đến cùng là cái gì, Cửu Tiêu có chút tham ăn dường như liếm liếm môi. Đồng La nhíu mày nhớ lại nửa ngày, nói khẽ, "Trước kia tại tiên giới thời điểm liền nghe nói qua Kỳ Lân nhất tộc năng lực có chút đặc thù. Kỳ Lân nhất tộc cũng có linh thuộc phân chia, mà Kỳ Ngân chính là Kỳ Lân nhất tộc sau khi chết thần hồn tinh phách biến thành, nắm giữ các loại thần kỳ năng lực. Chủ nhân thần hồn lỗ hổng, hoàn toàn có thể dùng kỳ ngân đến bổ sung. Hơn nữa, hắc hắc, chủ nhân thức hải đến lúc đó tất nhiên sẽ đạt tới không thiếu sót trạng thái, đến lúc đó lực lượng thần hồn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Sau khi nói xong, Đồng La tựa hồ là hơi mệt chút, mí mắt đánh nhau. Lý Quan Kỳ dứt khoát đem trước cầm tới linh thảo đều kín đáo đưa cho nó, nhẹ giọng cười nói, vất vả. Đồng La đôi mắt sáng lên, hai tay đem những linh thảo kia ôm chặt, há to miệng lại đưa tay từ bên trong lấy ra vài cọng chân quý nhất nhét vào cựu tiêu trong miệng. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, nhìn phía dưới vực sâu, quay đầu đối với Mạnh Uyển Thư nói khẽ, ta đi xuống xem một chút. Mạnh Uyển Thư gật đầu ngưng trọng mở miệng nói, cẩn thận một chút. Lý Quan Kỳ cười cười, dưới chân lôi quang lấp lóe thân hình bay lượn trong nháy mắt đi tới trên vực sâu không. Giống. Chương 975, Lý Quan Kỳ vs Lôi Kỳ Lân. Chương 975, Lý Quan Kỳ vs Lôi Kỳ Lân. Lý Quan Kỳ nhìn xem dưới chân khổng lồ của đá, do dự một lát vẫn là đứng lên trên. Ông. Đường kính chừng hơn 20 trượng cột đá mặt ngoài đường vân bắt đầu xuất hiện thiêu đốt hỏa diễm. Giống. Sáu đầu kỳ lân hư ảnh cùng kêu lên gào thét, trong lúc nhất thời tất cả đều mở mắt. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, cái này kỳ lân giống lên một tiếng 10 phần trầm thấp, dường như sơn lâm vương giả hùng sư gào thét. Ngay sau đó một đạo mênh mông hư vô thanh âm đống nhiên vang lên. Thí luyện giả, đánh bại ta tộc, ban thưởng ngươi kỳ ngân. Ngươi có nguyện ý hay không? Lý Quan Kỳ cười cười, xem ra cửa ải cuối cùng này thí luyện còn muốn đơn giản một chút, rất đơn giản cũng rất thô bạo. Vừa dứt lời, Lý Quan Kỳ trầm giọng mở miệng nói, ta bằng lòng tham gia thí luyện. Và anh, giữa thiên địa không gian luân chuyển, Mạnh Uyển Thư rõ ràng nhìn xem Lý Quan Kỳ đứng tại trên đài, có thể Lý Quan Kỳ trước mắt thế giới lại đã xảy ra cải biến. Dưới chân cột đá bắt đầu vô hạn kéo dài tới, ngay sau đó một tôn thân dài tiếp cận hơn trăm trượng lôi đỉnh kỳ lân bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Quan Kỳ trước mắt. Nhìn qua trước mắt hình thể khổng lồ kỳ lân hư ảnh, Lý Quan Kỳ cảm giác chính mình mười phần nhỏ bé, tựa như là đứng tại một tòa núi cao chân núi đang ngước nhìn đỉnh núi đồng dạng. Nhìn xem quanh thân lóe ra lôi đỉnh chi lực ngưng thực kỳ lân, Lý Quan Kỳ không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn vậy mà tại cái này kỳ lân hư ảnh trên thân cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Đồng thời loại lực lượng này cảm giác gáp bách cho dù là đối mặt cửu tiêu hắn đều chưa từng cảm nhận được qua. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng lại, cả người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay sau đó kỳ lân đúng là đem thân hình thu nhỏ tới to khoảng 10 trượng, loại kia không hiểu cảm giác gáp bách càng thêm hơn mấy phần. Lý Quan Kỳ nhíu mày, đột nhiên cảm nhận được một cỗ 10 phần lực lượng quen thuộc. Nộ linh. Vâng. Kỳ lân tứ chi phát lực, Lý Quan Kỳ chỉ thấy trước mắt lôi đỉnh lóe lên, trong tay hồng liên trong nháy mắt nhấc lên vượt ngăn khuất trước người. Phanh. Kỳ lân móng đuốt đột nhiên nện ở hồng liên trên thân kiếm, lực lượng kinh khủng phát tiết phía dưới Lý Quan Kỳ thân thể trong nháy mắt bắn ngược bay ra. Hai cái cánh tay đều đã không có chi giác, nếu như không phải trước đó trải qua thác nước đoán thể, Lý Quan Kỳ lúc này khẳng định sẽ thụ thương càng nặng một chút, ánh mắt biến càng thêm ngưng trọng rất nhiều. Còn không đợi hắn có phản ứng, một đạo chói hai tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau vang lên. Lý Quan Kỳ kiếm trong tay quay thân đâm ra, quay người lúc xúc thế đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền thế đột khởi, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt tiết ra. Hồng Liên kiếm cùng Kỳ Lân chảo chạm vào nhau, một quyền nện ở Kỳ Lân chỗ ngực. Lần này hai người thân hình riêng phần mình bắn ngược mấy trăm trượng. Lý Quan Kỳ thân hình bắn ngược, sau khi đứng bước túi đầu nhìn về phía ra chóc thịt bong hữu quyền lập tức cao mày. Nhìn xem phương xa Kỳ Lân, Lý Quan Kỳ chậm rãi khẽ nhả chọc khí, thần thức có chút khuyết tán ra đến. Tại trong cảm nhận của hắn, đen nhánh trong hư vô tựa hồ là có một đạo tử sát thiểm điện bạo lướt mà đến. Lý Quan Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Nhanh đến, cho dù là thần thức phun trào bao trùm phương biên 3000 trượng, vẫn như cũng không có cách nào bắt được Kỳ Lân động tĩnh. Giống. Kỳ Lân há mồm phun ra một ngụm lôi đình thổ tức, Lý Quan Kỳ không dám đón đỡ, thân hình bị đụng bay về sau cấp tốc điều chỉnh thân thể. Còn không đợi hắn rơi xuống đất, Kỳ Lân thân ảnh đã lần nữa đánh tới, giơ cao thú trảo đột nhiên nhắm ngay phía sau lưng của hắn nện xuống. Phanh. Lý Quan Kỳ trùng điệp nện trên mặt đất, thậm chí cả người đều bắn lên. Một chảo này trực tiếp đem phía sau lưng của hắn bắt máu thịt bé bét, thể nội ngũ tạng lục phủ bị đánh rách tả tơi, kinh mạch đều bị chấn đoạn không ít. Lý Quan Kỳ dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân hình trong nháy mắt sát mặt đất lướt ngang mấy chục trượng. Mở ra hai mắt đột nhiên hiện lên một vệ tinh mang, vỡ vụn pháp bảo phía dưới làn da phía trên huyết văn phun trào. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn dường như bắt được Kỳ Lân tốc độ nhanh như vậy ảo diệu. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, vẫn là không có ý định xuất kiếm. Hắn hôm nay xuất kiếm chính là thế xét đánh lôi đỉnh, cho dù là cái này Kỳ Lân hắn cũng có tự tin có thể đem nó trấn áp. Nhưng cho tới nay tốc độ của hắn đều chỉ là nhanh người khác 3 phần mà thôi, như hôm nay loại này trực tiếp bày biện ra nghiền ép tốc độ còn là lần đầu tiên. Nếu như hắn đồng dạng cảm ngộ năng lực như vậy tại cùng cảnh đối chiến bên trong hắn sẽ có được tuyệt đối nghiền ép tốc độ. Cùng cảnh chém giết, nhanh một bước chính là tử cục, chớ đừng nói chi là bây giờ khủng bố như vậy tốc độ. Phanh. Lý Quan Kỳ thể nội khí huyết phun trào phía dưới bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, ngay sau đó Đồng La há to miệng nhìn xem một màn này. Trong miệng linh thảo đều rớt xuống. Chỉ thấy Lý Quan Kỳ trong nháy mắt trở lại đột nhiên giang hai tay ra. Hai cánh tay nắm lấy Kỳ Lân từ trên trời giáng xuống móng đuốt hai người căng thẳng ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc lấy Lý Quan Kỳ dưới chân làm trung tâm, mặt đất còn như mạng nhện hướng phía bốn phương tám hướng vỡ nát ra. Vâng. Kỳ Lân quanh thân lôi đình bắn ra, lực lượng cùng bạo ẩm vang ép xuống. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ hai chân liền cắm vào trong lòng đất, hai tay bị đè ép xuống. Trên cổ nổi gân xanh, cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Lý Quan Kỳ trên thân trong nháy mắt phủ thêm một tầng lôi đình áo giáp, lực lượng trong nháy mắt được đến một chút tăng phúc, hai tay run nhẹ nhẹ phía dưới đúng là đỉnh lấy Kỳ Lân thân thể chậm rãi đứng dậy. Lý Quan Kỳ cúi đầu tức giận mắng, chỉ bằng ngươi
cũng nghĩ
ép sụp đổ ta.
Và anh Lý Quan Kỳ thể nội hình như có long tượng thanh âm gào thét không ngừng, đúng là mạnh mẽ đem Kỳ Lân thân thể quăng bay đi mấy trăm trượng. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ từng ngụm thở dốc lấy, đấu sức quá trình tâm thần căng cứng vô cùng, hai tay máu thịt bè bét một mảnh cháy đen. Nhưng Lý Quan Kỳ hai mắt lại sáng tỏ vô cùng, trải qua dạng này tiếp xúc thân mật về sau, hắn giống như rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tốc độ của đối phương có thể nhanh như vậy.
Ông
Lôi đỉnh hồ quang điện tại Lý Quan Kỳ bên ngoài thân có chút nhảy vọt lấp lóe.
Đồng nhiên,
xoát, Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn đột nhiên xuất hiện tại bắn ngược mà ra Kỳ Lân bên cạnh, hồ quang điện lấp lóe, Lý Quan Kỳ thân hình rơi xuống giống như một tòa núi lớn giống như đột nhiên giẫm tại Kỳ Lân trên đầu.
Đông,
một cước này trực tiếp đem Kỳ Lân đầu giẫm vào trong lòng đất, thân thể khổng lồ lăng không bay lên trùng điệp đập xuống đất.
Nhanh,
một màn này nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Lý Quan Kỳ đứng tại hố sâu biên giới, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Từ hắn cảm giác được Kỳ Lân kia tốc độ cực nhanh về sau, hắn vẫn tại tự hỏi đến cùng là cái gì nguyên nhân nhường tốc độ của nó nhanh như vậy.
Vừa mới, hắn rốt cục nghĩ thông suốt một ít chuyện.
Nộ linh lực lượng cuối cùng là khiến mọi người càng hiểu rõ sâu hơn linh thuộc bản chất. Mà Lý Quan Kỳ vừa vặn nắm giữ cấp cao nhất nội tính, chỉ cần nhường hắn bắt lấy một chút linh quang, như vậy thì nắm giữ lý giải chuyện này năng lực.
Quả nhiên,
Lý Quan Kỳ ngộ linh về sau chỉ suy tính lôi đỉnh hủy diệt sát lực, lại cũng không hề để ý lôi đỉnh tốc độ. Lý Quan Kỳ khoe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười, tay trái nắm chặt hồng liên kiếm nhẹ giọng nhỉ nó nói:
Tới đi, để cho ta kiến thức một chút ngươi còn có cái gì năng lực.
Kỳ Lân không hổ là trời sinh thủy thú, đầu kia Kỳ Lân thân thể lân giáp lóe ra băng lãnh hàn mang, trong chốc lát toàn bộ không gian bốn phía đều bị vô tận lôi đỉnh nơi bao bọc bao phủ.
Chương 976, đắc thủ.
Chương 976, đắc thủ.
Vâng.
Lý Quan Kỳ tại cỗ uy áp này phía dưới cả người thân thể đều thấp thấp, ánh mắt rung động, hắn không nghĩ tới cái này Kỳ Lân toàn lực bộc phát lực lượng vậy mà như thế kinh khủng. Nếu như so sánh tu sĩ tới nói lời nói, cái này Kỳ Lân lực lượng tuyệt đối có thể so với hợp thể cảnh đỉnh phong. Lý Quan Kỳ cảm ứng một chút mi tâm hỏa ấn, nếu là có thể đánh bại Kỳ Lân trước đó bảo trì hỏa ấn còn có một nửa, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghĩ lại ở giữa Lý Quan Kỳ đã làm ra quyết đoán, nếu như chỉ có thể phát huy ra chính mình bảy thành lực lượng, tất nhiên là đánh không lại cái này Kỳ Lân. Bây giờ thất thải lưu ly hoa đã nắm bắt tới tay, kia chính mình cái này thần hồn có thiếu chuyện cũng chỉ còn lại có trước mắt Kỳ Lân phách. Không có chút do dự nào, Lý Quan Kỳ mi tâm hỏa ấn trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Mạnh Huyền Thư cao mày, trầm giọng nói, đây cũng quá mạo hiểm.
Vâng.
Lý Quan Kỳ bốn phía phương viên trong vòng mấy chục trượng mặt đất tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ nát.
Xoát.
Lý Quan Kỳ cùng Kỳ Lân hư ảnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hai người bây giờ tốc độ đã nhanh tới mắt thường không thể gặp trình độ. Lý Quan Kỳ đối với loại lực lượng này vận dụng càng ngày càng thuần thục, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngộ Linh mang tới thực lực cường đại cũng dần dần đột hiện đi ra. Lý Quan Kỳ lúc này cảm giác chính mình thân hóa lôi đỉnh bản thân, như điện chớp xuyên thẳng qua tại không gian các nơi. Nhanh đến cực hạn tốc độ đồng dạng cần cường hãn nhục thân đến trèo chống. Không phải yếu ớt nhục thân căn bản là không có cách trèo chống tốc độ kia mang tới không gian lôi kéo. Đồng La thấy cảnh này không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mở to hai mắt nhìn tầm nói:
"Chậc chậc, không hổ là chủ nhân.
Cái này ngộ tính phóng nhãn tiên giới cũng là yêu nghiệt chi tư." Một bên Cửu Tiêu thì là nghiêng đầu nhìn xem Lôi Kỳ Lân bây giờ chỗ hiện ra năng lực, nó cúi đầu nhìn xem chính mình long chảo. Long chảo phía trên lôi đình lấp loé không ngừng, khí tức đúng là dần dần đã xảy ra một chút cải biến. Đồng La chú ý tới điểm này sau vội vàng từ Cửu Tiêu trên đầu bò lên xuống tới, đi vào Mạnh Uyển Thư bên cạnh thấp giọng nói:
"Khá lắm. Cửu ca đây là muốn ngộ linh."
Mạnh Uyển Thư ánh mắt lấp lóe, vội vàng tại Cửu Tiêu bên cạnh bố trí xuống một tầng kết giới, sau đó lại lấy ra linh thạch bố trí xuống tụ linh trận. Cửu Tiêu nếu là có thể ngộ linh, như vậy lực lượng của nó tuyệt đối không thua gì Kỳ Lân. Nói như vậy Lý Quan Kỳ bên người lực lượng cũng sẽ càng mạnh lớn hơn một chút, đây là chuyện tốt. Trái lại cột đá phía trên không gian bên trong, bây giờ Lý Quan Kỳ nhục thân cảnh giới lần nữa đột phá một chút. Bây giờ đã có thể so với thất giai đỉnh phong vũ phu nhục thân. Nhất quyền nhất cước chỗ lôi cuốn uy năng xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Lại thêm Lý Quan Kỳ không có ý định có bất kỳ lưu thủ, cầm trong tay Hồng Liên Lý Quan Kỳ giống như sát thần liên tiếp xuất kiếm. Chỉ một thoáng Kỳ Lân hư ảnh liên tục bại lui, nắm giữ thần tính Hồng Liên đối với loại này linh thể một loại sát lực càng lớn mấy phần. Lý Quan Kỳ lúc này kiếm khư tam đại năng lực toàn bộ triển khai, thiên khải dáng vẻ phía dưới Hồng Liên thân kiếm lóe ra băng lãnh tinh hồng chi mang.
Rầm rầm rầm,
bạo tạc tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng truyền đến, mặt đất băng liệt đá vụn bay ra tứ phương. Lý Quan Kỳ lực lượng cùng sát lực lúc này toàn diện áp chế Kỳ Lân, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, đây chỉ là Kỳ Ngân lực lượng hiển hóa mà thôi, tính không được chân chính Kỳ Lân nhất tộc. Nếu như là chân chính Kỳ Lân nhất tộc, nhục thân lực lượng tất nhiên sẽ càng thêm kinh khủng. Đồng thời Kỳ Lân nhất tộc hắn còn có rất nhiều không biết chủng tộc tiên phú tồn tại, nhiều loại năng lực đặc thù chỉ có thể càng thêm khó chơi. Lý Quan Kỳ kiếm trong tay thế bất khởi, cả người biến sắc bén vô cùng. Cuồng bạo kiếm ý phóng lên tận trời, một cỗ sát phạt thiên hạ băng lãnh sát ý gột rửa ra. Trong khoảnh khắc toàn bộ vực giới không gian dường như đều bị phủ lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ, tựa như là vô tận huyết vụ phiêu đãng ở giữa không trung đồng dạng. Lý Quan Kỳ nguyên lực trong cơ thể gào thét mà ra, bạo ngược lôi đỉnh giống như vạn điểu tê minh đồng dạng ngưng tụ tại Hồng Liên trên thân kiếm. Kỳ Lân hư ảnh lúc này toàn thân cao thấp nhiều chỗ lân phiến nổ bể ra đến bị chém ra từng đạo thật dài vết thương. Đờ đẫn ánh mắt cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa, nhưng Kỳ Lân hư ảnh đồng dạng làm ra đáp lại. Một tôn to lớn hơn lôi đỉnh Kỳ Lân hiện hiện ở giữa không trung, Kỳ Lân tứ chi chân đạp lôi đỉnh chi lực, đầu lâu to lớn có chút thấp nằm há miệng đột nhiên phun ra một đạo tráng kiện lôi đỉnh thổ tức. Ven đường hư không tất cả đều vỡ vụn, tới gần mặt đất càng là vỡ nát nước ra. Lý Quan Kỳ thân hình thấp nằm, khoe miệng hình như có lôi đỉnh tiêu tán. Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, ở thân pháp ra chỉ dưới, Lý Quan Kỳ hai chân trong nháy mắt phát lực cả người hóa thành một vệ sấm chớp nổ bắn ra mà ra. Thiên Khải Hồng Liên Ảnh Nguyệt. Oanh! Lý Quan Kỳ tay cầm Hồng Liên kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại Kỳ Lân sau lưng. Một đạo tinh hồng lôi đỉnh kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tráng kiện vô cùng lôi đỉnh tổ tức đúng là không hiểu bị một phân thành hai. Kỳ Lân thân thể cũng tại thời khắc này ầm vang nổ tung. Lý Quan Kỳ kiếm trong tay chậm rãi quy về lôi đỉnh trong vỏ kiếm, một thân vỡ vụn bạch bảo trên không trung bay phất phới. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ rất lâu cũng không có động, nguyên lực trong cơ thể phun trào phía dưới chậm rãi biến ôn thuận rất nhiều. Mạnh Uyển Thư mắt lộ vẻ lo âu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Thẳng đến trên người hắn khí tức biến bình ổn thu liễm lúc này mới thở dài một hơi. Điều này đại biểu Lý Quan Kỳ hỏa ấn phong ấn còn có thể ngăn chặn thể nội sao động bất an lực lượng, nếu là không có ngăn chặn cũng có chút khó giải quyết. Lý Quan Kỳ sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng có một chút máu tươi tràn ra ngoài. Sắc mặt lần nữa biến hồng nhuận rất nhiều, lông mày giãn ra hiển nhiên dễ chịu một chút. Mi tâm chỉ còn lại có một nửa hỏa ấn linh quang chậm rãi biến mất, Lý Quan Kỳ mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt đồng bền kỳ ngân linh quang trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ ý cười. Phí hết khí lực lớn như vậy, Kỳ Lân phách rốt cục được đến. Hắn có thể cảm nhận được cái này trong trụ đá còn có cái khác kỳ ngân tồn tại, nhưng hắn chỉ có thể cầm tới một cái. Đến mức Mạnh Uyển Thư, nàng cũng không có thông qua linh vụ trường hà thí luyện, cho nên cũng không thể đạp vào cái này của đá. Lý Quan Kỳ nhìn trước mắt trừng to bằng đầu người tử sắc Kỳ Lân hư ảnh, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Trở tay đem kỳ ngân linh quang cất kỹ, Lý Quan Kỳ lách mình đi vào Mạnh Uyển Thư bên cạnh. Nhìn xem đã lâm vào lĩnh ngộ trạng thái bên trong Cửu Tiêu cũng là đưa tay so tại bên mồm của mình. Nhìn xem tinh thần đã khá hơn một chút, Đồng La không khỏi đưa tay vuốt vuốt đầu của nó. Đồng La ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm Lý Quan Kỳ, theo bản năng liền phải đi tách ra một đoạn dưới cánh tay đến. Có thể Lý Quan Kỳ lại đưa tay ngăn trở nó, cười nói, một chút vết thương nhỏ, không cần đến. Đồng La biết Lý Quan Kỳ đang suy nghĩ gì, dứt khoát cũng không có tách ra. Nhảy đến Lý Quan Kỳ trên bờ vai ôm cổ hắn, gãi đầu một cái hắc hắc cười ngây ngô. Chuyến này Kỳ Lân di tích, nhường Lý Quan Kỳ cũng biết rất nhiều chuyện. Lý Quan Kỳ nhìn xem Mạnh Uyển Thư nói khẽ, chờ Cửu Tiêu tỉnh chúng ta liền về nhà. Mạnh Uyển Thư mím môi nhẹ nhàng gật đầu, con ngươi lóe ra ánh sáng nhạt, không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu không ngươi trước mang theo đồ vật trở về tìm cố tiền bối bọn hắn, chúng ta lúc nào trở về cũng còn tốt. Chân ngã thi luyện hoàn cảnh loại sự tình này dù sao còn muốn mấy trăm năm về sau mới có thể xảy ra. Cũng là ngươi, lần này không để ý tự thân nguy cơ mở ra phong ấn, còn có thể áp chế được à? Lý Quan Kỳ nhìn xem đầy mắt lo lắng nữ tử ôn nhu mở miệng nói, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Trước về nhà một chuyến chúng ta lại đi cố ra. Không phải ta cho Nhạc Mẫu đại nhân mang gà vịt gia súc không phải bạch đái sao? Mạnh Uyển Thư hơi sững sờ, ngươi chừng nào thì mua gia súc? Lý Quan Kỳ nhún vai, nói thẳng, Tê Hà Thành lúc trước nhiều như vậy, ta tùy tiện một điểm. Chương 977, về thần bảo chương 977, về thần bảo toàn bộ Kỳ Lân di tích hoàn cảnh bắt đầu dần dần tiêu tán. Lý Quan Kỳ có thể cảm nhận được cái này bí cảnh lực lượng tại dần dần trôi qua. Quay đầu nhìn còn tại lĩnh ngộ bên trong Cửu Tiêu, Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, nói khẽ, đi thôi, chúng ta cũng muốn rời đi. Đương nhiên, một khối toàn thân quanh quẩn lấy lôi đỉnh Kỳ Lân Ngọc Tỷ bỗng nhiên tại Lý Quan Kỳ trước mặt chậm rãi ngưng tụ. Nhìn xem lớn chừng bàn tay Kỳ Lân Ngọc Tỷ, Lý Quan Kỳ sửng sốt một chút. Một giọng giàn mua bỗng nhiên truyền vào Lý Quan Kỳ trong đầu. "Ngươi, Kỳ Lân nhất tộc tán thành." Ngay sau đó một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng linh quang tiến vào Lý Quan Kỳ thể nội. "Kỳ Lân biến, đây là thể thuật công pháp." Lý Quan Kỳ sắc mặt biến hóa, đáy mắt hiện lên một vẻ vui mừng. "Vâng." Hoàn cảnh vỡ nát, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư đứng tại hoàn toàn yên tĩnh bình hòa trong hư vô hai mặt nhìn nhau. Lý Quan Kỳ cao mày không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Móc ra ngọc giản đưa tin nói, "Huyền Lân, ngươi khi đó là làm thế nào chiếm được khối kia Kỳ Lân ngọc tỷ?" Đang cùng Lăng nói nói tại hậu sơn uống rượu, Huyền Lân nghe được Lý Quan Kỳ thanh âm hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, "Ách, ngươi thấy tòa kia cửa đá sao? Ngươi đứng cửa đá trước mặt không sẽ có một cái linh quang bay ra sao?" Lý Quan Kỳ răng hàm đều muốn cắn nát. Mặc dù hắn nghĩ tới Huyền Lân không có khả năng thông qua bên trong tầm tầm thí luyện, nhưng cũng không nghĩ tới Huyền Lân lại là được tuyển chọn cái chủng loại kia người. Nói cách khác, Huyền Lân Kỳ Lân huyết mạch là bởi vì cùng Kỳ Lân nhất tộc lửa Kỳ Lân 10 phần phù hợp, lúc này mới không có bước vào cửa đá liền có Kỳ Lân chi linh quả tạo. Huyền Lân đợi nửa ngày cũng không nghe được Lý Quan Kỳ thanh âm, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, khoe miệng giật một cái, cầm lấy ngọc giản mở miệng nói, "Ngươi đừng nói cho ta cửa đá kia còn có thể mở ra." Lý Quan Kỳ tức giận nói, "Đi, không có gì đại sự." Vung xuống ngọc giản qua đi, bên cạnh Mạnh Uyển Thư cũng là không thể nín được cười cười. Xem ra Huyền Lân thiên phú hay là thật rất mạnh, vậy mà có thể khiến cho lửa Kỳ Lân nhất tộc tặng cho Kỳ Ngân hoàn thành huyết mạch thủy biến. Lý Quan Kỳ lắc đầu, sau đó nhìn xem trong tay liên tiếp lấp lóe ngọc giản đều nghe xong một chút. "Tiểu tử túi ngươi điên rồi sao? Hòa ấn cái này đều còn lại 1/4. Lý Quan Kỳ, ngươi đang làm gì? 1/3. Ngươi là gặp phải nguy hiểm gì sao? Tiểu Vương bắt đạn, nói cho ta các ngươi ở nơi nào, ta cái này tới." Nhìn xem trong tay thẻ ngọc màu xanh lục, còn có bên thai Mạnh Giang Sơ tiếng gầm gừ, Lý Quan Kỳ không khỏi đem ngọc giản đưa tới Mạnh Uyển Thư trước mặt. "Cái kia, Uyển Thư, nếu không ngươi cùng nhạc phụ đại nhân nói một chút đâu?" Mạnh Uyển Thư hé miệng đầu cười, "Ta không muốn nói tự ngươi nói, đáng đời ngươi bị mắng." Bất đắc dĩ, Lý Quan Kỳ đành phải kiên trì cho Mạnh Giang Sơ nói một lần đều xảy ra chuyện gì. Cái gì? Thất thải lưu ly hoa cùng kỳ lân phách ngươi cũng tìm tới? Tốt tốt tốt, ngươi cùng Nguyễn Thư trước đường về nhà, nắm chặt đến Cố gia vực giới. Lý Quan Kỳ do dự một chút vẫn là trầm giọng trả lời, nhạc phụ, ta chuẩn bị vẫn là mang Nguyễn Thư về nhà chờ hai ngày lại đi. Mạnh Giang Sơ lập tức liền nghe đi ra Lý Quan Kỳ lời nói có ẩn tính khác, nhất định là chuyện gì xảy ra Lý Quan Kỳ mới có thể kiên định như vậy muốn dẫn Mạnh Nguyễn Thư về nhà. Mạnh Giang Sơ trầm ngâm một lát đưa tin nói, tốt, vừa vặn bên này còn đang chờ Hướng Hoài Chi tội đến, ngươi sau khi trở về chờ hai ngày liền lập tức tới ngay. Mạnh Nguyễn Thư đi thẳng tại phía trước, nghe Lý Quan Kỳ thanh âm hé miệng mỉm cười. Buông xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ cũng rốt cục thở dài một hơi, sau đó móc ra một cái thẻ ngọc màu tím truyền âm cho Lục Khang Niên. Tông chủ, ta bổ sung thần hồn vật liệu đều đã tìm đủ toàn. Gần nhất tông môn có chuyện gì hay không? Tao Ngạn bọn hắn đều thế nào? Rất nhanh, từ trong tu luyện tỉnh lại Lục Khang Niên liền móc ra ngọc giản mở miệng cười nói, đều tìm tới. Quá tốt rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, tông môn bên trong không có việc gì, ngươi liền không cần lo lắng. Linh Ngư tộc cùng Lửa Yêu Hồ nhất tộc chung đụng vô cùng hòa hợp. Bây giờ Lửa Yêu Hồ nhất tộc cũng đơn độc tồn tại một cái vực giới bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Cùng Linh Ngư tộc như thế, chủ động cùng ta ký kết chủng tộc khế ước. Lý Quan Kỳ nghe được cái này không khỏi mỉm cười, xem ra Lửa này Yêu Hồ nhất tộc tộc trưởng cũng là rất hiểu thế thái nhân tình. Đại Hạ Kiếm Tông là Đại Hạ Kiếm Tông, Lục Khang Niên chính là Đại Hạ Kiếm Tông. Sau đó Lục Khang Niên thanh âm có chút trầm thấp mở miệng nói, bây giờ Tào Ngạn bọn hắn thương thế đều gần như hoàn toàn khôi phục. Tào Ngạn tỉnh về sau ngay tại liều mạng tu luyện, một chuyến hướng mặt ngoài chạy, cách mấy ngày liền trở lại tiếp tục tu luyện. Tiêu Thần tỉnh về sau liền đi một chuyến Diệp gia, lúc đi ra sắc mặt không tốt lắm. Nhưng Diệp gia giống như cũng không có làm khó hắn, có lẽ chỉ là hắn nhìn thấy người Diệp gia tình huống về sau trong lòng không thoải mái a. Đường Nho bây giờ còn tại tu luyện Long Tượng Trấn Mục Quyết, nộ tính rất cao. Cố Lý liền vùi ở ngươi bình ngọc trên đỉnh mỗi ngày bẽ bừa, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu không biết rõ đang nói cái gì. Ngược lại đi ngang qua đệ tử đều nói Cố Lý lại nhải, nhìn người ánh mắt liền cùng nhìn tiểu thâu như thế. Lý Quan Kỳ nghe được những này sắc mặt có chút biến hóa, xem ra Diệp Phong chuyện đều để bọn hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ, trong lòng đều kìm nén một mạch. Ngược lại là Cố Lý hành vi rất dễ lý giải, đại chiến một trận trên người hắn linh phù dự trữ không hoàn chỉnh, khẳng định sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Lý Quan Kỳ nói khẽ, phiền toái tông chủ giúp ta dẫn đạo bọn hắn một chút, đừng quá mức cực đoan liền tốt. Ta đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới trở về, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp mang theo bọn hắn rời đi một đoạn thời gian. Lục Khang Niên nghe vậy lại dặn dò vài câu, lúc này mới buông xuống ngọc giản. Nhìn xem linh quang lấp lóe tu luyện thất, Lục Khang Niên ánh mắt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ chính mình cái này vị trí tông chủ, còn phải lại ngồi thật lâu. Lý Quan Kỳ buông xuống ngọc giản về sau cũng không có liên hệ bất kỳ kẻ nào. Lúc này Tào Ngạn bọn người nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không nghe, Lý Quan Kỳ cũng biết lúc này muốn tìm được sát tổ chức thân ảnh khó như lên trời. Có lẽ là nhìn ra Lý Quan Kỳ tâm tình không tốt lắm, Mạnh Uyển Thư chủ động giắt tay của hắn cứ như vậy lặng lặng chờ tại bên cạnh hắn. Phản phất tại nói cho hắn biết đừng sợ, bất luận là cái gì nàng đều sẽ bồi tiếp hắn cùng nhau đối mặt. Lý Quan Kỳ cười cười, Đồng La dùng một cây nguyên lực sợi tơ giắt lấy Cửu Tiêu cổ, chính mình thì là ghé vào Lý Quan Kỳ trên bờ bay. Trong miệng lẩm bẩm, sách, giắt qua chó, cái này giắt long còn là lần đầu tiên hắc hắc. Bây giờ Đồng La cảm giác tựa như là trùng sinh đồng dạng, tuy tính bên trong còn mang theo mấy phần thoải mái. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư hướng phía Thần Bảo vực đội bay đi, trên đường hắn còn cho Mạnh Uyển Thư chia sẻ chính mình liên quan tới tốc độ tăng lên tâm đắc. Thế nhưng là càng giáo Lý Quan Kỳ càng là kinh hãi, Mạnh Uyển Thư năng lực phân tích cùng nội tính không thua kém một chút nào chính mình. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái cách giờ, nàng liền đã có thể đem chính mình ngộ linh lực lượng dung nhập thân pháp bên trong. Nhưng Mạnh Uyển Thư ngộ linh cấp độ cũng không có Lý Quan Kỳ cao. Nhưng dù cho như thế Mạnh Uyển Thư tốc độ cũng tăng lên dòng dã ba thành. Nhìn xem Mạnh Uyển Thư nụ cười vui mừng, Lý Quan Kỳ cũng là hiểu ý cười một tiếng. Trong miệng khẽ thở dài một hơi, trong lòng âm thầm nỉ nó nói, việc cần phải làm còn rất nhiều a. Bất quá, đường mặc dù xa, đi thì sắp tới. Sự tình tuy khó, làm thì có thể thành. Chương 978, về Mạnh gia, thấy Lý Quế Lan. Chương 978, về Mạnh gia, thấy Lý Quế Lan. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư cũng không có quá nhiều dừng lại, mang theo Cửu Tiêu cùng Đồng La liền hướng phía Thần Bảo vực phương hướng vội vã đi. Lại thêm trên thân hai người truyền tống quyển trục cũng không ít, đi đường tốc độ cực nhanh. Cũng may Thần Bảo vực đi hướng Lạc Hà vực đường xá cũng không tính xa xôi. Hơn nữa Mạnh gia chính mình vực giới bên trong liền có thông hướng Lạc Hà vực truyền tống trận. Tại Mạnh gia chờ mấy ngày sau đi hướng Lạc Hà vực thời điểm cũng là thuận tiện một chút. Ông Đồng La bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nó khí tức trên thân so trước đó cường thịnh hơn rất nhiều. Cửu Tiêu thì là chiếm cứ tại Lý Quan Kỳ trên cổ tay, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Xem ra lần này quan sát Kỳ Lân nhất tộc vận dụng lôi hệ ngộ linh chi lực, Cửu Tiêu cũng có rất lớn thu hoạch. Dùng Mạnh Uyển Thư lời nói tới nói, Cửu Tiêu nếu như lần này có thể hoàn toàn bước vào ngộ linh chi cảnh, như vậy nó chỗ có thể phát huy ra tới thực lực cường đại nhất định sẽ so cái kia Kỳ Lân hư ảnh cường thịnh hơn. Đi đường trong lúc đó Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư cũng so tài một phen, tại hỏa ấn áp chế dưới vậy mà cùng Mạnh Uyển Thư đánh khó bỏ khó phân. Nhưng Lý Quan Kỳ được lực lượng từ đầu đến cuối có thể áp chế Mạnh Uyển Thư một đầu. Dù sao Lý Quan Kỳ ngộ linh lực lượng cấp độ còn muốn cao hơn một chút, chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng hủy diệt cường thịnh hơn rất nhiều. Thông qua cùng Lý Quan Kỳ giao thủ, Mạnh Uyển Thư đối với ngộ linh bản chất lực lượng lý giải càng thêm khắc sâu. Ông Mạnh gia trên không đống nhiên bị xé nứt ra một đầu thật dài lỗ hổng. Lý Trường Thanh nhíu mày, ở bên trong lại là cảm nhận được hai cô dị thường cường thịnh khí tức cấp tốc tới gần. Lão giả sắc mặt ngưng trọng dẫn theo Mạnh gia thủ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt hai thân ảnh đứng sóng vai chậm rãi đi ra hư vô khe hở. Lão giả thấy thế đáy mắt hiện lên một vẻ tinh mang, túi đầu không người nói, cung nên tiểu thư, cô ra. Rầm rầm. Vũ khí thanh âm vang lên, mạnh gia thủ vệ tất cả đều rầm rầm nửa quỳ trên không trung, trầm giọng nói, cung nên tiểu thư về nhà, cung nên kiếm tôn. Lý Quan Kỳ cười cười, trở tay móc ra một gốc thất giai cực phẩm linh thảo, 3000 năm tiên huyền tử diên hoa đưa cho lão giả. Lý Trường Thanh ánh mắt sáng lên, cái đồ chơi này tại ngoại giới khó mà tìm được bực này năm linh thực. Nếu là luyện chế thành đan dược đủ để bù đắp được hắn mấy trăm năm khổ tu. Lão giả trên mặt nếp nhăn đều nhiều một chút, cười tiếp nhận linh thảo nói tiếng cảm ơn, cũng không có biểu hiện được quá khách khí. Làm như thế ngược lại là đem Lý Quan Kỳ xem như người một nhà đến xem. Lý Trường Thanh cũng không nghĩ đến năm đó mới gặp không có để ở trong lòng thiếu niên lang, bây giờ thực lực cùng cảnh giới đều đã siêu việt hắn. "Tiểu thư, cô gia, đã các ngươi trở về ta liền đi cho lão gia nói một tiếng, cái khác có chuyện gì các ngươi gọi ta chính là." Mạnh Uyển Thư cười gật đầu nói khẽ, "Lý gia gia đi làm việc chính là, không cần phải để ý đến chúng ta." Lý Trường Thanh cười gật đầu, sau đó dẫn đầu Mạnh gia thủ vệ cùng nhau rời đi. Bây giờ toàn bộ Mạnh gia cơ hồ đều biết Lý Quan Kỳ, cũng biết hắn cái thân phận này về sau là ván đã đóng thuyền Mạnh gia con rể. Chớ đừng nói chi là Lý Quan Kỳ bản thân uy danh hiển hách, như mặt trời ban trưa xem vân các chủ, ai không muốn lịnh bợ một chút. Không ít Mạnh gia Trương lão đại đều nghĩ qua đến tìm cách thân mật. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mặt như phủ băng Mạnh Uyển Thư, nhưng lại cũng không dám đến đây quấy rầy. Lý Quan Kỳ cười nói, "Đi thôi, chúng ta đi tìm ta nhạc mẫu đại nhân." Mạnh Uyển Thư nghe nói lời này không khỏi liếc mắt, nhịn không được thấp giọng nói rằng, chỉ là ngoài miệng nói. Lý Quan Kỳ nghe được lời này, lập tức có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Đối với hắn cùng Mạnh Uyển Thư ở giữa, hắn cũng rất muốn cho nàng một cái danh phận. Nhưng bây giờ chính mình liền tiến vào thứ bảy vực tư cách đều không có, hắn vẫn là muốn hôn lễ của mình có gia gia chủ trì. Huống hồ, Diệp Phong chuyện không giải quyết luôn luôn ở trong lòng có một cái ưu cục. Hơn nữa người của tiên giới động tác càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng không thôi. Chỉ có điều những tâm tình này hắn sẽ không dễ dàng tại Mạnh Uyển Thư trước mặt hiện lộ ra. Ở phía trước ngự không mà đi Mạnh Uyển Thư tựa hồ là lòng có cảm giác đồng dạng, xoay đầu lại mặt cười như hoa khẽ cười nói: "Đừng có gánh vác, ta chỉ là nói mà thôi, cũng không có quá mức để ý những cái kia lễ nghi phiền phức." Lý Quan Kỳ cười cười, tốc độ tăng lên đi vào bên người nàng, nắm tay của nàng nhẹ giọng nỉ non nói: "Tạ ơn." Xoát. Mạnh ra phía sau núi. Cái này một vùng núi đều là Lý Quế Lan tư nhân lãnh địa. Một chỗ biệt viện nhỏ cửa ra vào, bây giờ đã là tu sĩ Lý Quế Lan mặc một thân thoải mái áo gai. Vén tay áo lên rời một cái khối cao cỡ nửa người lớn như vậy tảng đá đặt ở trong chung nước. Nương theo lấy rửa sạch sẽ tảng đá bỏ vào bát nước, trong chung nước rau mới lập tức chảy ra dư thừa trình độ. Lý Quế Lan cười vô cùng vui vẻ, hai tay tại trên lưng tạp dề cọ sát là tay, tự mình thầm nói: "Hắc, ta cái này khí lực so với bình thường các lao gia đều có lực nhì, cái này tu luyện vẫn có chút dùng." Mạnh Uyển Thư cùng Lý Quan Kỳ nghe được câu này không khỏi liếc mắt nhìn nhau cười không nói. Xem ra chân ngã thí luyện bên trong tình cảnh cũng không hoàn toàn là chân thực. Bây giờ Lý Quế Lan đối với tu luyện đã không giống trước đó như vậy đột vào. Hai người tới lặng lẽ tới cửa chính. Lý Quan Kỳ cười đưa tay gõ cửa. Cốc cốc cốc. Lý Quế Lan hai mắt sáng lên, trong phòng hướng phía cửa ra vào nhìn quanh, đưa cổ thanh âm to hô: "Ai nha, cửa không có khóa, trực tiếp tiến đến a." Két két. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư cười mở cửa phòng nhìn đứng ở cửa phòng nụ cười sáng lạn phụ người nhịn không được mở miệng nói: "Nhạc mẫu đại nhân, Uyển Thư mang theo ta trở về ăn trực tới rồi." Lý Quế Lan nhìn đứng ở cửa ra vào tuấn lang thanh niên còn có duyên dáng yêu kiều cô nương, nhịn không được đỏ cả bên mắt. Trong mắt ngậm lấy nước mắt thuận tay cầm lên tạp dề xoa xoa khóe mắt, cười lớn nói: "Ngươi cái này dày thối, trở về cũng không nói một tiếng. Chờ lấy, ta cái này gọi bọn họ đi bắt hai cái gà mái nhỏ đi." Lý Quan Kỳ khỏe miệng hơi bệnh, phất tay gà vịt ngỗng dê chiếm hết tiểu biệt tử. Lý Quế Lan ánh mắt sáng tỏ nhìn xem một đám gà vịt cặc cặc đều, hiện ra nụ cười trên mặt tựa như là tiểu hài tử thấy được trống lúc lắc đồng dạng. "Ai nha, cái này đều là từ đâu trộm tới a, nhiều như vậy a. Ha ha ha. Cái này hai cái gà con vị, tối nay liền ăn nó hai." Mạnh Uyển Thư nhìn xem mẫu thân cười ha hả đi bắt gà, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức trong lòng cảm động vô cùng. Có chút ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Quan Kỳ, sóng mắt lưu chuyển mí môi áp vào hắn bên tai truyền âm nói: "Đêm nay thật tốt ban thưởng ngươi một chút." Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, nhịp tim không khỏi có chút gia tốc. Túi đầu nhìn về phía Mạnh Uyển Thư ôn nhu nói: "Thế nào ban thưởng?" Nữ tử gương mặt từng đỏ, lườm hắn một cái gắt giọng: "Ngươi ban đêm liền biết." Lý Quan Kỳ cười ha ha: "Nhạc mẫu, ta tới giúp ngươi ngăn chặn bên này, hai ta cho đổi tới nơi hẻo lánh đi tốt bắt một chút." "Ấn a, nhanh lên, chạy ngươi bên kia đi." "Uyển Thư, đừng ngốc đứng đấy, đi vào nhóm lửa nấu chút nước." Màn đêm buông xuống, Lý Quế Lan cười tủm tỉm nhìn trên bàn hai người, khoe miệng ý cười thế nào ép đều ép không được. "Quan Kỳ a, ngươi cùng Uyển Thư chuẩn bị lúc nào thành hôn a? Ta một ngày này nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng không thể hàng ngày dưỡng dưỡng gà vịt, ta bây giờ còn có thể giúp các ngươi mang hài tử." Lý Quan Kỳ kém chút bị sặc tới, Mạnh Uyển Thư lại nói tiếp: "Ai nha, nương ta lại không nóng nảy, đợi thêm 2 năm a." Chương 979, ngủ cái an tâm giấc, tiến về Cố gia. Chương 979, ngủ cái an tâm giấc, tiến về Cố gia. Lý Quan Kỳ trong lòng thở dài một hơi, dứt khoát nhường Mạnh Uyển Thư đến nói chuyện. Nữ tử lời này vừa ra, Lý Quế Lan lập tức tưởng rằng Mạnh Uyển Thư chơi tâm còn lớn hơn, còn không muốn sớm như vậy kết hôn. "Còn không nóng nảy, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy ngươi cũng có thể đẩy phòng chạy loạn. Cha ngươi, tính toán, cha ngươi tính được đều không biết bao nhiêu tuổi. Lão bất tử, hai ngày trước đánh cái đại lô tử, ta nói cho ta nướng thịt dê dùng hắn còn không vui." Lý Quan Kỳ khẽ miệng giật một cái, nghe vậy lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lý Thẩm Nhi trong miệng đại lô tử, rất có thể chính là Mạnh Giang Sơ giúp mấy người bọn hắn luyện đan sư chế tạo đại đan lô. Lúc buổi tối Lý Quế Lan nói cái gì cũng không muốn về kia vàng son lộng lẫy tập cung, nhất định để Lý Quan Kỳ đi đốn tuổi trở về đốt giường. Lý Quan Kỳ lập tức tỉnh mộng thiếu niên thời đại, không nói hai lời mang theo đao bổ tuổi liền lên núi. Trong núi Lý Quan Kỳ chọn lấy một gốc cổ tay phẩm chất cây nhỏ, một đao xuống dưới cho toàn bộ mặt đất đều bổ ra một đạo mười trượng khe rãnh. Lý Quan Kỳ có chút lúng túng gãi đầu một cái, thầm nói, ta cũng không dùng được a. Sau đó chậm chậm khống chế lực đạo của mình một đao lại một đao thử nghiệm. Mạnh Uyển Thư cùng Lý Quế Lan ngồi tại trong tiểu viện uống trà, bên hai tất cả đều là gà vịt cặc cặc tiếng kêu. Trong lúc nhất thời Mạnh Uyển Thư khỏe miệng có chút dương lên cảm thụ được đã lâu yên tĩnh cùng ấm áp. Lý Quế Lan cũng bất quá hỏi Mạnh Uyển Thư bọn hắn gần nhất đều xảy ra chuyện gì. Tu chân giới chuyện Lý Quế Lan xưa nay đều không để trong lòng, chỉ là rất quan tâm hai người tình cảm tình trạng như thế nào. Nhìn xem phía sau núi bên trên liên miên sụp đổ cây cối, Mạnh Uyển Thư nhịn không được truyền âm nói, ngươi liền không thể khống chế một chút à? Đợi thêm biết cái này phía sau núi cây đều bị ngươi chém xong. Lý Quan Kỳ nhìn xem trên mặt đất xốc xếch khe rãnh cũng là có chút xấu hổ, hít sâu một hơi chậm rãi khống chế chính mình áp chế nhục thân lực lượng. Két. Đao bổ tuổi nhập một tứ chỉ, Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ sáng tỏ chi sắc, khóe miệng mang theo một chút ý cười. Cạch cạch cạch. Đưa tay rơi đao, một chút chặt đứt cây cối, đem nó bổ ra, Lý Quan Kỳ hiện ra nụ cười trên mặt thế nào đều ép không được. Từng cảnh tượng ấy nhường hắn có một loại không hiểu an tâm cảm giác. Chặt chan đầy một bọc lớn tử tuổi rồi mới trở về, nhóm lửa đốt giường. Ánh lửa sáng ngời thiêu đốt phía dưới, chập chờn ánh lửa chiếu rọi tại Lý Quan Kỳ trên gương mặt. Lý Quan Kỳ duỗi ra hai tay cảm thụ được giường đất cửa hang hạ lộ ra nóng rực, mắt lộ hồi ức chi sắc thấp giọng nhỉ nó nói: "Năm đó mùa đông nếu là có như thế ấm áp tốt biết bao nhiêu a." Màn đêm phía dưới, Lý Quan Kỳ một thân một mình nằm tại khách phòng trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Mạnh Uyển Thư thì là cùng Lý Quế Lan nằm tại bên kia trên giường xì xào bàn tán. Đột nhiên, Mạnh Uyển Thư trách móc âm thanh tại Lý Quan Kỳ trong đầu vang lên: "Không cho phép lại nghe, đi ngủ." Lý Quan Kỳ tỉnh táo thu hồi thần thức, hai tay gối lên sau đầu trên mặt mang cười. Cảm thụ được giường sưởi ấm áp, trong bất chi bất giác Lý Quan Kỳ lại ngủ thiết đi. Rồi khanh khách, trời mới vừa tờ mờ sáng, gà trống hót vang thanh âm tại cái này mây mù lượn lờ phía sau núi càng rõ ràng. Lý Quan Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác chính mình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn đã có thật nhiều năm không có ngủ qua cảm giác, cái này ngủ một giấc đến vô cùng an tâm, an tâm. Sáng sớm lên thời điểm, trong phòng bếp Lý Quế Lan đã sớm bắt đầu đội vàng. Nóng hôi hổi nồi lớn bên cạnh án trên đài phụ nhân ngay tại nu diện, nhìn xem lên Lý Quan Kỳ cười nói, lên rồi. Ha ha ha. Viện thư nói ngươi đều đã rất nhiều năm không ngủ qua cảm giác, lúc đầu không nghĩ gọi ngươi, đều do kia hai cái gà trống, ban đêm nấu nó. Lý Quan Kỳ liền vội vàng cười nói rằng, ha ha ha, nhạc mẫu cũng đừng giới, về sau còn trông cậy vào nó về sau ăn trứng gà đâu. Ta đi trên núi đi một vòng. Phụ nhân trên tay tất cả đều là bột mì cười nói, đi thôi, vừa vặn một hồi trở về ăn thịt kho mặt. Lý Quan Kỳ trong lòng ấm áp, hốc mắt đống nhiên có chút ướt át. Đi ra cửa bên ngoài, Lý Quan Kỳ cũng không có ngự không mà đi, mà là từng bước đi đến phía sau núi phía trên, nhảy lên cây quằn ngồi xếp bằng. Lông ngực có chút chập trùng, bốn phía thiên địa linh khí hóa thành hai cái bạch long tiến vào trong lỗ mũi của hắn. Trong miệng khẽ nhả trọc khí, thể nội nguyên lực vận chuyển không có nửa điểm vướng hữu, toàn thân thư sướng cả người trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có thanh minh. Vừa mới hắn cũng cảm giác được Mạnh Uyển Thư còn không có lên, lâu như vậy đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy kia dung mạo khuynh thành nữ tử đem chăn mền che tại trên đầu nằm ý Lý Quan Kỳ. Không khí bốn phía bên trong tràn ngập nhỏ bé lôi đình hồ quang điện, Lý Quan Kỳ trải qua cùng lôi kỳ lần sau khi giao thủ, đối với lôi đình lực lượng đồng dạng có càng thêm khắc sâu lý giải. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình đối với lôi đình sát lực còn không có chân chính phát huy ra. Kia gần như hủy diệt tất cả lực lượng bạo phát xuống liền xem như hắn đều cảm giác được một chút tim đập nhanh. Nếu như hắn có thể làm được lôi kỳ lân loại trình độ kia, tối thiểu muốn đạt tới ngộ linh ngũ giai. Cho dù là bây giờ tam giai trình độ, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với cùng cảnh không có ngộ linh tu sĩ gần như nghiền ép lực lượng. Nếu như có thể lần nữa tăng lên, đối với hắn như vậy thực lực tăng lên nhất định sẽ phi thường lớn. Thổ tức một lát, Lý Quan Kỳ trong đầu hình như có linh quang chợt hiện. Bất quá hắn cũng không có bắt lấy, chỉ có một cỗ cảm giác mơ hồ. Một khắc đồng hồ sau, tỉnh lại Lý Quan Kỳ nguyên lực phồng lên toàn thân, đem bụi bặm đắm đi. Quay đầu nhìn về phía kia khe núi bên trong khói bếp lượn lờ tiểu viện hiểu ý cười một tiếng, nhảy xuống tán cây nhẹ giọng cười nói: "Trở về ăn mì đi." Mấy ngày kế tiếp thời gian Lý Quan Kỳ cơ hồ đều cùng Mạnh Uyển Thư một mực bồi bạn Lý Quế Lan, phụ nhân mấy ngày nay hiện ra nụ cười trên mặt cơ hồ đều không có biến mất qua. Mạnh Uyển Thư cùng Lý Quan Kỳ hai người trong mấy ngày này nhỏ không thể thấy trợ giúp phụ nhân trải bớt thể nội kinh mạch, giúp mở rộng kinh mạch vững chắc. Điềm tĩnh buổi chiều, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư còn có Lý Quế Lan ba người nằm tại trên ghế xích đu, trốn ở dưới bóng cây nghe bên thai côn trùng kêu vang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dương quang xuyên thấu qua lờ mờ lá cây rơi vào ba người trên mặt lưu lại quần sáng chập chờn. Lý Quế Lan thân ở trong hai người ở giữa, mở to mắt nhìn chung quanh một chút, hé miệng cười trộm. Các ngươi có lòng, lại còn chuyên môn mất thời gian trở về theo ta. Hai người mở hai mắt ra đều không nói chuyện. Lý Quế Lan hai tay khép tại trước người, nhẹ nhàng lung lay cái ghế, miệng hơi cười ôn nhu mở miệng nói: "Mấy ngày nay ta rất vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Nhưng là so với hai người các ngươi trở về theo ta, ta càng hy vọng ta hai đứa bé ở bên ngoài đừng thụ thương, đừng đi, không nói những cái kia ủ rũ lời nói, hai ngươi không có việc gì buổi chiều liền đi đi thôi. Kia đại lô tử có phải là vì cho quan kỳ luyện đan dùng a?" người cái kia cha chết thời điểm ra đi vội vã, chào hỏi cũng không đánh, nhất định là rất gấp. Phụ nhân giang hai cánh tay ôm Mạnh Uyển Thư cùng Lý Quan Kỳ cổ dán mặt mình cởi mở cười to nói: "Đi, hai cái tiểu vương bắt đạn, đi thôi, hôm nào trở lại. Ta cũng muốn chuẩn bị đi tu luyện, ta nhưng phải sống lâu lâu dài lâu, ta còn phải chờ lấy ôm cháu trai đâu." Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Quế Lan. Phụ nhân đứng dậy nhìn xem hai người cười nói: "Liền hai người các ngươi tiểu nhân tinh, trong nội tâm nghĩ gì ta còn có thể không biết rõ. Yên tâm đi, ta hiện tại cũng cảm thấy tu luyện một chút rất tốt. Tối thiểu, Trương Mệnh Trăm, không, mấy ngàn tuổi a. Đến lúc đó ta liền thật thành lão bất tử lao bà tử ha ha ha." Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, ôn nhu mở miệng nói: "Nhạc mẫu, vậy ta liền mang theo Uyển Thư đi trước, hai ngày nữa trả lại." Mạnh Uyển Thư hốc mắt từng đỏ, mí môi cười nói: "Nương, qua mấy ngày ta liền trở lại." Lý Quế Lan quay người hướng phía trong phòng đi đến, đưa lưng về phía hai người khoát tay áo, ra vẻ nhẹ nhõm thầm nói: "Đi thôi đi thôi, ta còn phải rửa chén đâu." Kỳ thực phụ nhân nước mắt lạch cạch rất xuống. Khu khu, các huynh đệ thuận tay điểm điểm thúc canh a. Hai tử nhanh không chịu nổi, không động được a. Thần hồn chữa trị sẽ khá nhanh a. Chương 980, rất nhiều đan sư tề tụ cố gia. Chương 980, rất nhiều đan sư tề tụ cố gia. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hai người ngồi thông hướng Lạc Hà vực trên truyền tống trận. Lý Quan Kỳ đối với Đồng La vẫy vẫy tay. Đồng La hơi nghi hoặc một chút lách mình nhảy đến Lý Quan Kỳ trên bờ vai, "Thế nào chủ nhân?" Lý Quan Kỳ nắm luốt đầu của nó nói rằng, "Không phải nói cho ngươi không cần lại tách ra đầu ngón tay sao?" Mạnh Uyển Thư đồng dạng cười tủm tỉm nhìn xem Đồng La. Đồng La mắt nhỏ quay tròn chuyện, tự mình nói rằng: "Ai nha, chủ nhân ngươi nói là cái này a. Ta hôm nay sáng sớm cũng không biết thế nào, nhìn xem kia một nồi nóng hôi hổi mỹ sốt, ta đã cảm thấy bên trong khuyết điểm sợi củ cải. Vừa vặn cái kia cắm đồ ăn tấm còn tại một bên đặt vào, ta cái này nghiện đi lên liền nhịn không được. Ta muốn." "Nói như vậy ngươi tin không?" Lý Quan Kỳ cười khổ nói: "Chính ngươi tin hay không?" Đồng La miết miệng thầm nói: "Hẳn là đại khái, có lẽ sẽ tin a." Lý Quan Kỳ cười cười, vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ nói rằng: "Tốt, lần sau không cho phép dạng này, biết ngươi là hảo tâm. Nhưng là ngươi cái này hảo tâm, làm cho ta cùng Nguyễn Thư hai ngày này cái gì đều không có làm, lại giúp Lý Thẩm Nhi trải bớt thể nội lực lượng." Đồng La cười hắc hắc, có chút không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái. Dựa theo suy đoán của nó, hẳn là bọn hắn vừa đi Lý Thẩm Nhi hẳn là liền phải phá cảnh. Kể từ đó Mạnh Uyển Thư trong lòng gánh vác liền sẽ giảm bớt một chút, hơn nữa Đồng La lực lượng có chút đặc thù, cùng loại với tẩy cân phạt tùy linh dịch, có thể tăng cường Lý Thẩm Tư chất tu hành, mặc dù không thể thay đổi linh căn, lại có thể loại bỏ thể nội dư thừa tạp chất. Mạnh Uyển Thư đem Đồng La nâng ở trong lòng bàn tay, 10% chú mở miệng nói: "Tạ ơn." Đồng La gãi đầu hắc hắc cười ngây ngô, liên tục khoát tay. "Hiu hiu hiu." Mấy ngày nay Cửu Tiêu còn không có tỉnh lại, nhưng là nó bốn phía lôi đỉnh chấn động là càng ngày càng mãnh liệt, Lý Quan Kỳ không thể không dùng một tầng cường đại không gian chi lực đem hắn bọc lại lên. Đến mức Lý Quan Kỳ tay trái trong tay áo tử mang lấp lóe không ngừng. Hai người cùng một chỗ thời điểm thời gian luôn luôn qua rất nhanh, một tầng tử sắc kết giới đem hai người bao phủ trong đó. Mạnh Uyển Thư sắc mặt đỏ bừng, Đồng La vừa đem phiêu đãng tiến hư vô Cửu Tiêu cho lôi trở lại liền thấy trước mắt một tòa rắn rắn chắc chắc độc lập vô giới. Trong ánh mắt tràn đầy không dám tin há to miệng nhỉ nó nói: "Không cho nhìn." Đồng La liếm môi một cái, tay nhỏ xé rách hư vô vừa chui vào. Ba. Một cái tát mạnh liền từ hư vô trong cái khe đưa ra ngoài trực tiếp đem Đồng La đập bay mấy chục trượng. Đồng La che lấy sưng lên tới gương mặt chống lạnh mắng: "Không cho nhìn ngươi liền nói đi. Động thủ làm gì? Ra tay nặng như vậy làm gì? Ngươi làm gì?" Bất quá nó cũng không dám lại đắc ý không biết qua bao lâu, Mạnh Uyển Thư sắc mặt từng hồng từ vực giới bên trong chậm rãi hiện hiện, Lý Quan Kỳ trừng mắt liếc muốn nói chuyện Đồng La. "Không cho nó mở miệng." Một tay lấy nó bắt lấy trực tiếp ném vào kiếm trong quan. Khu khu, cũng sắp đến. Ừm. Ông. Lạc Hà vực nào đó chỗ hồ nước trên không đống nhiên có một đạo truyền tống trận trận mang nổi lên. Ngay sau đó, hai thân ảnh từ trong truyền tống trận chậm rãi đi ra, sau lưng còn đi theo một cái xương mặt xương mũi củ cải lớn. Ông. Liên tại bọn hắn xuất hiện một nháy mắt, Mạnh Giang Sơ đưa tin chớp mắt đã tới. "Các ngươi tới Lạc Hà vực." Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, khó có thể tưởng tượng Mạnh Giang Sơ đến cùng tại Mạnh Uyển Thư trên thân lưu lại nhiều ít chuẩn bị ở sau. "Ừm, đã đến, còn không biết đây là nơi nào." Mạnh Giang Sơ gấp nói tiếp: "Vậy được, như là đã tới cũng không cần chậm trễ, trực tiếp tới Cố gia, đều tại chờ ngươi đấy." "Tốt, chúng ta cái này chuẩn bị tới." Cố gia vực giới. Bây giờ toàn bộ vực giới đều bị mấy đạo vô cùng cường đại không gian chi lực chỗ phong ấn, Cố gia vực giới bây giờ chỉ có thể ra không thể vào. Cố gia vực giới lúc này nhiệt độ tiêu thăng, thiên địa linh khí bên trong hỏa hệ linh khí giống như sôi trào đồng dạng hơi có dấu hiệu bùng nổ. Các loại hỏa diễm bay lên, một tòa cực đại vô cùng đan lô phiêu phủ ở lớn nhất trên núi lửa phương. Trước đó Cố gia bị Lục gia cùng Chu gia hợp lực phá hư quần sơn cùng lầu các bây giờ đã khôi phục 7-8 phần. Nhưng là Cố gia cũng bởi vì này tổn thất nặng nề vô cùng, dù sao nhiều như vậy đan sư cái cuối cùng đều không có tìm trở về. Lúc này Cố Trường Sinh cùng những người khác tất cả đều nhắm mắt ngưng thần đang điều chỉnh trạng thái của mình. Hàn Uyên, Khương Đủ Trị, Quách Phong phân biệt xếp bằng ở một ngọn núi lửa chi đỉnh, chung quanh rung động kịch liệt hỏa diễm chấn động. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, ba người này sử dụng hỏa diễm, lại là Mạnh Giang Sơ Ngũ Dương Quỷ Hỏa. Mạnh Giang Sơ sở dĩ một mực chưa có về nhà, chính là tại phối hợp ba người mượn dùng hắn hỏa diễm lực lượng. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, Cố Trường Sinh cả người cũng không có tu luyện, cao mày khó tránh khỏi có chút lo lắng. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay hướng Hoài Chi Đô chưa hề lộ diện. Nhưng là lần này luyện đan, nhất định phải cần bọn hắn 5 vị luyện đan sư đồng tâm hiệp lực khả năng hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Quách Phong mấy người phối hợp không dưới hơn ngàn lần dùng để mô phỏng quá trình luyện đan. Đồng thời trong quá trình này, vốn là 5 người công tác, trong đó thuộc về Hướng Hoài Chi phụ trách bộ phận Cố Trường Sinh đồng dạng chiếu cố. Vì chính là sớm tính toán, dù sao trong khoảng thời gian này một mực không liên lạc được Hướng Hoài Chi. Nếu như Hướng Hoài Chi lại không được, như vậy để cho Cố Trường Sinh một người gánh lên đòn đông, một người gánh vác hai lực lượng cá nhân. Nhưng là, Hướng Hoài Chi thân nghi ngờ thiên hỏa xếp hạng thứ 9 Xích Dương, hỏa diễm chí dương chí liệt. Nếu là không có Xích Dương chi hỏa, chỉ dựa vào Ngũ Dương Quỷ Hỏa cùng mình Huyền Thiên Thần Viêm, sợ là có chút khó có thể chịu đựng. Ông Cố Gia vực giới run nhẹ nhẹ, đứng tại kia cực đại bên cạnh lò luyện đan Mạnh Giang Sơ lông mày nhíu lại, đôi mắt hơi sáng. "Cố Minh, quan kỳ tới, mở ra vực giới a." Cố Trường Sinh hai mắt hơi sáng, đứng dậy mở miệng nói, "Đã đến. Tốc độ nhanh như vậy sao? Trước đó ngươi đưa tin thời điểm bọn hắn không phải còn tại Bắc vực a?" Nam nhân nửa tin nửa ngờ mở ra vực giới, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư thân ảnh dần dần ngưng thực xuyên thẳng qua hư vô mà đến. Lý Quan Kỳ nhìn vẻ mặt ngưng trọng Cố Trường Sinh lập tức nhíu mày, nghĩ thầm có chuyện gì xảy ra hay không. Mạnh Giang Sơ nhìn xem đến đây hai người lập tức ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện hai người thực lực đột nhiên tăng mạnh, trên thân cảnh giới khí tức mặc dù cũng không có cường thịnh rất nhiều, nhưng bốn phía như có như không chấn động lại tỏ rõ lấy hai người thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lĩnh ngộ nội linh. Mạnh Uyển Thư gật đầu cười, nói khẽ, cờ ca tiến bộ lớn hơn một chút. Mạnh Giang Sơ vừa cười vừa nói, Kỳ Lân Phách cùng Thất Thải Lưu Ly Hoa người cũng lấy được, nhanh lấy ra nhìn xem. Lý Quan Kỳ mỉm cười, trở tay móc ra hai cái thùng nước lớn nhỏ tự tinh hộp ngọc. Nhìn thấy hai cái này lớn hộp, ngay cả Cố Trường Sinh đều là hơi sửng sở, mặt lộ vẻ vẻ kích động, liếm môi một cái nói rằng, ta mở ra, ta mở ra. Ông cấm chế giải khai, trong hộp ngọc Thất Thải Lưu Ly Hoa tản ra bảy sắc ánh sáng nhạt, chói lọi vô cùng. Mãnh liệt nguyên lực ba động từ đóa hoa bên trong lan ra, Lý Quan Kỳ lập tức cảm giác thần hồn của mình một hồi sảng khoái. Ông đây là chương 981, Hướng Hoài Chi chương 981. Hướng Hoài Chi Cố Trường Sinh nhìn xem một đoàn linh quang bên trong Lôi Kỳ Lân đứng dậy đối với hắn giữ tợn gào thét, lập tức cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết Kỳ Lân phách giải cái dạng này. Cố Trường Sinh há to miệng, muốn nói lại thôi. Lý Quan Kỳ phát giác được sau nhịn không được nhẹ giọng dò hỏi, "Cố thúc thúc, có phải hay không có vấn đề gì? Hai thứ đồ này cùng đan phương bên trong vật ghi chép không giống sao?" Cố Trường Sinh cười khổ lắc đầu, thở dài nói, "Cũng là không phải không giống, tương phản. Hai thứ đồ này bất luận là phẩm chất vẫn là năm, đều đã hoàn toàn đầy đủ." Lý Quan Kỳ trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên minh bạch Cố Trường Sinh vì cái gì muốn nói lại thôi. Thở dài, Lý Quan Kỳ nói khẽ, hai thứ đồ này đều là được từ một cái thần bí Kỳ Lân di tích bên trong, chỉ có một gốc Thất Thải Lưu Ly Hoa, cũng chỉ có một cái kỳ ngân, lại nhiều chỉ có thể nhìn vật khí. Không sai, luyện đan sư đồng dạng tiếp luyện đan thời điểm, cố chủ đều sẽ tự chuẩn bị 3 phần tài liệu, đồng thời coi như một lò đan dược hoàn mỹ luyện chế ra 9 cái đan dược, cố chủ cũng chỉ có thể được đến trong đó 1/3, còn lại bất luận là vật liệu vẫn là đan dược tất cả đều về luyện đan sư tất cả. Đây cũng là vì cái gì luyện đan sư mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng như cũng vô cùng giàu có nguyên nhân. Lý Quan Kỳ phần này đan dược đan vương, trong đó bất kỳ một gốc linh tài đặt ở ngoại giới đều là 10 phần chân quý tồn tại. Nhưng liền xem như tài liệu khác, Cố Trường Sinh mấy người bọn họ phát động toàn bộ nhân mạch, tìm tới mấy phần. Có thể, Thất Thải Lưu Ly Hoa cùng Kỳ Lân Phách hai thứ đồ này nếu như chỉ có một cái, vậy thì đại biểu cho bọn hắn cái này một lò đan dược, chỉ có một lần cơ hội. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Quách Phong cùng Khương Tề Trị ba người cũng lần lượt tỉnh lại. Ba người lách mình liên quyết mà tới, nhìn thấy trong hộp đồ vật thời điểm đều không nói gì. Mặc dù bọn hắn biết hai thứ đồ này khó tìm, có thể chỉ có một phần vật liệu. Quách Phong cao mày nói, lão Cố, đây chỉ có một phần vật liệu. Những người khác cũng đều không nói gì, nhưng là ý tứ đã rõ ràng dễ thấy. Độ khó siêu cao đan phương, cần 5 vị bát giai đan sư liên thủ một lò đan dược, cũng chỉ có một phần vật liệu. Nói cách khác, quyết không cho phép tại luyện chế quá trình bên trong có chút sai lầm. Khó khăn như vậy không khác phàm nhân lên trời. Trong lúc nhất thời đám người khí áp đều có chút trầm thấp, Lý Quan Kỳ mở miệng cười nói, chư vị tiền bối không cần để ý, cứ việc buông tay đánh cược một lần chính là. Lý Quan Kỳ nụ cười ấm áp trấn an lấy chúng nhân nói, coi như thất bại ta cũng sẽ không lập tức có sự tỉnh, nếu là thất bại liền xem như góp nhặt kinh nghiệm, ta lại đi tìm cũng được. Khương Thể Trị nhíu mày thở dài nói, Kỳ Lân Phách à, chỗ nào có thể lần nữa tìm được à, chính ngươi đều nói kia di tích bí cảnh đằng sau liền biến mất. Bất đắc dĩ, Lý Quan Kỳ móc ra viên kia Kỳ Lân ngọc tỷ cười nói, cái này vẫn còn có cơ hội, không chừng còn có cái khác Thất Thải Lưu Ly Hoa, chỉ là ta lúc này mới không thấy được mà thôi. Mạnh Uyển Thư vẫn luôn không nói gì, bởi vì nàng rất rõ ràng cái di tích kia biến mất về sau, liền xem như có Kỳ Lân ngọc tỷ tồn tại, cũng chỉ có thể tìm vận may. Huyền Lân vận khí tương đối tốt, cũng không có tiến vào Kỳ Lân trong di tích, cho nên di tích một mực tại nguyên địa cũng không có biến mất. Cố Trường Sinh vẻ mặt có chút lòng một chút, lên tiếng an ủi, vậy cũng chỉ có thể như thế. Mấy người cùng nhau đi tới Cố gia đại điện, Cố Trường Sinh uống một hớp nước trà mở miệng nói, bây giờ cũng chỉ chờ Hướng Hoài Chi đáp lời. Thời gian dài như vậy cũng không cho chúng ta về tin tức, không biết rõ lúc nào có thể đến. Nếu như đợi thêm 2 ngày hắn còn không tới, ta nhìn Quan Kỳ khí tức trên thân cũng có chút áp chế không nổi. Đến lúc đó chúng ta liền khai lò luyện đan. Lý Quan Kỳ nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới Hướng Hoài Chi từ khi trở lại thứ 7 vực về sau liền không còn có truyền ra bất cứ tin tức gì. Mạnh Giang Sơ đưa tay khoác lên Lý Quan Kỳ trên cổ tay, thể nội bàng bạc hỏa diễm chi lực giống như một đầu man thú đồng dạng xông vào Lý Quan Kỳ thể nội. Lý Quan Kỳ mi tâm hỏa ấn lóe ra u lục sắc hỏa diễm, năm con ác quỷ bộ dáng hỏa diễm hư ảnh không ngừng mà ra cố lấy Lý Quan Kỳ thể nội phong ấn. Nửa ngày về sau Lý Quan Kỳ thở dài ra một hơi, một mực áp chế lực lượng trong cơ thể cũng rốt cục có thể thở phào. Mạnh Giang Sơ bĩu môi nói rằng, mẹ ngươi nói với ta, gần nhất hai ngày này các ngươi bồi tiếp nàng rất vui vẻ. Nói, hắn chỉ Lý Quan Kỳ bên thân, không có vật gì địa phương Mạnh Giang Sơ cười nói. Tiểu Giang Hỏa, cảm ơn ngươi. Đồng La chui ra, có chút không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái. Dù sao một cái đại thừa cảnh cường giả cảm tạ, vẫn là để Đồng La nội tâm có chút sợ hãi. Lý Quan Kỳ móc ra một cái cổ pháp ngọc giản túi đầu nhìn hồi lâu. Mạnh Giang Sơ cùng còn lại mọi người thấy mai ngọc giản này thời điểm liền âm thanh cũng không có, tất cả đều không để lại dấu vết nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ. Cuối cùng Lý Quan Kỳ vẫn là đem ngọc giản thu vào, ra ra là biết hắn tình trạng cơ thể. Dù sao mình hỏa ấn chính là lấy hướng Hoài Chi làm chủ đạo, hỏa ấn tiêu đốt, hướng Hoài Chi khẳng định biết. Nhưng là thời gian dài như vậy hướng Hoài Chi lại vẫn không có xuất hiện, khẳng định là thứ bảy vực bên kia có chuyện đi không được. Lúc trước cùng sát trận chiến kia, bát tướng bên trong không ít người đều là bản thân bị trọng thương. Thân làm luyện đan sư hướng Hoài Chi khẳng định phải đem bọn hắn đều thu xếp tốt về sau mới có thể tìm đến mình. Đồng nhiên, một đám kinh khủng hỏa diễm chi lực quét sạch toàn bộ cố gia vực giới. Tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy, thuấn di đi vào đại điện bên ngoài. Giữa không trung không gian vặn vẹo không ngừng, ngay sau đó hỏa diễm phun trào, một đạo trăm trượng lỗ hổng đột nhiên xuất hiện. Chân đạp hỏa diễm yêu thú nam nhân từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, sắc mặt trắng nhợt hướng Hoài Chi nhìn xem đám người trầm giọng nói: "Ta không tới chậm a." Cố Trường Sinh tức giận thấp giọng mắng: "Không muộn cái cậu, ngươi một lần đều không có cùng chúng ta rèn luyện qua, bây giờ cơ hội chỉ có một lần làm sao bây giờ?" Hướng Hoài Chi ánh mắt lóe ra một cỗ trước nay chưa từng có vẻ tự tin, lạnh giọng nói: "Một lần, đủ." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia khổng lồ đan lô mở miệng nói: "Hiện tại liền bắt đầu." Lần này không riêng gì Cố Trường Sinh, ngay cả Quách Phong cùng Khương Tề Trị mấy người đều là nhịn không được khỏe miệng giật một cái. "Nếu không, chúng ta trước mô phỏng quá trình luyện đan thử một chút." Hướng Hoài Chi không có cự tuyệt, ngược lại là nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ còn chưa hiểu Hướng Hoài Chi ánh mắt này là có ý gì, liền nghe tới Hướng Hoài Chi mở miệng truyền âm nói: "Thu đồ chuyện ta nghe nói, có thể gặp thấy, có thu hay không không nhất định." Lý Quan Kỳ đôi mắt sáng lên, không bình hành lên nói: "Đã là vinh hạnh." Sau khi nói xong, mấy người cùng nhau đi tới cố gia núi cao nhất thương khung giữa không trung, ở vào miệng núi lửa bên trên đan lô lúc này đã vững vàng rơi vào phía trên. Cố Trường Sinh nhìn xem sắc mặt trắng nhợt Hướng Hoài Chi cau mày nói: "Ngươi có muốn hay không điều chỉnh một chút trạng thái?" Hướng Hoài Chi vung tay lên, trầm giọng nói: "Không cần, bắt đầu đi. Các ngươi lẫn nhau ở giữa cũng đã rèn luyện rất khá, ta gia nhập về sau mô phỏng mấy lần liền có thể." Nói xong, dòng dã năm tên đỉnh cấp bát giai đan sư đứng hàng hư không chậm rãi ngồi xếp bằng mà xuống. Mạnh Giang Sơ cũng ngồi ở đàn lô trước mặt, bởi vì còn lại ba người cần mượn dùng hắn thiên hỏa chi lực. Lý Quan Kỳ thấy cảnh này cũng là có chút khẩn trương, mặc dù là mô phỏng, nhưng cũng đại biểu hắn thần hồn có thể hay không bổ sung khả năng. Chương 982, Diệp Phong bản mệnh ngọc giản khẽ hở. Chương 982, Diệp Phong bản mệnh ngọc giản khẽ hở. Thiên địa yên tĩnh, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư đều đứng tại núi lửa chi đỉnh một chỗ ngắm cảnh lầu các phía trên. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn thật nhiều cố gia luyện đan sư tại cái này xem lễ. Dù sao lần này quá trình luyện đan thực sự quá hiếm có. Cơ hồ là 6 vực bên trong lần thứ nhất có 5 tên đỉnh cấp bát phẩm luyện đan sư liên thủ luyện đan. Đã từng có một ít độ khó cao đan phương nhiều nhất cũng chỉ có 3 cái đan sư. Đây đã là đã biết đan dược bên trong cần thiết đan sư phối hợp cực hạn số lượng. Nhân số càng nhiều, đan phương trình độ phức tạp ngay tại lấy cấp số nhân tại tăng trưởng, đồng thời luyện chế quá trình bên trong quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ phối hợp thêm sai lầm. Không ít lao giả tóc trắng nhìn xem Hướng Hoài Chi đều là mắt lộ ra tôn sùng chi sắc. Nhân vật như vậy cho dù cùng là bát phẩm đan sư đều khó gặp, chớ đừng nói chi là bây giờ có thể khoảng cách gần quan sát những người này liên tụ luyện đan. Mạnh Uyển Thư đối với cái này có chút không hiểu, chẳng qua là cảm thấy những người này thực sự quá khoa trương. Có thể một màn kế tiếp nàng liền không có nói chuyện, bởi vì nàng cũng cảm thấy này tấm đan phương từ bọn hắn 5 người luyện chế không có chút nào khoa trương. Chỉ thấy 5 người khí tức tần suất trong nháy mắt liền đạt thành một loại ăn ý cân bằng. Ầm ầm. Lớn như vậy màu xanh đan lô trong nháy mắt cháy bùng, lò đan nội bộ thiên hỏa quanh quẩn trong nháy mắt phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm. Tên có khắc thần bí đường vân lớn như vậy đan lô dưới đáy còn lại lửa lỗ. Lúc này 66 cái lửa lỗ bên trong hỏa diễm phát ra, tam đại thiên hỏa lực lượng tại trong lò đan lẫn nhau đấu đá. Lập tức đại địa lắc lư, sơn phong lay động. Cực nóng nham tương phun trào bay lên không hơn trăm trượng, giống như một đầu hỏa long chui ra. Lưu động xích hồng nham tương rơi vào trên lò luyện đan, tản mát ra nóng rực nhiệt độ còn có nồng đậm khói xanh. Nhưng là cố lực lượng này cũng không thể tiếp cận trên không sáu người mảy may. Hơn nữa, toàn bộ phía dưới núi lửa nội bộ lập tức bị một cỗ huyền diệu hỏa diễm chấn động bao phủ, nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng. Lý Quan Kỳ bên cạnh một vị thất giai luyện đan sư lão giả cái trán tràn đầy mồ hôi, một đôi đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan lô nị nó nói: "Lớn như thế đan lô, lò sưởi một bước này vậy mà chỉ là 6 hơi thở liền hoàn thành. Khó có thể tưởng tượng lò này từ bên trong nhiệt độ khủng bố đến mức nào." Ông màu xanh đan lô lô đỉnh ầm vang mở ra, trong đó hình như có tam sắc ánh lửa nhân luân chi khí lóe ra qua mang. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn gốc linh quang huyền hóa linh thực hư ảnh nổi lên. Lý Quan Kỳ đặc biệt nhìn một chút Hướng Hoài Chi, Hướng Hoài Chi ngưng tụ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là cùng những người khác cùng nhau huyền hóa ra mấy trăm gốc linh thảo. Ngay sau đó, một đám luyện đan sư liền thấy thô bạo vô cùng một màn. Chỉ thấy tất cả huyền hóa linh thảo trong nháy mắt liền tất cả đều bị quăng vào trong lò đan. Đồng thời dẫn đầu làm như vậy vẫn là Hướng Hoài Chi. Lão giả bên cạnh đôi mắt lóe lên, trầm giọng nói, không hổ là bát phẩm đỉnh cấp đan sư, đối tầm kiểm soát của mình năng lực tự tin như vậy. Lão giả lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới không ít người gật đầu đồng ý, dù sao trên thân không có có chút tài năng căn bản không dám làm như thế. Cùng một chỗ đầu nhập đi vào cũng liền đại biểu cho mỗi một tên luyện đan sư cần đồng thời điều khiển hơn ngàn cỗ hỏa diễm, nhắc tới luyện dược tài bên trong tinh hoa. Mỗi một loại linh thực cần có nhiệt độ cùng hỏa hầu cũng không giống nhau, đồng thời cần dùng không gian chi lực đem mỗi một gốc linh thảo toàn đều bao bọc ở bên trong. Cứ như vậy khả năng bảo đảm luyện hóa linh thực linh dịch lẫn nhau ở giữa sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Hoa mắt tinh luyện thủ đoạn nhường trên trăm tên luyện đan sư đều là phát ra hít một hơi linh khí thanh âm. Cho dù ai đều không nghĩ tới, lần thứ nhất cùng mọi người hợp tác Hướng Hoài Chi vậy mà chưa từng xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Mạnh Uyển Thư cảm thán nói, vị kia Hướng tiền bối thật là lợi hại luyện đan thuật, từ đầu đến cuối vậy mà đều không có bất kỳ cái gì sai lầm. Kỳ thật Quách Phong mấy người tại quá trình bên trong còn có một chút xíu sai lầm nhỏ, nhưng là không ảnh hưởng sau cùng thành đan. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, nhẹ giọng nhỉ nó nói, sở dĩ có thể như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì Hướng tiền bối năng lực cá nhân muốn viễn siêu mọi người khác một đoạn. Lần thứ nhất liên thủ luyện đan liền có thể phát huy ra hoàn mỹ như vậy biểu hiện, chỉ có khả năng này. Hắn đối với đan đạo một đường lý giải cùng thủ pháp, viễn siêu những người khác. Mạnh Uyển Thư nhẹ gật đầu, rất nhanh trận này mô phỏng liền tiến hành đến hồi cuối, bọn hắn cũng không phải là tại chân thực tinh luyện linh thảo, chỉ là mô phỏng lời nói tốc độ rất nhanh. Cố Trường Sinh có chút ngạc nhiên mở hai mắt ra, thở dài một hơi trầm giọng nói, còn tốt, không có lại xuất hiện lớn sai lầm. Chúng ta điều chỉnh tâm tính, thừa cơ liền đem đan dược này cho luyện chế ra a. Bất kể có phải hay không là chỉ có một phần vật liệu, đại gia phóng bình tâm thái liền tốt. Hướng Hoài Chi khoát tay áo, nhẹ giọng mở miệng nói, một chút tiêu hao mà thôi, các ngươi điều chỉnh một chút chính là, một hồi gọi ta. Vừa dứt tiếng, nam nhân đứng dậy xuyên toa không gian trăm trượng khoảng cách chân đạp lầu các lan can, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Lý Quan Kỳ, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn nhìn xem Lý Quan Kỳ nói khẽ, ngươi người huynh đệ kia gọi Tào Ngạn. Lý Quan Kỳ gật đầu cười. Hướng Hoài Chi nghĩ, mở miệng dò hỏi, ngươi cảm thấy hắn là một cái dạng gì người? Lý Quan Kỳ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi, nghĩ lúc này mới lên tiếng nói, hắn là một cái rất cố chấp người, rất nặng tình nghĩa, ngày bình thường lời nói thiếu, lại tại thời khắc mấu chốt đánh nhau nhất bị điên một cái kia. Lý Quan Kỳ như thật tự thuật, bởi vì trong lòng hắn Tào Ngạn vẫn luôn là loại người này. Lời nói thiếu, nhưng quan trọng. Ngươi cảm thấy hắn muốn luyện đan sao? Lý Quan Kỳ do dự, ánh mắt nhìn thẳng Hướng Hoài Chi, hai mắt nhẹ giọng mở miệng nói, đã từng hắn vô cùng yêu quý luyện đan, vô cùng yêu quý. Nhưng bây giờ, hắn có lẽ càng muốn tinh tiến quyền pháp. Hướng Hoài Chi không nghĩ tới Lý Quan Kỳ sẽ nói như vậy, hắn hôm nay chính là nhìn thấy Lý Quan Kỳ về sau bỗng nhiên muốn hỏi cái này lời miệng. Chính hắn kỳ thật cũng không cự tuyệt thu đồ, bởi vì hắn cảm thấy mình y bắt không phải là cái gì người đều có thể tiếp được. Nhưng hắn nghe được Lý Quan Kỳ nói như vậy về sau lập tức hứng thú. Hai tay ôm cánh tay liền ngồi xổm ở trên lan can nhìn xem Lý Quan Kỳ, nhiều hứng thú dò hỏi, vì sao? Lý Quan Kỳ nhún vai, nhẹ giọng mở miệng nói, ta nói, lao tam trọng tình. Bởi vì hắn thân thế nguyên nhân, trong lòng hắn, đệ nhất trọng yếu là ta, đệ nhị trọng yếu chính là bị sát bắt đi Diệp Phong. Bây giờ Diệp Phong tung tích không rõ, hắn tình nguyện tu quyền. Hướng Hoài Chi mỉm cười, nói khẽ, lần này luyện đan kết thúc về sau ta sẽ tự mình đi tìm hắn, ngươi đừng nói cho hắn. Lý Quan Kỳ đôi mắt sáng lên, hít sâu một hơi, nghiêm túc vô cùng trầm giọng nói, Lý Quan Kỳ, đa tạ tiền bối. Hướng Hoài Chi không quan trọng khoát tay áo, đứng dậy về tới vị trí cũ, nhắm mắt ngưng thần điều chỉnh khí tức của mình. Mạnh Uyển Thư cũng đối này cảm thấy hết sức cao hứng, nếu như Tào Ngạn có thể bái sư tại Hướng Hoài Chi môn hạ, tối thiểu ngày sau giao thiệp sẽ thay đổi vô cùng cường đại. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ cảm thấy cao hứng thời điểm, đột nhiên sắc mặt đổi biến, trở tay móc ra một cái kim hoàng sắc bản mệnh ngọc giản, chỉ thấy ngọc giản mặt ngoài ma khí tràn ngập, kim sắc bừng sáng lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mạnh Uyển Thư ánh mắt ngưng lại, đây là? Không chờ Lý Quan Kỳ mở miệng, ca một tiếng vang giòn truyền đến, Diệp Phong bản mệnh ngọc giản phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo dài một ngón tay khe hở. Lý Quan Kỳ hai tay run nhẹ nhẹ nhìn xem một màn này, cả người trong lòng nặng trịch. Tạ ơn các vị khán quan lão gia thúc canh, bổ câu thấy được, rất vui vẻ. Mặt khác nói điểm tâm bên trong lời nói, cái này một năm đã qua, ta cảm giác trí nhớ của ta biến rất kém cỏi, cơ hồ mỗi ngày lên ta đều muốn một lần nữa nhìn xem hôm qua viết cái gì. Rất nhiều người cùng xuất hiện cố sự tình tiết cùng chi tiết ta không nhớ được. Ta phải hao phí thời gian dài đi thăm dò tìm trước đó xuất hiện qua đồ vật. Ta cũng tại nhớ, nhưng vẫn sẽ có loại tình huống này, cho nên một số thời khắc còn mời các vị nhiều hơn rộng lòng tha thứ, không phải ta cố ý tại viết sai một vài thứ. Ta gần nhất rất có một loại bình cảnh kỳ cảm giác, ta sợ do ta viết cố sự không tốt, ta lại không muốn biết một chút trong mắt của ta rất ngu ép xáo lộ kỳ bản. Cho nên gần nhất người đều có chút ít sụp đổ, rất táo bạo, không biết ra được đến đồ vật. Ta gần nhất sẽ thật tốt điều chỉnh một chút, tạ ơn các vị bao hàm. An Tết 30 Tết, 20 càng. Chương 983, Sát Thiên Ma Thể. Đổi tên Lục Tiên. Chương 983, Sát Thiên Ma Thể. Đổi tên Lục Tiên. Lý Quan Kỳ đáy lòng run lên, chỗ mi tâm hỏa ấn điên cuồng lóe ra ánh sáng nhạt. Trong mắt màu trắng trèo lên tơ máu, nắm tay móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, cái trán gân xanh giật giật. Bốn phía lôi đỉnh tiêu tán, doa đến vây xem đan sư chạy tứ tán. Mạnh Giang Sơ cùng Hướng Hoài Chi cùng Cố Trường Sinh ba người một cái tay đột nhiên đặt tại Lý Quan Kỳ trên thân. Lúc này mới đem hắn thể nội sao động bất an lực lượng thu nạp mà lên. Lý Quan Kỳ nhắm chặt hai mắt, mấy lần hít sâu lại cho mình dán mười mấy tấm triệt phù, lúc này mới cưỡng ép đè xuống chính mình sao động bất an tâm hồ. Không có sao chứ? Xảy ra chuyện gì để ngươi nỗi lòng chập trùng lớn như thế? Coi như ba người chúng ta ở chỗ này ngươi cũng kiềm chế một chút ta. Ba người một người nói một câu nói, Mạnh Giang Sơ nhạy cảm đã nhận ra Lý Quan Kỳ cảm xúc không đúng lắm. Túi đầu nhìn về phía trong tay hắn xuất hiện khe hở bản mệnh ngọc giản lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi ra ngón tay có chút đụng vào phía dưới, nhắm mắt nói khẽ, còn tốt, cũng không có tác động đến sinh mệnh. Hẳn là tiếp nhận một loại nào đó không phải người thống khổ dẫn đến mệnh lý kém chút vỡ nát. Còn tốt, kia cố lực lượng vô danh đã rút đi. Lý Quan Kỳ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cảm thụ một phen sự thật chính như nam nhân nói tới như vậy. Vỡ nát khe hở bây giờ cũng đang dần dần biến mất, Lý Quan Kỳ đáy mắt sát ý phun trào, cắn răng nói rằng: "Vạn bối thần hồn sự tình liền xin nhờ chư vị tiền bối, ta đi ra ngoài một chuyến." Cố Trường Sinh không nói thêm gì, chỉ là lưu cho Lý Quan Kỳ một cái có thể tùy ý xuất nhập vực giới lệnh bài. Mạnh Uyển Thư đi theo Lý Quan Kỳ trong nháy mắt rời đi cố ra vực giới. Lý Quan Kỳ vừa đi ra vực giới, liền lập tức móc ra các chủ ngọc giản lạnh giọng nói: "Còn không có tra được Diệp Phong vị trí sao? Không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng hết thể nhân mạch lực lượng đi tìm." Buông xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ bả vai đều tại khẽ run. Mạnh Uyển Thư duỗi ra tay huyền không không có rơi xuống, nhìn chằm chằm bả vai run rẩy Lý Quan Kỳ mắt lộ vẻ đau lòng. Đối với Diệp Phong bị bắt, nàng biết Lý Quan Kỳ trong lòng có nhiều thống khổ, cũng biết hắn thừa nhận áp lực lớn đến mức nào. Thân là mấy huynh đệ lão đại, trơ mắt nhìn huynh đệ bị người bắt đi lại cái gì đều không làm được. Bây giờ Diệp Phong lại có sinh mệnh nguy cơ, hắn lại chỉ có thể lo lắng xuông. Lý Quan Kỳ đối với bốn phía hư vô đột nhiên liên tiếp vang ra trên trăm quyền. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. A a a. Khan cả giọng tiếng gầm gừ vang vọng chân trời, Lý Quan Kỳ chỉ có thể dùng loại phương thức này phát tiết lấy phiền muộn trong lòng. Một chỗ trong hư vô đen nhánh đại điện, toàn thân đều phân ly ở hư ảo cùng chân thực ở giữa, nam nhân dưới chân giẫm lên một người có mái tóc xám trắng thanh niên. Lúc này Diệp Phong toàn bộ cánh tay phải lực lượng biến vô cùng kinh khủng, cơ hồ có thể so với hợp thể cảnh đỉnh phong. Nhưng Diệp Phong cũng bởi vì này thừa nhận vô biên vô tận thống khổ, cả người nằm rạp trên mặt đất, nước mũi nước bọt chảy đầy đất. Tóc hai bù xù, Diệp Phong mặt mũi tràn đầy máu tươi, cái trán đâm đến đầu rơi máu chảy. Thân thể tứ chi bảy biện ra một cái quỷ dị vặn vẹo đường cong, bốn phía thì là vừa mới rút đi màu đen ao nước. Toàn thân giống như bị nước bùn cua qua đồng dạng, Diệp Phong cả người toàn thân ẩm ướt cục cục, không biết là hắt thủy vẫn là mồ hôi lạnh. Diệp Phong cả người hai mắt tràn đầy màu đỏ vết máu, suy yếu vô cùng nằm rạp trên mặt đất. Cánh tay phải ma khí ung tùm, ma linh lực lượng lần nữa biến cường thịnh hơn. Diệp Phong toàn bộ mắt phải đều hóa thành đen kịt một màu chi sắc, đôi mắt thì là quỷ dị tinh hồng chi sắc. Trước mặt sắt chân phải giẫm tại Diệp Phong trên đầu, có chút ngoài ý muốn cười nhạo nói: "Ý chí của ngươi lực có chút vượt quá dự liệu của ta cường đại. Dù vậy ma linh liền ngươi một nửa thần hồn đều không có chiếm cứ, chỉ chiếm ba thành. Ta thật rất hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì đang chống đỡ ngươi?" "Tình huynh đệ, thân tình." Diệp Phong cả người hai mắt trống rỗng, tựa hồ là không có nghe được sát lời nói đồng dạng, nửa gương mặt đều tại sát lực lượng ép động phía dưới biến máu thịt bé bé. Xương gò má bị nghiền nát, nửa gương mặt đều sập đi vào. Sắt chậm rãi nhấc chân, chậm rãi ngồi xổm người xuống, một thanh cầm lên Diệp Phong đầu. "Hợp thể đỉnh phong, hẳn là cũng đủ. Ta muốn hoàn thành ma hồn chuyển đổi còn cần một chút vật gì khác, ngươi cũng muốn đi làm nhiệm vụ thứ nhất." "Phanh." Đưa tay ở giữa tùy ý đem Diệp Phong thân thể ném đến nơi xa, phịch một tiếng nện ở cột đá phía trên. Cột đá vỡ vụn, vỡ nát đá vụn bắn tung tóe ra. Một tên người mặc váy đen nữ tử chậm rãi quỳ gối cách đó không xa. Sắt ném ra một cái ngọc giản ném xuống đất, nói khẽ: "Trong này ghi chép năm cái mở mịt tiên vực cùng trong cổ tộc tiên chi tiêu tử. Tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi chính là tại trong vòng một năm, nghĩ hết tất cả biện pháp đem năm người này bắt tới." "Ừm. Về sau chúng ta liền kêu trời ma điện." "Hắc hắc." Diệp Phong quỷ thủ ma linh giống như chất lỏng sền sệt đồng dạng trong nháy mắt đem ngọc giản kia nhặt lên. Sau đó ma linh huyễn hóa ra lão giản định nọt bộ dáng, không người gật đầu, đúng là thao túng Diệp Phong thân thể quỳ một chân trên đất. Diệp Phong cứng cổ không muốn cúi đầu, lại bị ma linh lực lượng áp chế, cổ phát ra xương cốt vỡ vụn tiếng bạo liệt, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Chỉ có điều, Diệp Phong là bị ma linh lực lượng mạnh mẽ đè gãy cổ. Sát dường như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, hết sức cao hứng. Hai tay vắt phía sau lưng đối với hai người chậm rãi đi ra đại điện, quay đầu nhìn về phía Tống Chi Ngang thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Ngươi cũng cùng theo đi a, ngươi biết ta ý tứ." Tống Chi Ngang sắc mặt như thường, trầm giọng mở miệng nói: "Thuộc hạ minh bạch, điện chủ." Sát hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá ngay sau đó nhíu nhíu mày: "Sách, đã đều gọi Thiên Ma Thần Điện, vậy ta muốn hay không cũng đổi cái danh tự đâu?" "Đều cái gì đâu? Không bằng liền gọi Lục Thiên a." "Hắc hắc, ha ha ha. Tên rất hay, về sau các ngươi liền gọi ta Lục Thiên điện chủ. Nhớ kỹ sao?" Tống Chi Ngang cảm thụ được bốn phía hư không chấn động thần hồn chi lực, sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói: "Thuộc hạ nhớ kỹ." Sát cải danh tự về sau giống như rất vui vẻ, ánh mắt lóe ra băng hàn chi sắc, túi đầu nhìn về phía bên chân nữ tử. Chậm rãi cúi người dán ở bên thai của nàng, thanh âm không ẩn chứa mảy may tình cảm thấp giọng nói: "Thật tốt hoàn thành ta đưa cho ngươi nhiệm vụ à, dù sao ta hao tốn đánh đổi lớn như thế đưa ngươi tăng lên tới bây giờ cảnh giới. Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, ngươi nắm giữ hết thảy đều là ta giao phó ngươi. Ta có thể để ngươi bước vào hợp thể cảnh, cũng có thể để ngươi biến thành một kẻ phàm nhân." Tống Chi Ngang bả vai run nhẹ nhẹ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Diệp Phong trải qua thống khổ ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới, nàng trải qua vạn ma phệ hồn nỗi khổ muốn càng khủng bố hơn. Tống Chi Ngang thậm chí liền hồi ức cũng không dám lại nhớ lại lúc trước trải qua tất cả. Vân Sát rời đi về sau, chỉ còn lại có ma linh niệm mai âm thanh, còn có Diệp Phong nằm dạp trên mặt đất thở dốc thanh âm. Tống Chi Ngang đứng dậy nhìn thật sâu một cái Diệp Phong, cũng không nói lời nào, quay người rời đi. Chương 984, Tống Chi Ngang, người, ta đến giết. Chương 984, Tống Chi Ngang, người, ta đến giết. Cửa lớn đóng chặt trong đại điện, không lâu lắm liền chuyển đến ma linh sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Giống như điên dại Diệp Phong đáy mắt lóe ra điên cuồng chi mang, điên cuồng gặm nuốt lấy ma linh thân thể. Cho dù là ma linh thu nạp lực lượng giấu vào cánh tay bên trong, Diệp Phong đúng là mạnh mẽ cắn xuống cánh tay huyết đủ, nai nát ngón tay của mình. Tựa ở trên trụ đá, Diệp Phong tóc thai bù xù, miệng đầy máu tươi cùng sền sệt ma khí. Trong ánh mắt lóe ra một loại không biết tên ánh mắt, thanh âm rét lạnh than nhẹ lên tiếng. Thân thể của ta chỉ có thể có một cái chủ nhân. Ngươi muốn chiếm cứ ta, vậy thì đi thử một chút. Ma linh tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền đến. Không, im ngay. Nếu để cho hắn phát hiện ngươi thần hồn cũng không có bị ta chiếm cứ, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Chớ ăn. Ngươi người điên. Tên điên. Không thể kìm được ma linh không sợ hãi, bởi vì hắn cùng Diệp Phong cánh tay hòa làm một thể, nói một cách khác Diệp Phong cánh tay chính là hắn thân thể. Diệp Phong nhấm nuốt ngón tay của mình xương cốt, chính là đang nhấm nuốt thân thể của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bị Diệp Phong răng một chút xíu nghiền nát. Loại kia vô cùng rõ ràng xúc cảm, còn có xâm nhập linh hồn thống khổ làm hắn sợ hãi. Hắn thậm chí một số thời khắc không phân rõ ai mới là cái kia ma. Hơn nữa, Diệp Phong thể nội âm minh huyền hỏa, vậy mà có thể luyện hóa thuộc về hắn bản nguyên ma khí. Diệp Phong mỗi gặm nuốt một chút, hắn bản nguyên lực lượng đều sẽ biến mất một chút. Nhìn như chính mình chiếm cứ hắn ba thành thần hồn, có thể tình huống hiện tại, hắn sợ hãi Diệp Phong tới cuối cùng sẽ rút ra thần hồn của mình bắt đầu gặm. Ma linh gần nhất mỗi một ngày đều thừa nhận loại này không phải người tra tấn, hắn một số thời khắc thậm chí nghĩ tới nếu không chính mình chết đi coi như xong. Diệp Phong đối với ma linh lời nói mắt điếc tai ngơ, ánh mắt xuyên thấu qua xốc xếch sợi tóc nhìn xem dưới chân khối kia ngọc giản. Hắn biết, sắt. Hắn muốn đem chính mình kéo vào vũng bùn kế hoạch đã bắt đầu. Sắt đối Tống Chi ngang nói lời nói ám chỉ chính là, Diệp Phong lúc thi hành nhiệm vụ, tất nhiên phải nổ cỏ tận gốc, chỉ để lại trên danh sách mấy người. Mấy người này thế lực tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, tàn sát vô số sinh linh. Diệp Phong giống như một đầu dã thú bị thương đồng dạng, điên cuồng cắn xé cánh tay của mình huyết đủ. Không biết do vì cái gì, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn biết, nhiệm vụ này nếu như mình không tiếp thụ, cái kia chính là chết. Nhưng Diệp Phong cũng biết một chút tin tức, sắt rất có thể là cố ý tìm chết. Hắn chết, rất có thể cũng là tại kế hoạch của hắn bên trong. Đến mức kế hoạch này phía sau mục đích là cái gì, hắn còn không biết. Thời gian dần qua, Diệp Phong ánh mắt dần dần biến kiên định, chậm rãi đứng dậy nhặt lên trên đất ngọc giản. Khi hắn đi ra đại môn thời điểm, toàn bộ cánh tay phải chỉ còn lại có chùy lùi cánh tay, phía trên còn mang theo một chút thịt băm. Tống Chi ngang tựa ở cửa chính, nhìn xem đi ra đại điện Diệp Phong nói khẽ: "Ngươi, thật nghĩ kỹ a." Diệp Phong lạnh lùng nhìn trước mắt nữ nhân, lạnh giọng nói: "Nếu như không phải ngươi, hắn hiện tại đã chết." Tống Chi ngang há to miệng, không nói gì. Nàng đứng dậy đi hướng phía sau núi phương hướng, nhìn thật sâu một cái Diệp Phong, một đôi mắt đẹp bên trong phảng phất có được rất nhiều phức tạp cảm xúc. Nàng liền một câu giải thích lời nói đều cũng không nói ra miệng, chỉ là quay đầu nói khẽ: "Một canh giờ sau xuất phát." Sau khi nói xong, nàng tựa hồ là đồng dạng đang cảm thán chính mình đồng dạng. Túi đầu nhìn xem chính mình tuyết trắng hai tay nói khẽ: "Ô bế, liền rốt cuộc trắng không, bất luận tẩy bao nhiêu lần tay." Diệp Phong con ngươi đột nhiên co lại, minh bạch nàng có ý riêng. Nhưng đối với Tống Chi ngang cuối cùng lợi dụng bản mệnh cổ hồn đang tiếp đi sát, trong lòng oán khí cực lớn, cảm thấy hết thảy đều là bởi vì nàng mà lên. Trong miệng khẽ thở dài một cái, cụt một tay Diệp Phong cắn răng, cuối cùng vẫn là đi theo Tống Chi ngang sau lưng bước ra một bước. Một bước này đi rất chậm, rất khó. Túi đầu Diệp Phong tựa như thấy được một nhóm nhuốm máu dấu chân ở trước mặt mình. Mà hắn, lúc này bước chân cũng đang cùng kia một cái nho nhỏ dấu chân chồng vào nhau. Chỉ là, chính mình không cần đi ra hai hàng dấu chân, đi theo phía trước nữ tử kia liền tốt. Bên hai truyền đến Tống Chi ngang thanh âm: "Ngươi chỉ cần có thể ngăn chặn ma linh liền có thể. Ngươi, ta đến giết." Tống Chi ngang thanh âm nghe không ra vui buồn, thậm chí nghe không hiểu thanh âm của nàng có bất luận cảm tình gì chấn động. Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước nữ tử bóng lưng. Giờ phút này không biết do vì cái gì, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ nữ nhân này đến cùng vì cái gì. Đôi mắt có chút lấp lóe, mắt phải đúng là trong nháy mắt hóa thành màu đen kịt, chỉ còn lại bạch cốt cánh tay phải trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ma linh lúc này lại chỉ dám tại Diệp Phong trong đầu gào thét giận mắng. Làm Diệp Phong giơ cánh tay lên trong nháy mắt, ma linh trong nháy mắt nhận sợ, vung cánh tay xuống. Diệp Phong điềm nhiên như không có việc gì đi theo Tống Chi ngang sau lưng, mà Diệp Phong khí tức trên thân nương theo lấy ma linh lực lượng tăng lên, nguyên lực ba động cũng càng thêm mạnh mẽ. Diệp Phong nhíu mày, hắn biết nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới, thân hồn của mình sớm muộn sẽ bị ma linh sợ chiếm cứ. Hắn ánh mắt lơ đãng đảo qua Tống Chi ngang, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Bây giờ hắn muốn bảo trì chính mình ý thức thanh minh, không bị ma linh khống chế, mỗi thời mỗi khắc đều muốn đề phòng ma linh thừa lúc vắng mà vào thôn vệ thần hồn của hắn. Mà hắn chỉ có thể dựa vào gặm nuốt phương thức tới áp chế ma linh. Đây cũng là năm đó ở luyện ngục chi uyên thời điểm Diệp Phong có thể sống sót trọng yếu nguyên nhân. Chỉ cần hắn không ngừng mà luyện hóa ma linh lực lượng đem nó chiếm làm của riêng, ma linh liền làm không được áp chế ý thức của hắn. Trong hư không tiếng oanh minh bên tai không dứt. Không biết rõ qua bao lâu, tuyên thiết thật lâu Lý Quan Kỳ rốt cục thở phào một cái. Hắn đứng tại hư vô nguyên địa từng ngụm thở dốc lấy. Bốn phía phương viên vạn trượng bên trong hư không tất cả đều vỡ nát, khắp nơi đều là tiêu tán lôi đỉnh chi lực. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ ngưỡng vọng đỉnh đầu đen nhánh hư vô, lần nữa ngóc ra Diệp Phong bản mệnh ngọc giản, đột nhiên phát hiện phía trên khe hở đã biến mất không thấy. Nhưng là trên ngọc giản ma khí lại chiếm cứ tiếp cận 1/3. Lý Quan Kỳ nắm nuốt ngọc giản nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Huynh đệ, nhất định phải kiên trì lên." Hai người trở về Cố gia vực giới, phát hiện lúc này toàn bộ Cố gia yên tĩnh im ắng, ngay cả chung quanh vài tòa dâng trào hỏa diễm núi lửa lúc này đều bị thiết hạ từng tầng phong ấn truyền không ra nửa điểm thanh âm. sáu người xếp bằng ở bên cạnh lò luyện đan, bên cạnh thì là một tầng lại một tầng kinh khủng hỏa diễm kết giới. Nghe bên thai rất nhiều cao giai đan sư xì xào bàn tán, Lý Quan Kỳ xem như minh bạch bây giờ tình huống. Năm người ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, không ít luyện đan sư đều đang cảm thán Hướng Hoài Chi nó mạnh mẽ luyện đan thực lực. Đương nhiên, sắc mặt tái nhợt Mạnh Giang Sơ thân hình hơi trao đảo một cái, đội vàng móc ra đan dược nuốt xuống. Thế nhưng là hắn cái này khẽ động đồng dạng kinh động đến những người khác. Quách Phong cùng Khương Tề Trị khí tức trong nháy mắt bộc phát, cưỡng ép ổn định trong lò đan khống chế hỏa diễm. Hướng Hoài Chi cùng Cố Trường Sinh sắc mặt không thay đổi, trước mặt hỏa diễm vẫn là vững như Thái Sơn. Có thể cái kia lão giả tóc trắng Hàn Uyên sắc mặt đột nhiên bị biến. Trong ngọn lửa hình như có ác quỷ gào thét, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trước mặt đã rút ra tốt mấy chục cái linh dịch đoàn trong nháy mắt hóa thành thổi phồng cho bụi. Chương 985, lò đan này. Hủy chương 985, lò đan này. Hủy một bên Quách Phong cùng Khương Tề Trị nhận Hàn Uyên ảnh hưởng, trong lúc nhất thời nắm trong tay ngũ dương quỷ hỏa trong nháy mắt biến sao động bất an. Hai người vội vàng lợi dụng tự thân hỏa diễm chi lực ngắn ngủi đem nó áp chế xuống tới. Nhưng là hiện tại tương đối lung túng là, hai người bọn họ ba người hỏa diễm cường độ cũng không bằng ngũ dương quỷ hỏa. Một khi trong bọn họ đồ từ bỏ sử dụng ngũ dương quỷ hỏa, chỉ dựa vào ba người bọn họ hỏa hệ linh lực căn bản là không đạt được hỏa diễm yêu cầu. Mạnh Giang Sơ ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt bên trên khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Bây giờ ba lực lượng cá nhân đang điên cuồng tranh đoạt lấy hắn hỏa diễm quyền khống chế, dẫn đến thiên hỏa bên trong ngũ quỷ chi linh nhận quấy nhiễu điên cuồng mong muốn trở về Mạnh Giang Sơ bản thể. Lúc này bên trong lò luyện đan hỏa diễm phun trào, Cố Trường Sinh không rảnh bận tâm người khác, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trầm giọng quát khẽ nói: "Ổn định hỏa diễm, nhất định phải ổn định, không phải liền phí công nhọc sức." Hướng Hoài Chi nhíu mày, lúc này bên trong lò luyện đan hỏa diễm tứ ngược, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực khống chế xích dương chi viêm thủ hộ bây giờ đã rút ra tốt linh lực. Chu Vi xem luyện đan sư lập tức một mảnh xôn xao. Nghe nói cái này một lò đan dược sở dĩ như vậy khó khăn cần nằm tên bắt phẩm đan sư, chính là bởi vì đan phương này chính là một cái viễn cổ thất truyền đã lâu bổ sung thần hồn đan phương. Ai? Không ai luyện chế qua đan phương, cho dù là năm người hợp tác, không có chủ đạo người cũng không được, a ta lại cảm thấy không phải chủ đạo người vấn đề, Hoài Chi tiền bối thực lực hoàn toàn có thể chủ đạo người khác, nhưng Ngũ Dương Quỷ Hỏa lực lượng quá cường đại, Quách Lao ba người áp chế không nổi cũng là bình thường. Người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, lúc này một tên người mặc hoa lệ đan sư trưởng bảo lão giả lông mày trắng sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Không, không phải ba người bọn họ áp chế không nổi. Lúc trước mấy người đã sớm phối hợp mô phỏng vượt qua nghìn lần đều không có vấn đề. Bây giờ lần thứ nhất liền xảy ra vấn đề, chỉ có thể nói là Hoài Chi tiền bối xích dương chi viêm lực lượng quá cường đại. Quách Lao cùng Khương lão tam người không phải tự thân có thiên hỏa, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng." Lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới không ít người nhao nhao gật đầu phụ họa. Ngay sau đó lão giả nhịn không được thở dài nói: "Như thế tình huống, bên trong lò luyện đan tình huống tất nhiên càng thêm hung hiểm dị thường, xem ra cái này một lò đan vô cùng chân quý thiên địa linh thảo sợ là nếu không có. Còn tốt cái kia trong truyền thuyết thất thải lưu ly hoa cùng kỳ lân phách còn không có ném bảo, còn có cơ hội." Quách Phong cùng Khương Tề Trị cắn chặt hàm răng, gắt gao áp chế sao động ngũ dương quỷ hỏa. Mạnh Giang Sơ mở hai mắt ra, đáy mắt tràn đầy vẻ hối nãy, nhịn không được mở miệng nói: "Nếu không ta đem hỏa diễm rút khỏi tới đi, các ngươi dùng chính mình hỏa diễm." Quách Phong trầm giọng quát: "Không được, chúng ta thú viêm căn bản không đạt được thiên hỏa nhiệt độ. Một khi ngươi bây giờ rút đi, ba người chúng ta luyện chế linh dịch tất cả đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong này rất nhiều vật liệu chỉ có một phần." Khương Tề Trị cắn chặt hàm răng, ngay cả lời đều không có cơ hội nói bên trên một câu. Dáng người gầy gò lão giả lúc này trán nổi gân xanh lên, sắc mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Bốn phía tất cả đều là nhỏ giọng tiếng nghị luận, mặc cho ai nấy đều thấy được, bây giờ bên trong lò luyện đan tình huống chỉ sợ đã đến không cách nào khống chế trình độ. Tựa hồ là ấn chứng vây xem đan sư suy đoán, đan lô phía dưới lửa lỗ bên trong không ngừng có màu đen bột phấn phiêu đãng mà xuống, rõ ràng chính là đã bị hủy diệt linh dịch cho bụi. Lý Quan Kỳ cũng không có cảm thấy có cái gì, tâm tính còn tính là tương đối bình thản. Ngay tại hắn vừa muốn lên tiếng thời điểm, Hướng Hoài Chi bỗng nhiên đôi mắt run lên, trầm giọng nói: "Hàn Uyên, buông ra tinh thần của ngươi, rút đi tinh thần lực của ngươi." Hàn Uyên hơi sững sờ, hiển nhiên cũng là đoán được Hướng Hoài Chi muốn làm gì. Cắn răng, Hàn Uyên trong nháy mắt đem tinh thần lực của mình rút khỏi đan lô. Bèng, một nháy mắt nổi điên ngũ dương quỷ hỏa kém chút đem Hàn Uyên chỗ tinh luyện linh dịch hoàn toàn phá hủy. Đương nhiên, xích dương chi viêm trong nháy mắt chia mấy trăm ngọn lửa đem tất cả linh dịch bao khỏa ở bên trong. Một màn này sợ choáng váng vừa bắt đầu lão giả nói chuyện. Cái gì? Hắn vậy mà trong nháy mắt khống chế mấy trăm ngọn lửa nhiệt độ khống chế tại một cái cực kỳ tinh chuẩn trình độ. Thật bất khả tư nghị. Cái này, đây là người có thể làm được sao? Hướng Hoài Chi không hổ là bát phẩm đan sư bên trong thần bí nhất mấy tên kia, tinh thần lực cũng quá kinh khủng. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được Hướng Hoài Chi lúc này còn muốn phân tán lực lượng áp chế thuộc về Hàn Uyên nội điên ngũ dương quỷ hỏa chi lực. Cố Trường Sinh thấy Hướng Hoài Chi hoàn toàn thay Hàn Uyên cũng là có chút thở dài một hơi. Có thể trước đó Hàn Uyên hỏa diễm nội điên ảnh hưởng, Quách Phong cùng Khương Tề Trị hai người lúc này đều đang khổ cực chèo chống. Mạnh Giang Sơ lúc này lại chỉ có thể lo lắng xuống, dù sao hắn lúc này trọng yếu nhất chính là không muốn khống chế ngũ dương quỷ hỏa, đem toàn bộ trưởng khống quyền giao cho Quách Phong hai người. Hướng Hoài Chi sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói: "Nếu như khống chế không nổi, cái này một lò tử linh dịch xem như phế đi, lại nghĩ một chút biện pháp." Ngay tại tất cả mọi người coi là cái này một lò linh dịch phải làm phế thời điểm, đột nhiên đám người bên thai truyền đến hai cái thanh niên thanh âm: "Dùng chúng ta hỏa diễm a." Lý Quan Kỳ nghe rõ thanh âm này thời điểm đột nhiên ngẩng đầu. Không biết rõ lúc nào Cố Lý đúng là mang theo Tào Ngạn cùng Tiêu Thần trở về, Vâng. Bốn phía đan sư một mảnh xôn xao. Kia là xếp hạng thứ 16 Tử Long Lôi Viêm, còn có xếp hạng thứ 27 Lớn Thiên Hà Viêm. Tử Long Lôi Viêm nguyên bản không phải tại Lý Quan Kỳ trên thân a. Lớn Thiên Hà Viêm, cái kia dáng dấp cùng cái cô nương dường như thanh niên là ai? Đám người nghị luận ầm ĩ, Tào Ngạn cùng Tiêu Thần nhìn xem Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, sắc mặt không có lúc trước như thế vẻ lo lắng. Hướng Hoài Chi nhìn về phía hai người thời điểm ánh mắt lập tức là hiện lên một vẻ tinh mang. Trầm giọng nói, Quách Phong thực lực mạnh hơn một chút, dùng Lớn Thiên Hà Viêm. Cụ Cưng, ngươi dùng Tử Long Lôi Viêm tới thay thế. Vừa dứt tiếng, Hướng Hoài Chi tinh thần lực phô thiên cái địa hiện lên mà ra. Trong khoảnh khắc Tào Ngạn lập tức minh bạch bên trong lò luyện đan tình huống, sắc mặt nghiêm nghị. Tào Ngạn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần trầm giọng nói, lão tứ, phóng khai tâm thần để ta tới dẫn đạo. Hướng Hoài Chi đáy mắt hiện lên một vẻ tán thưởng, sau đó tại Tào Ngạn phối hợp phía dưới, Hướng Hoài Chi, Quách Phong, Khương Thể Trị, còn có Mạnh Giang Sơ, sáu người cơ hồ là hoàn mỹ phối hợp hoàn thành hỏa diễm trưởng không thay thế. Mạnh Giang Sơ rút ra hỏa diễm về sau, cả người xếp bằng ở giữa không trung từng ngụm thở dốc lấy. Cả người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người tựa như là bị người từ trong nước sông vớt đi ra đồng dạng, toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới luyện chế cái này một lò đan dược tiêu hao vậy mà lớn như thế. Đưa tay ở giữa tại Tào Ngạn cùng Tiêu Thần bên cạnh bố trí xuống tụ linh trận, lúc này mới phi thân lui đến Lý Quan Kỳ bên cạnh. Thật xin lỗi a, đều tại ta. Lý Quan Kỳ vừa cười vừa nói, cái này sao có thể trách ngài đâu. Lại nói, bây giờ cái này không đã giải quyết sao? Vừa dứt tiếng, Hướng Hoài Chi hoàn toàn cho thấy chính mình lịch thiên luyện đan thuật. Không có Hàn Nguyên về sau, hắn một người gánh chịu hai người trách nhiệm nhưng như cũ thành thạo điều luyện. Khương Thể Trị cùng Tào Ngạn phối hợp có thể nói chi như cánh tay chỉ huy, có thể xưng hoàn mỹ. Ngược lại là Tiêu Thần cùng Quách Phong cũng có chút khó chịu, bất quá cũng rèn luyện thật nhanh, dù sao Tiêu Thần lúc này hoàn toàn rộng mở tâm thần. Thần thức nhận Quách Phong dẫn đạo, chính mình cung cấp hỏa diễm cũng được. Luyện chế quá trình lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, từng cây vô cùng chân quý linh thảo bị liên tiếp bỏ ra. Rất nhanh cũng sẽ thất thải lưu ly hoa cùng kỳ lân phách tiến hành luyện hóa. Có Hướng Hoài Chi chủ đạo về sau, nên làm cái gì đám người chỉ cần làm từng bước đi làm cũng được. Không biết rõ qua bao lâu, Cố Gia vực giới trên không đống nhiên có một tòa phương viên ngàn trượng lớn nhỏ nặng nề đang kiếp lôi vân ngưng tụ mà ra. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ kích động, xem ra lò đan này thành. Chương 986, Huyền Nguyên Thánh Hồn Đan, đan thành. Chương 986, Huyền Nguyên Thánh Hồn Đan, đan thành. Lý Quan Kỳ nhìn xem đỉnh đầu không ngừng xoay quanh mà lên tiên kiếp lôi vân, trong ánh mắt cũng là hiện lên một vẻ vui mừng. Mạnh Uyển Thư càng là kích động nắm chặt Lý Quan Kỳ tay, mặt mày ở giữa có chút khẩn trương. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, vang vọng toàn bộ Cố Gia vực giới. Một đám đan sư lúc này nhao nhao ngước đầu nhìn lên thương cùng, trong ánh mắt tràn đầy cảm thán chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, cái này một lò đan dược thành hình, đại biểu cho thần hồn có thiếu người có biện pháp giải quyết. Một khi tin tức này truyền đi qua đi, nhất định sẽ có vô số cường giả chen chúc mà tới. Cho dù là tan hết gia tài cũng sẽ nghĩ ra được một khỏa Huyền Nguyên Thánh Hồn Đan. Vô số dừng bước vu mô cái cảnh giới gông cùng xiềng xích cường giả, nhất định bằng lòng trả bất cứ giá nào đi cầu mua viên thuốc này. Trong đám người, một vị cùng Cố Trường Sinh giáo hảo bát phẩm đan sư mắt lộ tinh mang, thấp giọng nhỉ nó nói, không biết rõ cái này một lò sẽ ra mấy cái đan dược. Nhiều loại thiên hỏa chi lực hỗn tạp tạm phía dưới, cái này một lò đan dược phẩm chất khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Hướng Hoài Chi lúc này cả người toàn thân pháp bào bay phất phới, tóc dài tại giữa không trung của mũ. Song Mi mà đứng phía dưới quát khẽ nói, "Tan đan." "Vâng." Trong lò đan tất cả hỏa diễm tại thời khắc này đều bị xích dương chi viêm bao phủ. Trong khoảnh khắc lớn như vậy đan lô phía dưới tất cả lửa lỗ tất cả đều phun ra xích hồng hỏa diễm. Giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên lên cao, không ít tu sĩ hộ thể nguyên lực căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ lực lượng này mà tan rã. Ầm ầm, tầng mây cuồn cuộn, tử sắc lôi đỉnh hồ quang điện trong suốt thanh tịnh, tráng kiện lôi đỉnh đối với màu xanh đan lô ẩm vang rơi xuống. Liên tiếp không ngừng đan kiếp lôi đỉnh cơ hồ hợp thành một tuyến trong nháy mắt đánh xuống. Đan kiếp sức mạnh sấm sét càng thêm thuần túy một chút, càng là đẳng cấp cao chân quý đan dược, càng cần đan kiếp sức mạnh sấm sét loại bỏ trong đó tạp chất. Ầm ầm lôi đỉnh rơi xuống, ngoại trừ Hướng Hoài Chi bên ngoài, tất cả mọi người mười phần khẩn trương nhìn về phía đan lô. Tao ngạn cả người xếp bằng ngồi dưới đất, cả người đúng là tiến vào một loại không hiểu đốn ngộ trạng thái bên trong. Dòng dã năm vị đỉnh cấp bát phẩm luyện đan đại sư liên thủ luyện đan, trong đó ẩn chứa đan đạo chí lý nhường Tào Ngạn tâm thần không khỏi đắm chìm trong đó. Trong lúc nhất thời chính hắn đối với đan đạo một đường cũng có một chút lý giải. Đây hết thể cũng đều bị Hướng Hoài Chi để ở trong mắt, đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ tán thưởng. Không hưởng công lúc trước hắn luyện đan thời điểm cố ý thả chậm động tác trên tay. Ông, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong lò đan chậm rãi truyền ra. Lớn như vậy màu xanh đan lô lúc này toàn thân bảy biện ra xích hồng chi sắc. Không chỉ có như thế, đan lô lúc này kịch liệt run rẩy, dường như bên trong có đồ vật gì muốn phá vỡ đồng dạng. Vâng. Đến lúc cuối cùng một đạo thô to như thùng nước đang kiếp lôi đỉnh rơi xuống thời điểm, trong lò đan đông nhiên phanh phanh rung động, tựa như là có đồ vật gì đang điên cuồng đụng chạm lấy trong lò đan bích đồng dạng. Binh linh bang lang tiếng bang truyền đến thời điểm, chu vi xem luyện đan sư tất cả đều điên cuồng. Phẩm giai cao nhất lão giả lúc này mặt lộ vẻ vẻ kích động, nghiêng hai lắng nghe phía dưới lô thai khẽ nhúc đích, kích động hô: chín quả, đây là một lò hoàn mỹ đan. Những người khác là sắc mặt vô cùng kích động nhìn xem một màn này, Lý Quan Kỳ trong thai tất cả đều là đông đảo đan sư ồn ào tiếng nghị luận. Hướng Hoài Chi cùng Cố Trường Sinh mấy người cũng là thở dài ra một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Quách Phong cùng Khương Tề Trị liếc mắt nhìn nhau, trên mặt rốt cục lộ ra một chút ý cười. Quách Phong quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Tiêu Thần, nhịn không được vô vô bờ vai của hắn cười nói, "Tiểu Hoa Nhi, vất vả ngươi, vậy mà có thể kiên trì tới kết thúc." Tiêu Thần khoát tay áo, điên cuồng hấp thu bên cạnh linh khí khôi phục chính mình. "Vì ta đại ca lò đan dược này, ta chịu không được, cũng muốn đỉnh, có phải hay không ba?" Dựa vào đốn ngộ, "Oanh!" Đan lô nắp lò trong nháy mắt bay lên, chín quả toàn thân mượt mà hiện lên màu tím nhạt đan dược chừng lớn chừng cái trứng gà. Một hồi nồng đậm vô cùng đan hương trong nháy mắt khuếch tán đến phương viên trăm trượng. Chỉ là cái này đan hương, đám người hít vào một hơi đều cảm giác toàn thân thư sướng, thần hồn phát ra một tiếng thoải mái cảm thán âm thanh. Có mắt sắc đan sư con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem giữa không trung lộn xộn bay lượn chín quả đan dược, nhỉ nó nói, "Đan, đan văn, hoàn mỹ cực phẩm đan." Không sai, chín quả đan dược mặt ngoài tựa hồ là có tự nhiên mà thành thần bí đường vân, cũng chính là trong miệng những người này đan văn. "Giống." Mọi người ở đây thảo luận đan văn thời điểm, chín quả đan dược bỗng nhiên hóa thành chín đầu toàn thân phiếm tử lôi kỳ lân, ngẩng đầu lên đối với bên cạnh lò luyện đan đám người gào thét lên tiếng. Hướng Hoài Chi hừ lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa bảng bạc hỏa diễm chi lực hóa thành một bàn tay lớn đem chín quả đan dược toàn bộ cầm tù phong ấn tại tấc vuông ở giữa. Lý Quan Kỳ thấy cảnh này, đáy lòng cũng là thở dài một hơi. Hướng Hoài Chi đưa tay đem Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hai người na di đến trước người, đem chín quả đan dược đưa về phía Lý Quan Kỳ. "Thật không dễ dàng, cầm lấy a." Lý Quan Kỳ cảm giác chúng cái này, lúc Quách Phong hai người tất cả đều nhìn chằm chằm đan dược đều phải chảy nước miếng. Lý Quan Kỳ cười cười, đưa tay từ xích dương chi viêm trong phong ấn đem hai viên quả mượt mà đan dược cầm lên. Sau đó đối với mấy người chắp tay không mình hành lễ, nói khẽ, "Vạn bối Lý Quan Kỳ, đa tạ chư vị tiền bối hết sức giúp đỡ. Cái này một lò đan dược, vạn bối bản ý chỉ lấy một quả, nhưng lòng có tư dục lấy thêm một quả. Còn lại bảy viên đan dược chư vị tiền bối điểm một phần chính là." Quách Phong cùng Khương Tề Trị nghe vậy lập tức đôi mắt sáng lên, cũng không khách khí, hấp tấp chạy đến hướng Hoài Chi trước mặt duỗi ra một cái tay. "Hắc hắc, Hoài Chi, người ta Lý tiểu hữu đều nói." Hướng Hoài Chi nhếch miệng, một bên đem đan dược đưa cho hai người, vừa nói, "Ngươi là thật không biết cái này một lò đan dược chân quý cỡ nào a?" Lý Quan Kỳ sắc mặt cười nhạt nói, "Không, chính là bởi vì ta biết, cho nên ta mới phát giác được các vị tiền bối nên được tới một phần." Khương Thể Trị nhìn xem trong tay đan dược vớt dâu mà cười, cởi mở cười to nói, "Ha ha ha, nhìn thấy chưa, vẫn là Lý tiểu hữu cách cục lớn." Cố Trường Sinh cũng không khách khí, đưa tay thận trọng đem đan dược nâng trong lòng bàn tay trong miệng toái toái niệm, "Thật không dễ dàng a, không hổ là thượng cổ đan vương." Lý Quan Kỳ nhìn xem một bên lúng túng lão giả Hàn Uyên, không hề nghĩ ngợi, cầm lấy một viên đan dược đi vào trước mặt lão giả, hai tay giơ lên. Viên đan dược kia còn mời tiền bối nhận lấy. Vậy xem đan sư đều là âm thầm bắt đầu, không ít người đều không nghĩ tới Lý Quan Kỳ sẽ chủ động đem chân quý như vậy đan dược đưa cho Hàn Uyên. Nếu không phải Hàn Uyên có điều mất lầm, lần này quá trình luyện đan cũng không đến nỗi khúc chết như vậy. Hàn Uyên thở dài, khoát tay áo thở dài nói, "Lão phu liền không cầm. Nếu không phải có Hướng Hoài Chi tại, lão phu kém chút hủy lò đan này." Lý Quan Kỳ không nói lời gì đem đan dược nhét vào lão giả trong tay, nói khẽ, "Lời không thể nói như vậy, kết quả là tốt, huống chi ngài trong khoảng thời gian này cũng vất vả. Đan dược này ngài bản thân liền nên cầm, ngài nếu không bắt ta nhạc phụ chẳng phải là cũng không tiện cầm." Hàn Uyên bay đầu nhìn một chút khỏe miệng co giật Mạnh Giang Sơ, ha ha cười nói, "Tốt, vậy lão phu liền nhận. Ngày khác có rảnh Lý tiểu hữu đến chúng ta Hàn gia tới chơi hai ngày." Lý Quan Kỳ vừa cười vừa nói, "Nhất định nhất định." Mạnh Giang Sơ cũng mặc kệ nhiều như vậy, cái đồ chơi này ai cũng chê ít. Lại nói, con rể hiếu kính đồ vật hắn bằng cái gì không thu. Hướng Hoài Chi nhìn xem trong tay cuối cùng một viên đan dược, nghĩ nghĩ nói khẽ, "Viên đan dược kia ngươi giữ đi, ngươi không phải có cái quan vân các à, có thể đem ra đấu giá. Nhưng là, dạng này đan dược, ta khuyên ngươi vẫn là lưu tại trên tay. Không chừng chính là một vị cường giả thiên đại nhân tình." Chương 987, huynh đệ của ta không sợ khổ. Tiêu Thần ngoại trừ chương 987, huynh đệ của ta không sợ khổ. Tiêu Thần ngoại trừ Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy trên người hắn liền có 3 viên Huyền Nguyên Thánh Hồn đan. Chính như Hướng Hoài Chi nói tới như vậy, viên đan dược kia hắn cũng không tính ra tay. Lưu tại trên thân không chừng lúc nào liền có tác dụng lớn. Huống chi bây giờ sau lưng của hắn có quan vân các cùng Đại Hạ Kiếm Tông tồn tại, căn bản cũng không thiếu điểm này tài nguyên tu luyện. Cùng nó dùng vật chân quý như vậy đổi tiền, còn không bằng lưu tại trên thân, ngày sau đổi điểm vật gì khác cũng thành. Soát. Lý Tiểu Hữu, lão phu tên Trọng Sâm, hy vọng cầu mua Tiểu Hữu trong tay một khỏa đan dược, giá cả ngươi nói. Ta cũng là. Bọn hắn giá cả bao nhiêu ta giá gấp đôi. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức đau cả đầu, cuối cùng chỉ có thể nói rõ chính mình cũng không có bán ra bất kỳ một khỏa đan dược ý nghĩ, đám người lúc này mới coi như thôi. Nhưng dù vậy, Lý Quan Kỳ cũng thu hoạch ít nhất không dưới mười mấy cái ngọc giản. Hơn nữa có tư cách đứng tại Lý Quan Kỳ trước mặt đưa lên ngọc giản, thấp nhất đều là thất phẩm luyện đan sư. Bọn hắn những người này, bất kỳ một cái nào tại ngoại giới đều là một phương cự phách. Liền xem như một chút đại thừa cảnh thế lực tông tộc, cũng không dám tùy tiện đắc tội một tên thất phẩm đan sĩ, mặc dù không phải bát phẩm. Nhưng những người này tới giao hảo phạm vi thế lực vô cùng rộng khắp, hắn thân mạch quan hệ chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Lý Quan Kỳ sở dĩ nhận lấy những người này ngọc giản, một mặt là đánh cái đối mặt lưu lại cái phương thức liên lạc, một mặt khác là muốn cho bọn hắn cùng quan vân các hợp tác, song phương cùng có lợi. Trọng yếu nhất một phương diện thì là muốn thông qua nhân mạch của bọn hắn mạng lưới quan hệ đến tìm kiếm Diệp Phong hạ lạc. Không ít người đều tìm tới Cố Trường Sinh, mong muốn thấy đan dược hình dáng. Cố Trường Sinh trừng trừng mắt, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được những người này, chỉ có thể thiết hạ một tầng cấm chế phong ấn cho một đám trầm mê đan đạo đan sư quan sát. Cố Trường Sinh một thanh ôm trầm đã lâu không gặp Cố Lý, nhìn chằm chằm hắn đầm nói, thế nào cảm giác tiểu tử ngươi thực lực có chỗ tinh tiến a? Cố Lý khẽ miệng giật một cái, nhịn không được nói rằng, ngươi một ngày luyện cái 1800 lô đan dược ngươi thử một chút. Cố Trường Sinh nghe vậy cười ha ha, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Chư vị, chúng ta đi đại điện làm sơ nghỉ ngơi, ta lập tức để cho người chuẩn bị yến. Cố Lý đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh, có chút ân cần dò hỏi, tốt đi một chút rồi. Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua Cố Lý, nhẹ giọng truyền âm nói, lão nhị bản mệnh ngọc giản lúc trước vỡ nát một vết nứt. Cố Lý trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim trạng, có thể hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào dị dạng. Vẫn như cũ đứng tại Lý Quan Kỳ bên cạnh, tiếng lòng truyền âm nói, gặp nguy hiểm. Khe hở khôi phục, nhưng ma khí lan tràn phía dưới chiếm cứ hắn bản mệnh ngọc giản bá thành. Cố Lý nhíu mày truyền âm nói, cái kia hẳn là nhận lấy một loại nào đó tinh thuần đến cực điểm ma khí điểm nhiễm thần hồn. Lý Quan Kỳ nói khẽ, đừng nói cho bọn hắn hay. Đúng rồi, Đường Nho không có cùng các ngươi cùng đi a? Thương thế hắn như thế nào? Cố Lý sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, đúng rồi, lão Đường bị cái kia ngươi cách chức phó các chủ quý tự xuyên mang đi. Thực lực của đối phương viễn siêu tại ta, lúc ấy chỉ có ta một người, không có cả lại. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, sau đó nhìn xem Cố Lý nói khẽ, tốt, ta đã biết. Chuyện này không muốn cùng những người khác nói, một hồi ta đơn độc tìm một cơ hội cho mấy người các ngươi nói một tiếng. Hướng Hoài Chi tìm tới Lý Quan Kỳ, nói khẽ, ta muốn mang Tào Ngạn hiện tại liền đi. Lý Quan Kỳ thân hình trì trệ, do dự một chút nhẹ giọng mở miệng nói, cho ta nửa canh giờ thời gian a, ta cho bọn họ bàn giao một ít chuyện. Hướng Hoài Chi nhẹ gật đầu, nhìn ra được hắn cũng là có chút nóng nảy rời đi. Lý Quan Kỳ nhịn không được nói rằng, có phải hay không thứ bảy vực gần nhất xảy ra chuyện gì? Hướng Hoài Chi hơi sững sờ, cuối cùng chẹp chẹp miệng thanh âm không quá chắc chắn mở miệng nói, giống như, hẳn là thứ bảy vực gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ thanh nhàn một chút a. Bất quá bọn hắn thụ thương có chút nặng, phải tính dưỡng một đoạn thời gian. Lý Quan Kỳ hơi nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ, hướng tiền bối, Tào Ngạn chính là chân tay ta huynh đệ. Văn bối cũng không phải là cưỡng cầu tiền bối thu đồ, càng hy vọng ngài có thể đối với hắn nghiêm khắc một chút. Ta cái này mấy huynh đệ không sợ chịu khổ. Ách, Tiêu Thần ngoại trừ. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là hy vọng hắn có thể bái ngài làm thầy. Hướng Hoài Chi khỏe miệng hơi bệnh, nói khẽ, hắc, vậy phải xem hắn tạo hóa của mình. Đầu tiên nói trước, ta chỉ có thể cam đoan hắn còn sống, thiếu cánh tay chân gãy kia là nhất định. Hơn nữa, ta mang sau khi hắn rời đi, ngươi tìm không thấy hắn. Nói đến đây, Hướng Hoài Chi ánh mắt lấp lóe thanh âm hơi ngừng lại. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta bắt tướng còn có sau bộ người, bọn hắn cũng biết loại suy nghĩ này. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, nói khẽ, ta biết, ta gặp qua Nam Cung Tiền Bối kiếm thủ sau bổ, Tần Không Thương. Tên kia rất mạnh, thậm chí là vài người khác cho dù ta chưa thấy qua ta cũng biết bọn hắn rất mạnh. Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe ra không hiểu thần thái nói khẽ, bất quá, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, ta mấy huynh đệ không kém người khác mảy may. Một bên Cố Lý nhìn xem vì huynh đệ hết sức tranh thủ Lý Quan Kỳ, quệ miệng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hướng Hoài Chi rời đi, Cố Lý đi theo Lý Quan Kỳ bên cạnh nói khẽ, ngươi làm những này quyết định, hai người bọn họ biết ta à? Lý Quan Kỳ không nói gì, Cố Lý cũng không nói thêm cái gì. Hắn không nghĩ tới Lý Quan Kỳ vậy mà tại tự mình con bắt rất nhiều thứ thời điểm, còn đang vì người bên cạnh lo lắng lấy tất cả. Nếu như hắn không có đoán sai, lúc trước Diệp Phong nếu như không có bị bắt đi, Lý Quan Kỳ hẳn là liền sẽ tìm tới Nam Cung Huyền Độ. Những người khác đi đại điện, Cố Lý thì là mang theo Lý Quan Kỳ đi tới tiểu viện của mình. Tiêu Thần cùng Tào Ngạn đều xếp bằng ở giữa không trung, bị Lý Quan Kỳ dùng sức mạnh na di đến tận đây. Cố Lý nhìn chằm chằm Mạnh Uyển Thư cùng Lý Quan Kỳ, nếu mày nói rằng, hai người đi làm cái gì? Thế nào mấy ngày không gặp thực lực đống nhiên biến ta đã có chút nhìn không thấu a? Mạnh Uyển Thư cười cười, duỗi ra ngón tay điểm nhẹ hư không lập tức hình thành hàng trăm cây bóng ánh sáng long lanh băng truy. Cố Lý con ngươi rung động, cao mày đưa tay chạm đến băng truy, một cỗ phảng phất muốn đem hắn thần hồn băng phong hàn ý truyền đến. Ngộ linh nhị giai. Hơn nữa, giống như các ngươi đối với ngộ linh lực lượng bản nguyên lý giải cấp độ càng sâu một chút. Mạnh Uyển Thư nhẹ gật đầu cũng không có không thừa nhận, nói khẽ, chờ một lát Kỳ Ca nói xong chuyện về sau, nhường hắn giúp ngươi một cái. Cố Lý ánh mắt sáng lên, gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Nhìn xem còn không có thức tỉnh hai người, Cố Lý nói khẽ, muốn hay không đánh thức bọn hắn. Lý Quan Kỳ đem ngón tay đặt ở bên mồm của mình, truyền âm nói, tạm biệt, Tào Ngạn đốn ngộ đan nói đã thật lâu chưa từng có. Liên để hắn đắm chìm trong bên trong thật tốt hưởng thụ a. Tiêu Thần cũng vất vả. Cố Lý nhẹ gật đầu, từ trên tay lấy xuống một cái nhẫn chứa vật đưa cho Lý Quan Kỳ nói khẽ, a, đại ca, đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Bên trong nhiều loại triện phù đều chuẩn bị cho ngươi không ít, ta biết ngươi đem thần hồn bổ sung về sau khẳng định sẽ rời đi. Cũng coi là lão Lục đưa cho ngươi một chút tâm ý. Lý Quan Kỳ thần thức quét qua, nhịn không được ra mặt run lên, khá lắm, ngươi cái này tâm ý chính là 30 vạn chương triện phù a. Chương 988, huynh đệ phân biệt, Long Hậu hướng Hoài Chi mang đi hai người. Chương 988, huynh đệ phân biệt, Long Hậu hướng Hoài Chi mang đi hai người. Ông. Đương nhiên. Giữa thiên địa dường như hiện ra các loại ánh lửa tràn vào Tào Ngạn thể nội. Cố gia phiêu đãng đan hương cũng ngưng tụ tại Tào Ngạn bên cạnh hình thành một tầng lại một tầng huyền diệu vầng sáng thật lâu không tiêu tan. Một màn này ngay cả Hướng Hoài Chi đều cho kinh động đến, thuấn di mà tới nhìn xem một màn này. Tựa hồ là cảm giác được Tào Ngạn muốn thức tỉnh, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ nói khẽ, ta chờ ngươi. Ngay sau đó Tiêu Thần cũng bị cố khí tức này cho dẫn dắt vừa tỉnh lại. Lách mình đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh, trừng trong mắt nói rằng, chật chật, lao đại, tam ca này thiên phú có chút mạnh à. Vì sao hắn còn muốn tu tập quyền pháp a? Cố Lý ở một bên tức giận nói, ý gì, điểm ta không cầu phát triển sao? ta cũng rất muốn học tập binh khí của hắn, đặc biệt nương ta học không được đi. Tiêu Thần nghe vậy cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa, bởi vì Tào Ngạn đã tỉnh. Thân hình đồng bình ở giữa không trung thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, người mặc dấu trường bào màu lam Tào Ngạn khí chất xuất trần. Cả người cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc nho sinh cảm giác, có thể chỉ có người thân cận mới biết được Tào Ngạn đánh nhau có nhiều điên. Tào Ngạn mở hai mắt ra, bên cạnh vầng sáng hóa thành điểm điểm linh quang dung nhập trong thân thể hắn. Tào Ngạn trong miệng khẽ nhả trọc khí, màu xám đen khí tức từ khóe miệng tiêu tán mà ra, hai mắt hiện lên một vệt lam ngọn lửa màu tím. Xoát. Tào Ngạn đi vào ba người bên cạnh, thoáng có chút lúng túng nhẹ giọng nói một câu, "Lão đại." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng chính là động tác này, nhường Tào Ngạn trong lòng điểm này không hiểu chút khó chịu tan thành mây khói, mí môi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Bốn người ngồi xuống tại bên cạnh cái bàn đá, Lý Quan Kỳ cầm một vò liệt tiểu đi ra, cho đám người rót đầy. Lý Quan Kỳ ánh mắt đảo qua mấy người, Mạnh Huyền Thư cũng ngồi ở bên cạnh đang ngồi yên lặng. "Ta cho các ngươi tất cả mọi người tìm cái sư phụ." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nói chuyện, duy chỉ có Cố Lý đôi mắt lấp lóe. "Bát tướng, các ngươi hẳn là đều đã thấy qua, nhưng là bọn hắn có thể hay không thu các ngươi làm đồ đệ ta cũng không biết, nhưng là các ngươi hẳn là đều có thể cùng bọn hắn học tập một đoạn thời gian." Tào Ngạn cúi đầu chuyển động trước mắt ly rượu, không dám nhìn Lý Quan Kỳ ánh mắt, thanh âm hơi thấp mở miệng nói: "Đại ca, có thể không đi a?" "Nhị ca." Lý Quan Kỳ nhíu mày nổi giận nói: "Lão nhị, chuyện không cần các ngươi đến cân nhắc nhiều như vậy, ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng đi tìm, các ngươi hiện tại cần phải làm là liều mạng tăng thực lực lên." Tào Ngạn ngẩng đầu còn muốn nói điều gì, lại bị Cố Lý một thanh ngăn lại. Lý Quan Kỳ nhìn xem cau mày Tào Ngạn đống nhiên đấm ra một quyền. Tào Ngạn hai tay vượt cản tại trước người, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đường danh thật sâu khe, xương cốt vỡ vụn ken két âm thanh truyền đến. Mấy người trước mặt không gian lôi đỉnh tề mình, vực giới không gian bị dễ như trở bàn tay xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Một màn này cho Cố Lý cùng Tiêu Thần đều dọa sợ, ngay cả Mạnh Uyển Tư đều không nghĩ tới Lý Quan Kỳ lại đột nhiên ra tay. Đứng người lên, Lý Quan Kỳ lồng ngực kịch liệt phập phồng, đỏ hồng mắt phẫn nộ quát: "Chính ngươi nhìn xem, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ ngươi có thể làm cái gì? Liền xem như tìm tới sát ngươi có thể cứu ra lão nhị sao?" Tiêu Thần cảm thấy Lý Quan Kỳ có chút quá mức, đứng dậy mở miệng nói: "Lão đại, tam ca cũng là tốt." Ngậm miệng. "Vâng." Lý Quan Kỳ quanh thân lôi đình ầm vang một phát, phương viên mười trượng hư không trong nháy mắt vỡ nát. Lý Quan Kỳ ánh mắt sắc bén như lao, Tiêu Thần lập tức liền đem miệng cho nhắm lại. "Ta biết trong lòng các ngươi sốt ruột, ta so với các ngươi gấp hơn, lo lắng hơn hắn. Coi như bằng ngươi thực lực của ta, liền xem như tìm tới lão nhị lại có thể thế nào? Chỉ bằng chúng ta mấy cái hợp thể cảnh, có thể giết sát. Mười cái đại thừa cảnh đại năng đều không có giết hắn, ngươi có thể. Vẫn là ngươi có thể." Tào Ngạn quỳ một chân trên đất, hai tay cụp xuống, máu tươi theo ống tay áo tí tách rơi trên mặt đất. Cái này cúi đầu, răng đem bờ môi đều cắn rơi một khối thịt nát. Tào Ngạn không có chút nào quay Lý Quan Kỳ ra tay, hắn biết Lý Quan Kỳ dụng tâm lương khổ. Đây chính là bắt tướng a. Hắn muốn trả cái giá lớn đến đâu, không nể mặt mà xin người ta a. Mắt đỏ vành mắt Tào Ngạn chậm rãi ngẩng đầu, mí môi nhìn về phía Lý Quan Kỳ, đột nhiên cảm giác cái mũi hơi buồn phiền. "Ta đã biết lão đại, ta đi." Lý Quan Kỳ chậm rãi áp chế thể nội sao động lực lượng, liên tục hít sâu vài khẩu khí, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên thân thương cung. Một bộ bạch bào sửa sang lại một phen, hai tay ôm quyền cong lưng, không mình hành lễ trầm giọng nói: "Hướng tiền bối, muốn ngài hao tổn nhiều tâm trí." Hướng Hoài Chi thân ảnh có chút vặn vẹo ở giữa từ trong hư vô đi ra, cúi đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ mười phần chăm chú gật đầu nói: "Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt dạy bảo hắn, có thể thành hay không, vẫn là phải xem bản thân hắn." Đứng dậy, Lý Quan Kỳ cười, đi vào Tào Ngạn bên cạnh một cước đá vào hắn trên mông cười mắng: "Xéo đi, đừng cho lão tử mất mặt. Hướng tiền bối còn có một cái bắt tướng sau bổ nhìn chằm chằm đâu, ngươi nếu là cho ta mất mặt ngươi nhìn." Tào Ngạn hít mũi một cái, quay người giang hai cánh tay ôm lấy Lý Quan Kỳ, nói khẽ: "Tuyệt không mất mặt." Lý Quan Kỳ hai tay cứng ngắc lại một chút, cuối cùng vẫn là vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tào Ngạn phía sau lưng mở miệng lên tiếng: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu là có Diệp lão nhị tin tức, ta khẳng định nói cho các ngươi. Các ngươi cần phải làm là liều mạng cố gắng tu luyện, có nghe hay không?" Tào Ngạn trọng trọng gật đầu, ừ nhẹ một tiếng. Hai người phân biệt, Tào Ngạn cũng không quay đầu lại thuấn di đi vào hướng Hoài Chi bên cạnh, đưa lưng về phía Lý Quan Kỳ là lớn: "Nhất định muốn nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không mất mặt." Đỏ ngọn lửa màu đỏ đem hai người bao khỏa ở bên trong, trong nháy mắt biến mất tại Cố gia vực giới bên trong. Tào Ngạn đi, Tiêu Thần đứng ở nơi đó méo miệng hốc mắt từng đỏ. Lý Quan Kỳ bình phục một chút cảm xúc, nhìn về phía Tiêu Thần nói khẽ: "Ngươi biết ta cho ngươi tìm người là ai a?" Tiêu Thần nhỏ giọng thầm thì nói: "Có thể không đi a?" Có thể Tiêu Thần trong dự đoán Lý Quan Kỳ nổi giận muốn đánh tình hình của hắn cũng không có xảy ra. Lý Quan Kỳ liền đứng ở trước mặt hắn lặng lặng nhìn hắn, trong hai mắt có một loại mười phần mãnh liệt cảm xúc. Thất vọng. Nhìn xem Lý Quan Kỳ trong ánh mắt thất vọng, Tiêu Thần nội tâm tựa hồ là bị thứ gì cho xúc động đồng dạng. Há to miệng, lại nghe được Lý Quan Kỳ mở miệng nói: "Ngươi nếu không muốn đi, vậy thì coi như thôi." Xoay người, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn qua tay chân luôn cuống Tiêu Thần, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên: "Ta cho là ngươi đã làm đủ một cái ăn chơi thiếu gia, có thể trở thành người khác dựa vào. Hiện tại xem ra, ngươi vẫn là không có lớn lên." Tiêu Thần biến sắc, đông nhiên hồi tưởng lại hắn đi Diệp gia thời điểm, Diệp Thanh Nhi đối lời hắn nói: "Tiêu Thần, ngươi thế nào vẫn còn con nít cái kia thất vọng ánh mắt, cùng bây giờ Lý Quan Kỳ ánh mắt giống nhau như lúc." Tiêu Thần nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ta đi." Lý Quan Kỳ cười, nói khẽ: "Long thúc, xin nhờ." Chương 989, Mạnh Uyển Thư tiến đến Bắc Minh sông băng lịch luyện chương 989, Mạnh Uyển Thư tiến đến Bắc Minh sông băng lịch luyện anh. Một cây kim thương xuyên thủng hư không mà đến, tại Tiêu Thần trong mắt kia kim thương giống như diệt thế chi thương hướng phía chính mình đánh tới. Thân thể không thể động đậy, tựa hồ là muốn bị xé rách đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đấy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, cầm trong tay bắn thần thương đúng là đột nhiên một thương đưa ra. Long hầu thanh âm chậm rãi vang lên, "A, vẫn được, xem như cái con trai. Ta mang đi." Soát. Tiêu Thần thân thể cứ như vậy biến mất, liền một câu nói từ biệt lời nói cũng không kịp nói. Lý Quan Kỳ đối với Phương Tây ôm quyền hành lễ. Cố Lý nhìn xem liên tiếp xuất hiện hướng Hoài Chi cùng Long Hầu, miệng phát khô. "Cái kia, đại ca, ta cùng với ai lăn lộn a?" Lý Quan Kỳ khỏe miệng hơi bệnh, Cố Lý bỗng nhiên cảm giác cả người lông tơ đứng thẳng. Phía bên phải của mình lỗ tai hình như có tiếng hít thở truyền đến, một cái toàn thân bao phủ tại trong bóng tối người nắm sấp ghé vào lỗ tai hắn nói rằng: "Người theo ta đi." Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Bát tướng, không ngủ. Đã ngươi không học được binh khí, vậy thì học tập thế nào chạy trốn cùng ám sát ta?" Lý Quan Kỳ cùng Không Ngủ hai mắt nhìn nhau một mấy mắt, Cố Ly đứng dậy đối với Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư không mình hành lễ nói: "Lục đệ đến tận đây rồi đi, đại ca đại tẩu bảo trọng. Ngày khác như gặp lại, tất nhiên là Thiên Sơn đỉnh." Cố Ly cao giọng cười to, bị bóng ma bao khỏa ở bên trong một nháy mắt hô: "Cha, nhi tử đi rồi, đừng nghĩ ta." Cố Trường Sinh một mặt mộng bức nhìn xem một đạo hắc ảnh đem Cố Ly bắt đi, đột nhiên phóng xuất ra bảng bạc thiên hỏa chi lực phong tỏa bầu giới. Vừa mới Long Hầu xuất thủ thời điểm hắn liền phát hiện, chỉ có điều con trai mình tình huống này thế nào có điểm giống là bị người bắt cóc ga không ngủ mỉm cười, đúng là mang theo Cố Lý một đầu tiến vào Cố Trường Sinh phóng ra trong ngọn lửa, sau đó lặng yên không tiếng động biến mất tại vực giới bên trong. Cố Trường Sinh sắc mặt khó coi đứng trên hư không, lách mình đi vào Lý Quan Kỳ trước mặt. "Vừa mới là ai?" Lý Quan Kỳ an ủi, "Bát tướng bên trong phụ trách ám sát không ngủ, ta cảm thấy Cố Lý cần một chút thủ đoạn bảo mệnh." Cố Trường Sinh nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ, nói khẽ, "Tiểu tử, có lòng." Cố Trường Sinh rời đi. Toàn bộ trong biệt viện chỉ còn lại có Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư. Đồng La leo ra lặng lẽ ngồi tại trên bàn đá, không nói gì. Lý Quan Kỳ bỗng nhiên cảm giác có một loại mỏi mệt cùng cảm giác trống rỗng truyền đến. Đưa tay vịn đầu gối ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem ly rượu trước mặt ngửa đầu chút xuống. Bốn phía nhìn lại chung quanh băng ghế đá nhưng không có những người khác. Lý Quan Kỳ đem chính mình cái này mấy huynh đệ phó thác sau khi ra ngoài trong lòng cũng thở dài một hơi, lại cảm giác có chút trống rỗng dị thường. Đồng La thấy Lý Quan Kỳ uống rượu xong, lập tức gánh vỏ rượu rót cho hắn một chén. Mạnh Uyển Thư một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ nhìn hồi lâu. Do dự nửa ngày mới lên tiếng nói, "Ta cũng chuẩn bị nhập thế tu luyện, có khả năng sẽ đi mở mị tiên vực." Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nói khẽ, "Uyển Thư, kỳ thật ngươi không cần như thế." Mạnh Uyển Thư cười lên nhìn rất đẹp, ánh mắt con cong, ôn nhu mở miệng nói, "Ta khẳng định không muốn làm bình hoa." Lý Quan Kỳ nghe vậy lộ ra cười khổ, nếu là Mạnh Uyển Thư thực lực như vậy đều là bình hoa, kia Tiêu Thần mấy người bọn hắn chính là bình hoa mảnh vỡ cũng không tính. "Ta biết mở mị tiên vực địa vực rộng rãi vô ngần, tại phương bắc có một mảnh chiếm diện tích cực lớn bắc vực sông băng chi địa. Nơi đó càng thích hợp ta đi lịch luyện." Lý Quan Kỳ cau mày nói, "Bắc Minh sông băng." Mạnh Uyển Thư chậm rãi cúi người, đưa tay bưng lấy Lý Quan Kỳ gương mặt nói khẽ, "Ta biết trong lòng ngươi phiền muộn, độc hành ngươi càng giống một cái giang hồ du hiệp. Trong khoảng thời gian này ta có thể hầu ở bên cạnh ngươi đã vô cùng vui vẻ. Ta cũng nghĩ sớm ngày bước vào đại thừa cảnh. Nhưng chúng ta đều biết, mong muốn bước vào bậc cha chú một đời kia người cảnh giới có nhiều khó, cho dù là ngươi ta. Đã bước trăm năm cũng là bình thường sự tình." Lý Quan Kỳ đáy lòng run lên, tự nhiên là biết được những này. Không phải hắn cùng Tào Ngạn mấy người phân biệt cũng sẽ không như thế khó chịu. Lần này phân biệt, gặp lại không biết ra sao quan cảnh, dường như trong nháy mắt trăm năm thời gian cứ như vậy đi qua. Mạnh Uyển Thư mở miệng cười nói, "Cố Lý nói lời rất tốt, ngày khác nếu là lại gặp lại, hẳn là thiên hạ chúng sơn đỉnh. Đây là một phần lớn lao mong đợi, nhưng nếu là ta cùng ở bên người ngươi, tiếp qua trăm năm ta cũng sẽ không bước vào cảnh giới kia. Kỳ ca, liền để chúng ta mang theo tưởng niệm phân biệt một đoạn thời gian a." Đang khi nói chuyện nữ tử nóng rực hơi thở phun tại môi của hắn, hai người triền miên nửa ngày. Mạnh Uyển Thư gương mặt từng đỏ, toàn thân nóng lên, vừa muốn tách ra nói cái gì, lại bị một cỗ lực lượng bá đạo ôm vào trong ngực, ngay sau đó một tầng kinh khủng đến cực điểm lôi đình vực giới trong nháy mắt độc lập ra ngoài. Đồng La lén lén lút lút dán tại vực giới biên giới, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe tới hoặc quyển chuyển hoặc thanh âm cao vút. Nhếch miệng, Đồng La ngồi trên bàn cho mình cũng rót một chén rượu. "Ừ ngực ừ ngực. Đại thừa a, nơi đó có đơn giản như vậy a?" Sương khô chi cảnh há lại ngàn vạn tu sĩ trò đùa lời nói. Nhiều ít người bế tử quan, tới cuối cùng hóa thành sương khô, trăm ngàn năm sau hậu nhân mở ra mật thất mới phát hiện được. Lại có bao nhiêu sương khô chôn ngồi mật thất mà không người biết được. Trong bất chi bất giác Đồng La cũng uống nhiều, mang theo cái chai rượu tại trong sân luồng nghịch rượu yên. Trong miệng tự lẩm bẩm nói rất nhiều lời nói, hay là tại cái này không người thời khắc đối với Tào Ngạn mấy người tiễn đưa. Chỉ là cái này tiễn đưa rượu chỉ có Trinh nó tại uống. Từ biệt trăm năm lại gặp nhau, người cũ trùng phùng đỏ mắt a. Hắc hắc, trùng phùng đã đều có thể, nguyệt dài lại như thế nào? Không biết qua bao lâu, trăng sáng sao thưa, bầu trời đêm ảm đạm. Đồng La ôm chai rượu nằm tại Cố Lý biệt viện trên nóc nhà nằm ngáy o o. Lý Quan Kỳ ôm Mạnh Uyển Thư vòng eo cúi đầu hôn lấy trán của nàng, ôm ấp lấy cô gái trong ngực nói khẽ, "Vạn sự cẩn thận. Ta nếu là đột phá, khẳng định sẽ sớm một chút đi tìm ngươi." Mạnh Uyển Thư bây giờ sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, váy nếp lốn, toàn thân vô lực ghé vào Lý Quan Kỳ ngực khẽ gật đầu. "Ừm, hô tốt, ta đi." Lý Quan Kỳ nhìn xem nữ tử phiêu nhiên bay về phương xa đại điện không khỏi thở dài. Quay đầu nhìn thoáng qua trên nóc nhà mở ra một con mắt củ cải lớn, nhịn không được mỉm cười. Một lần nữa cầm một chút rượu đi ra, nhẹ giọng nhỉ nó nói, cho dù dự đoán tới phân biệt, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới tới nhanh như vậy. Lòng bàn tay quang mang lóe lên, nhìn xem viên kia huyền nguyên thánh hồn đan, Lý Quan Kỳ sững sờ xuất thần. Nhìn xem hậu viện Cố Lý Tĩnh thất tu luyện, Lý Quan Kỳ ngửa đầu đem trong vỏ rượu uống hết đột nhiên ngã nát. Ánh mắt dần dần biến vô cùng kiên định, nhanh chân đi hướng hậu viện tinh thất. Đồng La lộn nhào đội vàng nhảy lên đầu vai, nhếch miệng cười nói, ta có thể giúp một tay. Lý Quan Kỳ cười vuốt vuốt đầu của nó, nói khẽ, tốt, vậy thì vất vả ngươi. Đồng La ngồi tại Lý Quan Kỳ trên đầu, cười láo linh nói, hắc hắc, không khổ cực, nghiện tới. Lý Quan Kỳ bố trí xuống tụ linh trận cùng tĩnh tâm trận trận bàn, lấy ra 10 vạn linh thạch bày khắp toàn bộ tinh thất. Hít sâu một hơi, hướng trên người mình dán một trường tĩnh tâm trận phủ, nhìn xem trong tay đan dược há miệng liền nuốt xuống. Chương 990, Lý Tòng Tâm, nha đầu, đem lỗ thai che lên. Chương 990, Lý Tòng Tâm, nha đầu, đem lỗ thai che lên. Cùng lúc đó, ngay tại đảo vong nào đó, cái tóc trắng áo bào đỏ tu sĩ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cao giọng cười to nói, ha ha ha, không hổ là lão tử. Cái này đặc biệt nương đều có thể tìm tới biện pháp. Tới tới tới, mẹ cái chân, oan có đầu nợ có chủ, lão tử chính là không quen nhìn các ngươi lạm sát kẻ vô tội. Vâng. Một cỗ băng lãnh ý sát phạt bên trong, lại có vững như sơn nhạc nặng nề cảm giác từ Lý Tòng Tâm trên thân khuyết tán ra đến. Loại này tương phản quái dị làm cho sau lưng ba tên tu sĩ đều là hơi sững sờ. Các minh đệ, cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút không đúng lắm. Kim đang cảnh hậu kỳ tu vi, tại sao có thể có kiếm ý khí tức? Quản hắn nhiều như vậy làm gì, ngược lại là cái tán tu, giết chính là. Một nhóm ba người hẳn là bái làm huynh đệ chết sống, quan hệ như vậy càng làm cho Lý Tòng Tâm lên cơn giận dữ. Lý Tòng Tâm chậm rãi đem dưới nách phát run thiếu nữ đặt ở sau lưng, ánh mắt lạnh thấu xương cười lạnh nói, thật sự là lưu tâm lưu mã tầm mã, rác rưởi nên cùng rác rưởi tụ cùng một chỗ. Ba người tất cả đều là kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, cầm đầu tráng hán khỏe mắt kéo ra, trở tay rút ra bên hông trường kiếm, hai mắt sắc bén như ưng nhìn chằm chằm Lý Tòng Tâm, hắn cảm giác được đối phương khí thế không giống nhau lắm, nhưng hắn vẫn như cũ ngấp nghé Lý Tòng Tâm trên người bảo vật, viên địa nhẫn chữ vật xem xét liền cũng không phải là phàm phẩm, ít nhất là cái luyện hư cảnh tu sĩ mới xứng có cực phẩm nhẫn chữ vật. Huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, một số thời khắc nhàn sự vẫn là phải bất can thiệp vào, chỉ cần đem ngươi sau lưng cái kia nha đầu chết tiệt giao ra, chúng ta là ba huynh đệ lập tức đi. Lý Tòng Tâm quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt trống rỗng chết lặng thiếu nữ, trở lại lắc đầu. Tu sĩ trả thù, ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi, ta có thể hiểu được. Có thể oan có đầu nợ có chủ, giết người cả nhà còn chưa đủ, các ngươi càng là liền như thế điểm cái tiểu nha đầu đều không dung tha, muốn đi kia hành vi mang dợ, các ngươi còn tính là người à? Lý Tòng Tâm trong thanh âm đè nén khó nói lên lời lửa giận. Hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, lại nhìn thấy bị diệt cả nhà vết máu phiến đá bên trên nằm mắt lộ tử trí thiếu nữ. Nếu là tu sĩ trả thù thì cũng thôi đi, liền xem như bọn hắn trực tiếp giết thiếu nữ hắn cũng chỉ biết nói những người này thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Có thể, có một số việc hắn vẫn là không vừa mắt. Nam nhân thấy Lý Tòng Tâm không hé miệng, ánh mắt ra hiệu hai người khác phong tỏa đường đi của hắn. Đã như vậy, vậy ngươi liền phải vì ngươi xen vào việc của người khác hành vi trả giá thật lớn. Nam nhân người mặc một thân bình thường trường bào màu xám, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người lạnh giọng nói, đồng loạt ra tay, nhanh chóng chém giết hắn rời đi. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hai người lập tức lướt ầm ầm ra. Lý Tòng Tâm căn bản không có đem bọn hắn nói nhảm để ở trong lòng, chỉ là quay đầu nhìn về phía thiếu nữ vén lên tóc của nàng nói khẽ, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tốt, đem lỗ tai cũng che lên. Thiếu nữ nhìn chằm chằm tướng mạo tuấn mỹ tóc trắng nam nhân, nghe hắn thanh âm ôn nhu chăm chú nhắm mắt lại, hai tay che lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất. Lý Tòng Tâm chậm rãi quay người, băng lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, thật không tiện, hôm nay các ngươi đụng phải gọi Lý Tòng Tâm, không phải Lý Sợ. Giữa thiên địa phong vân đột biến, cuốn phong thổi đến phía dưới rừng rậm cổ thụ vang xào xạc. Nam nhân một bộ áo bào đỏ giống như nhỏ máu đồng dạng tiên diễm, áo bào đỏ bay phất phới, một cô không hiểu cảm giác gáp bách từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Đó là bởi vì hắn cùng Lý Quan Kỳ tâm ý tương thông, cảm thụ được bây giờ Lý Quan Kỳ ngay tại bổ sung thần hồn của mình. Lý Tòng Tâm cười, hắn cả ngày lo âu Lý Quan Kỳ, bây giờ rốt cục có thể đem nỗi lòng lo lắng buông xuống. Ba người vẫn không rõ Lý Tòng Tâm lời nói là có ý gì, mấy đạo hàn mang trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Vâng. Đầy trời lôi đình đem ba người bao phủ ở bên trong, Lý Tòng Tâm băng lãnh thanh âm tại ba người vang lên bên tai. Thiên Khải thập điện Diêm La. Vâng. Một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, tử sắc lôi đỉnh từ ba người trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Kinh khủng kiếm ý đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm đẳng cảnh. Lý Tòng Tâm trợn mắt tròn xoe, thân pháp mở mịt vô hình, ba đạo tàn ảnh hiện lên. Rút kiếm thức. Một hồi lưỡi mác giao minh thanh âm vang lên, ngay sau đó Lý Tòng Tâm đưa lưng về phía ba người thu kiếm vào vỏ. Bang. Phốc. Phốc phốc. Hàn mang tự giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Cây đỉnh chỉ gió tĩnh. Ba bộ thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Ba viên nhẫn chữ vật bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Mà Lý Tòng Tâm cũng là khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi. Lấy hắn thực lực hôm nay cưỡng ép mở ra Diêm La kiếm thiên khải dáng vẻ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chớ đừng nói chi là mô phỏng Lý Quan Kỳ thi triển rút kiếm thức thuấn sát ba người. Lại thêm bây giờ Lý Quan Kỳ ngay tại tu bổ thần hồn, Lý Tòng Tâm vẫn là ít nhiều có chút cảm giác được. Quay người nhìn về phía thiếu nữ, đột nhiên phát hiện đối phương không biết rõ lúc nào đã mở mắt. Trên mặt lộ ra một chút ý cười, nâng lên tay áo lau đi khóe miệng vết máu nói khẽ, cũng coi là giúp ngươi báo thù a. Đang khi nói chuyện hắn bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ, bây giờ thực lực của mình chỉ có kim đăng cảnh, mong muốn giúp nàng xóa đi một chút ký ức đều làm không được. Lý Tòng Tâm mang theo thiếu nữ đi vào một tòa thành trấn biên giới chỗ, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng cười nói, từ nay về sau hết thảy đều cần nhờ ngươi cuộc đời mình. Nói xong, hắn từ ba người kia trong nhẫn chứa vật tìm kiếm ra một chút vàng bạc, nhét vào một cái túi tiền bên trong. Nhớ kỹ, tiền tài không để ra ngoài, nhất định đừng cho bất luận kẻ nào nhìn thấy số tiền này tại biết sao. Thiếu nữ đôi mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm Lý Tòng Tâm gương mặt kia, phản phất muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào trong đầu đồng dạng. Nhẹ nhàng gật đầu, Lý Tòng Tâm suy nghĩ một chút vẫn là đem ba người kia trong nhẫn chứa vật đồ vật tất cả đều cất vào một cái chiếc nhẫn. Nhớ kỹ, không nên đem chiếc nhẫn này mang theo trên tay, giấu đi. Có lẽ là lại nghĩ tới điều gì, đưa cho nàng một cái chính mình ngọc giản. Đây là ngọc của ta giản, nhưng ta không hy vọng ngươi tiếp tục tu hành. Chúng ta những này cái gọi là tiên nhân a, ngươi cũng nhìn thấy lòng người khó dò, gió tanh mưa máu, lệ khí cực nặng, thật đúng là đầu đừng ở dây lưng quần bên trên. Thiếu nữ cúi đầu, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Lý Tòng Tâm có người, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng cười nói, tốt, sau này thời gian còn rất dài, chậm chậm đi, ừm, sang bên đi. Lý Tòng Tâm tiêu sái ngự không rời đi, chỉ để lại thiếu nữ một người tại nguyên chỗ chủ trừ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quay người đi hướng thành trấn. Lý Tòng Tâm chính mình thì là cười cười, bĩu môi nói, không thể tổng dựa vào Lý ca nội tình a. Ừm, trước đó Lục ca lưu cho ta cái kia kiếm quyết còn giống như rất thích hợp ta, muốn hay không học một chút. Cố ra vực giới trong mặt đất, Lý Quan Kỳ khí tức dần dần biến càng thêm cường thịnh, khí tức dần dần tới gần hợp thể cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mấu chốt nhất là thần hồn lỗ hổng bây giờ tại đan dược lực lượng cường đại phía dưới ngay tại chậm rãi khép kín. Đồng La ở một bên mắt lộ tinh mang, trong miệng thấp giọng nhỉ nó nói, thật đúng là không dễ dàng a. Vì lưu lại hư thần, chính mình cả ngày liên lặng thừa nhận liệt hồn thống khổ. Thật không biết chủ nhân mỗi ngày là thế nào gắng gượng qua tới, từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra mảy may dị dạng. Chương 991, Diệp Phong tin tức, diệt tộc tàn sát. Chương 991, Diệp Phong tin tức, diệt tộc tàn sát. Ông. Đến lúc cuối cùng một tia lỗ hổng bị đan dược lực lượng chỗ lấp đầy thời điểm, Lý Quan Kỳ mi tâm hỏa ấn rốt cục hóa thành điểm điểm linh quang hoàn toàn tiêu tán. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tràn ngập toàn thân, bàng bạc lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Ầm ầm. Lý Quan Kỳ thân thể giống như một cái động không đáy đồng dạng, thu tính lấy bốn phía linh khí nồng nặc. Mà khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên lấy, chỉ có điều Lý Quan Kỳ đang cố ý áp chế lực lượng tăng lên. Cuối cùng khí tức của hắn cuối cùng dừng lại tại hợp thể cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia liền có thể đột phá hậu kỳ. Nhưng hắn bây giờ cũng không muốn quá nhanh đột phá, bởi vì hắn muốn mau sớm tăng lên chính mình ngộ linh đẳng cấp. Lý Quan Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt lập tức hiện lên một vệt lôi đỉnh hồ quang điện tử mang. Lông ngực có chút chập trùng, trong miệng thốt ra một chút xám trắng trọc khí. Thân thể trước nay chưa từng có toàn thân thư sướng, Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, rốt cục lại tránh lo âu về sau. Trước đó mỗi lần toàn lực ra tay nhìn, đều muốn kiêng kỵ thể nội lúc nào cũng có thể nổi điên lực lượng nhường hắn bó tay bó chân vô cùng bị khuất. Lý Quan Kỳ đổi một thân bạch bảo chậm rãi đứng dậy. Đối với Đồng La vẫy vẫy tay, Đồng La hấp tấp chạy đến bên cạnh hắn nói rằng, trước đó có một chút không còn chút sức lực nào thời điểm vì sao không gọi ta đâu. Lý Quan Kỳ nhìn xem Đồng La cười cười, cũng không phải nhất định phải dùng đến ngươi không thể, không tới loại trình độ kia. Đồng La cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. Lý Quan Kỳ bên chân tràn đầy linh thạch hóa thành cho bụi, không khỏi có chút cảm thán nói, bây giờ tu luyện đối với tài nguyên nhu cầu sát thực quá lớn. Thượng phẩm linh thạch vẫn tồn tại như cũ lấy một chút tạp chất, nồng độ vẫn là không bằng tử kim tinh. Nghĩ đến cái này, Lý Quan Kỳ cũng nghĩ muốn không muốn đem trong tay mình linh thạch tất cả đều đổi thành tử kim tinh. Đi ra tinh thất, Lý Quan Kỳ nhắm mắt cảm giác một phen, phát hiện Mạnh Giang Sơ vậy mà cũng rời đi. Toàn bộ Cố gia lúc này người ngoài không nhiều, Lý Quan Kỳ lách mình đi vào Cố trưởng sinh thư phòng. Chật chật, hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Lý Quan Kỳ không mình hành lễ nói, Cố thúc thúc. Cố trưởng sinh nhẹ gật đầu, đưa tay cười nói, ngồi đi. Muốn đi. Lý Quan Kỳ ngồi trên ghế uống một ngụm linh trà, gật đầu đáp. Ừ, chuẩn bị rời đi. Cố trưởng sinh khẽ gật đầu, nghĩ kỹ đi nơi nào không có. Lý Quan Kỳ cười khổ nói, không có, nghĩ chỗ nào đi nơi nào chính là. Nay sẽ đến đây, chủ yếu cũng là cùng Cố thúc thúc chào hỏi, cũng mời Cố thúc thúc yên tâm một chút. Cố Lý lần này rời đi, chỉ có thể có chỗ tốt. Cố trưởng sinh cười cười, thanh âm phức tạp mở miệng nói, ta biết, nhưng vẫn có chút không nỡ, dù sao nhà chúng ta tiểu tử thúi này từ nhỏ đã không có thế nào đi ra ngoài lịch luyện qua. Hai người nói chuyện phía một chút, Cố trưởng sinh đem Quách Phong ba người ngọc giản đều giao cho Lý Quan Kỳ một phần. Ba lão đầu trước khi đi nhiều lần dặn dò muốn đem chính mình ngọc giản lưu cho ngươi. Lý Quan Kỳ cười đem ba người ngọc giản thu vào, đứng dậy không mình hành lễ cười nói, chuyện lần này đa tạ Cố thúc thúc, vất vả rồi. Cố trưởng sinh khoát tay áo, nói ít những cái kia khách khí nói nhảm, nắm chặt xéo đi. Nói, một cái nhẫn chữ vật bay vụt mà đến. Bên trong cho ngươi lưu lại điểm đan dược, hành tẩu bên ngoài vẫn là phải lưu lại một chút ở trên người. Lý Quan Kỳ không có cự tuyệt, nhấc chân một bước mang theo Cửu Tiêu cùng Đồng La biến mất tại nguyên chỗ. Vừa mới rời đi vực giới, Lý Quan Kỳ cũng không có lựa chọn xuyên thẳng qua hư vô, mà là hành tẩu ở giữa thiên địa. Ngự không tại trên tầng mây, Lý Quan Kỳ hai tay vác sau có chút nhắm mắt. Đồng La xếp bằng ở Lý Quan Kỳ trên đầu, gió nhẹ quất vào mặt thoải mái mát kỳ ánh mắt. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào a? Lý Quan Kỳ về suy nghĩ một chút, Lạc Hà vực hắn tới mặc dù số lần nhiều, lại cũng không có nhiều đi dạo. Lại thêm bây giờ 6 vực cổ tộc nhập thế, toàn bộ đại lục tông tộc thế lực cách cục cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Đương nhiên, loại biến hóa này không chỉ là Lạc Hà vực, ngay cả cái khác ngũ đại vực cũng giống như thế. Ông Lý Quan Kỳ bỗng nhiên biến sắc, trong tay lấy ra một cái ngọc giản, chỉ nghe Tịch Vân Hoài thanh âm dồn dập vang lên. Các chủ, Lạc Hà vực có cái tông tộc thế lực đống nhiên xuất hiện một chút ma khí. Nhân viên tình báo đã bị giết, nhưng là truyền về trong tấm hình tựa hồ là có Tống Chi Ngang thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Quan Kỳ sắc mặt kỳ biến, ngữ tốc cực nhanh lạnh giọng nói, lập tức đem vị trí phát cho ta. Xoát. Bèn. Hư không vỡ nát, Lý Quan Kỳ thân ảnh trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Rất nhanh xem mây trong ngọc bội liền truyền đến cái kia tông tộc vị trí. Lạc Hà vực Tây vực, bốn rời núi mạch đoàn ra. Lý Quan Kỳ kiểm tra một hồi chính mình cùng đoàn ra khoảng cách, vô cùng xa xôi. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, nguyên lực trong cơ thể bành mình thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Công pháp vận chuyển phía dưới lôi đình nguyên lực tại thể nội lao nhanh gào thét, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ầm ầm. Ngẫu nhiên có ở trong hư vô xuyên thẳng qua tu sĩ bên tai truyền đến từng đợt lôi đình tiếng oanh minh, lại chỉ có thể nhìn thấy đi xa hư vô thân ở có một tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Quan Kỳ lúc này trong lòng sát ý đã nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Nếu như không phải là bởi vì Tống Chi Ngang, chính mình bày vây giết cục sát hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như Tống Chi Ngang ở đây, Diệp Phong rất có thể cũng sẽ tại. Nhưng Lý Quan Kỳ móc ra ngọc giản, nhìn xem thuộc về Diệp Phong ngọc giản ảm đạm vô quang cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Hô, nhất định phải gặp phải a. Một chỗ khí thế bàng bạc trong phủ đệ. Tí tách, tí tách. Máu tươi theo kiếm phong nhỏ xuống tới, Tống Chi Ngang gò má trắng non phía trên tràn đầy bắn tung tóe máu tươi. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào gặm cánh tay Diệp Phong lạnh giọng nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng ta khuyên ngươi không muốn làm như vậy. Ngươi thật cho là hắn lưu lại thủ đoạn chỉ có ma linh a? Nói, nàng chỉ chính mình mi tâm đóa hoa màu đen, ánh mắt không hiểu thấp giọng nỉ non nói, ta cũng có thể là hắn. Lời này vừa nói ra, Diệp Phong con ngươi trong nháy mắt đột nhiên co lại. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến Tống Chi Ngang sẽ trực tiếp đem lớn như thế bí ẩn sự tình nói với mình. Diệp Phong thanh âm rét lạnh mở miệng lên tiếng nói, ngươi không sợ ta hiện tại liền giết ngươi? Tống Chi Ngang có chút đắng chát chát cười cười, ngẩng đầu nhìn hạ lên mưa to thương khung, ngửa mặt lên tùy ý băng lanh nước mưa cọ rửa thân thể của mình, còn có trên đất vết máu. Dường như trận mưa lớn này tại rửa sạch thế gian này luyện ngục. Tống Chi Ngang nghe không ra cảm xúc thanh âm chậm rãi vang lên, không quan trọng, ngược lại ta đều sẽ chết. Vừa dứt tiếng, Tống Chi Ngang xách theo kiếm chậm rãi đi hướng đại điện. Một nam một nữ dưới thi thể gắt gao bảo hộ lấy một đứa bé. Trắng trắng mập mập bé trai trước mặt đống nhiên sáng lên, Tống Chi Ngang gỡ ra chết đi chi cánh tay của người. Bé trai nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện mặt người, rồi cười khanh khách lên. Tống Chi Ngang khỏe miệng có chút dương lên, đem bé trai từ thi thể trong ngực bế lên. Bé trai dường như trời sinh đối ma khí có không hiểu lực tương tác, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào phía dưới Tống Chi Ngang trên người ma khí đúng là bao phủ ngón tay của hắn. Diệp Phong nhìn cách đó không xa nữ nhân, cau mày trong lòng có chút phức tạp. Nhìn xem chất đầy đại viện không trọn vẹn thi thể, Diệp Phong có chút thống khổ nhắm mắt lại. Tống Chi Ngang lại mở miệng nói ra, "Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cần phải đi." Trải qua Diệp Phong bên cạnh thời điểm Tống Chi Ngang nhẹ giọng mở miệng nói, "Lần này hẳn là có thể giấu giếm được đi, nhưng lần tiếp theo, hắn hẳn là sẽ dám thị ngươi." Tống Chi Ngang đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong bên mặt, nói khẽ, "Có nhiều thứ trốn không thoát, chúng ta cần phải đi, hắn hiện đang chạy tới." Chương 992, chỉ ra họa diệt môn. Chương 992, chỉ ra họa diệt môn. Diệp Phong không nói gì, cúi đầu nhìn xem huyết thủy không có qua mu bàn chân, máu đỏ tươi trong mắt hắn phảng phất là một vũng hắc đao. Giơ lên chân, lại giống như hám sâu nước bùn, dắt lấy ngươi không cho ngươi rời đi. Diệp Phong cười khổ một tiếng, ma linh thừa dịp Diệp Phong tâm thần bất ổn lúc đột nhiên chui ra, hóa thành hễ mở ma khí mặt đen bao trùm trên mặt của hắn. Diện mục dữ tợn ma linh dương mắt quét qua, liền phát hiện lúc này Diệp Phong tay cầm trường kiếm, khắp nơi đều có nộ sát kiếm lưu lại hung lệ chi khí. Kiếm phong phía trên còn có máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, ánh mắt lấp lóe lúc này mới coi như thôi. Diệp Phong ổn định tâm thần, cười lạnh nhìn xem ma linh. Thế nào? Sợ ta không giết? Ma linh ánh mắt lấp lóe, đương nhiên. Ông. Ma linh trong miệng thốt ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen la bàn. Ngay sau đó la bàn phía trên ma khí hiện lên, một đạo quỷ dị màn ánh sáng màu đen xuất hiện tại hai người trước mặt. Tống Chi Ngang ôm bé trai kia bước vào màn sáng bên trong, Diệp Phong mặt không thay đổi đi hướng màn sáng. Trong lòng của hắn thậm chí đã mơ hồ có cảm ứng. Nam nhân kia đã nhanh tới. Hắn rất muốn ở chỗ này lưu lại một chút manh mối, hoặc là cùng hắn nói lên một câu lời nói. Có thể từ đầu đến cuối hắn cũng không dám có chút vọng động. Liền xem như Tống Chi Ngang nói cho hắn một chút bí ẩn sự tình, kia ai nào biết có phải hay không Lục Thiên đang thử thăm dò hắn đâu. Lợi dụng Tống Chi Ngang thân phận, một mực thao túng nàng vô tình hay cố ý thăm dò chính mình. Thậm chí là Tống Chi Ngang cái gọi là lưu tại nội sát kiếm đồ vật bên trong, Diệp Phong cũng hoài nghi có phải là hay không Lục Thiên cố ý mà làm chi. Nhưng cũng có khả năng Lục Thiên thật không biết rõ Tống Chi Ngang lưu lại đồ vật này. Bao quát ma linh, chính mình là có hay không đang áp chế hắn. Nếu như không có tự tin 100%, hắn không dám tùy tiện liên hệ Lý Quan Kỳ. Thôi không cẩn thận chính là cả bàn đều thua hậu quả. Ông, Diệp Phong cuối cùng vẫn là cái gì cũng không làm, bước vào màn sáng bên trong đi theo Tống Chi Ngang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trận bàn biến mất, hư không một hồi vặn bẹo qua đi liền không có lưu lại một tơ một hào vết tích. Ầm ầm. Trên trời cao đột nhiên truyền đến trận trận lôi đình tê minh thanh âm, một đạo áo trắng thân ảnh tuấn di mà đến. Toàn bộ bầu trời nặng nề tầng mây dường như bị một thanh lợi kiếm sinh sinh bổ ra đồng dạng từ đó một phân thành hai. Xoát. Lý Quan Kỳ đi vào đoàn gia trên tòa phủ đệ không, còn chưa tới gần trong không khí liền đã nghe được nồng đậm mùi máu tanh. Cho dù là rơi xuống mưa to cũng không có thể đem che giấu. Lý Quan Kỳ sắc mặt một chút liền trầm xuống, phi thân tuấn di đi vào đoàn gia trong đại viện. Đập vào mắt chỗ máu chảy thành sông. Màu xanh trên bậc thang huyết thủy hôn tạm thịt nát từ trên bậc thang chảy xuôi mà xuống. Đập vào mắt chỗ thây ngã đầy đất, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, thủ đoạn chi tàn bạo bình sinh hiếm thấy. Lý Quan Kỳ sắc mặt tái xanh nhắm mắt lại, mặt mày ở giữa tràn đầy vẻ thống khổ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Phong nộ sát kiếm khí tức. Những thi thể này trên vết thương tất cả đều là ma khí cùng canh kim chi lực lưu lại. Nói cách khác, tại trong cảm nhận của hắn, nơi này tất cả mọi người đều là Diệp Phong giết đến. Không chỉ có giết, vẫn là lấy một loại cực kỳ tàn bạo phương thức đem nó nhất tộc tàn sát hầu như không còn. Thần thức hơi quét, lớn như vậy trong phủ đệ bị đầu người tối thiểu không dưới hơn 400 người. Lý Quan Kỳ đứng tại trong mưa to, song quyền nắm chặt thân thể khẽ run, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Móng tay móc tiến lòng bàn tay đều không tự biết, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng lấy nhập ma Diệp Phong tại ngược sát đám người. Nơi này lưu lại ma khí bên trong có thể cảm giác được đến, Diệp Phong bây giờ khí tức so với hắn còn cường thịnh hơn rất nhiều, hậu kỳ đỉnh phong. Nguyên bản Diệp Phong so với hắn đột phá thời gian còn muốn muộn, bao quát Tào Ngạn bây giờ cũng là mới khó khăn lắm vững chắc hợp thể cảnh sơ kỳ cảnh giới. Hợp thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong a. Lại liên tưởng lên Diệp Phong bản danh ngọc giản bao phủ ba thành ma khí, Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ thật lâu không có mở to mắt. "Ngươi a?" Lý Quan Kỳ hai tay nắm chặt, trán mắt tròn xoe, trên cổ nổi gân xanh, khàn cả giọng gào thét gầm thét. Cái này gầm lên giận dữ, đại biểu cho Lý Quan Kỳ nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng. Càng nhiều, còn có bất lực cùng sợ hãi. Hắn sợ nhất chuyện vẫn là đã xảy ra. Diệp Phong giết người. Đúng lúc này, không ít cảm nhận được cỗ này mùi máu tanh tu sĩ chung quanh tất cả đều tụ tập tới. Lại thêm lúc trước Lý Quan Kỳ đến đây chỉ là náo ra động tĩnh không nhỏ, trong lúc nhất thời không ít tu sĩ tất cả đều chạy tới, trong đó cũng không thiếu một chút trong cổ tộc cường giả. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng đã nhận ra những người này khí tức chấn động. Vâng. Mấy chục thanh bốn thước lôi đỉnh trong nháy mắt từ đoàn ra trong phủ đệ lướt ầm ầm ra. Lôi kiếm lơ lửng tại một đám cường giả mi tâm một tấc bên ngoài, riêng là đem tất cả mọi người bức dừng ở 500 trượng bên ngoài. Ông, một cỗ cường đại vô cùng lôi đỉnh kết giới trong nháy mắt thành hình, đúng là đem toàn bộ đoàn gia phủ đệ tất cả đều bao phủ trong đó. Nơi này ma khí cùng canh kim kiếm khí dị thường nồng đậm, nếu quả thật có người đến, tuyệt đối sẽ có người nhận ra được đây là Diệp Phong lực lượng. Trong đó có một tên người mặc hoa lệ áo bào tím lão giả hai mắt hơi khép, nhìn xem chỗ mi tâm lơ lửng lôi đỉnh trường kiếm lạnh giọng nói: "Phương nào đạo hữu ở đây?" Không người đáp lời, chỉ có kia không ngừng ra cố vực giới lôi đỉnh tê minh không ngừng. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt lôi kiếm lạnh giọng nói: "Mặc kệ đạo hữu là ai, cử động lần này có phải hay không có chút quá?" "Vâng." Một bộ bạch y Lý Quan Kỳ trong tay xách theo hồng liên kiếm chậm rãi từ vực giới bên trong đi ra, sắc ý lạnh như băng lan tràn hư không. Thuần hai mắt màu trắng lại cho người ta một loại nhìn thẳng vực sâu sợ hãi cảm giác, chân đạp lôi đỉnh, bốn phía xốc xếch kiếm khí giăng khắp nơi. Lý Quan Kỳ nhìn chằm chằm lão giả, sắc mặt vẻ lo lắng lạnh giọng nói: "Qua, ngươi dám tiến lên trước một bước, ta liền giết ngươi." Vừa dứt tiếng, hơn 40 đem lôi đỉnh trường kiếm bỗng nhiên đón gió căng phồng lên trăm trượng. Lôi đỉnh trường kiếm như là lớp kín tường cao giống như cắm vào bên trong lòng đất. Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói: "Đây là cấm địa, nhập giả, chết." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ tại mọi người ánh mắt phẫn nộ bên trong lách mình rời đi. Lão giả dẫn đầu lúc này phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa mới hắn nhấc chân một nháy mắt rõ ràng cảm nhận được một cỗ tử vong cảm giác đem chính mình bao phủ trong đó. Nếu không phải hắn vội vàng ngừng động tác, chỉ sợ chính mình này sẽ đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Một đám cường giả nhìn lẫn nhau, tất cả đều ngậm miệng không nói. Đám người tan đi, một đạo truyền ngôn cũng theo đó truyền ra. Lạc Hà vực đoàn gia không biết rõ bởi vì cái gì trêu chọc Diêm La kiếm tôn, kia Lý Quan Kỳ một người một kiếm khóa vực mà đến trực tiếp đổ người nhất tộc. A, cái gì? Thật giết người cả nhà? Sách, ngươi còn không tin, ta ngày đó tận mắt nhìn thấy. Kia vực giới trong cái khe, thây ngang khắp đồng, nam nữ già trẻ không một may mắn thoát khỏi. Ai? Đã sớm nghe nói Đại Hạ kiếm tông Lý Quan Kỳ hỉ nộ vô thường, thích nhất giết người diệt tộc, vực này tu sĩ cùng tà tu có gì khác biệt? Nơi này tin tức rất nhanh liền truyền ra, có thể Lý Quan Kỳ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì cãi lại. Có thể càng như vậy, đám người thì càng cảm thấy Lý Quan Kỳ đối lý không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, thậm chí không ít làm người chính phái lao tu sĩ đem Lý Quan Kỳ hoạch làm tà tu không khác. Đối với những này Lý Quan Kỳ tất cả đều mắt điếc hai ngơ, xem như là không nghe thấy. Chương 993, Bế Quan, lĩnh ngộ mới công pháp thần phạt. Chương 993, Bế Quan, lĩnh ngộ mới công pháp thần phạt. Chuyện lần này tại cổ tộc tận lực tuyên dương phía dưới viên náo dư luận xôn xao. Khắp nơi đều tại tin đồn Lý Quan Kỳ là một cái giết người không chớp mắt tà tu. Tùy tâm sở dục kiếm tu sở dĩ xưng là Diêm La kiếm, cũng là bởi vì hắn Lý Quan Kỳ giết người vô số. Có thể những lời nói bóng gió này truyền đến Đại Hạ kiếm tông thời điểm lại không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Lục Khang Nghiên đối diện với mấy cái này chỉ là hời hợt nói một câu nói: "Hỏi một chút chính các ngươi, giết qua người a?" Nói xong câu đó về sau, toàn bộ Đại Hạ kiếm tông đối với chuyện này liền không còn có bất kỳ đáp lại. Vô luận như thế nào Lục Khang Niên cũng không tin Lý Quan Kỳ sẽ vô duyên vô cớ diệt người nhất tộc. Đêm khuya Lục Khang Niên ngồi tại án thư ở giữa xử lý tông môn bên trong chuyện. Hắn ngừng bút thở dài, vừa nghĩ tới trong tông môn những tiểu tử này, trong mắt chỉ có vẻ đau lòng. Lý Quan Kỳ bọn hắn tựa như là hắn Lục Khang Niên hài tử đồng dạng, hắn nhìn xem mấy cái lớn lên, mạnh lên, cũng dần dần gặp được rất nhiều thân bất do kỳ chuyện, sẽ có bất đắc dĩ, sẽ có bị khuất. Đã từng hắn còn có thể đứng tại mấy tiểu tử kia trước mặt che gió che mưa, nhưng bây giờ, Lục Khang Niên thở dài, cầm trong tay chuyện xử lý xong sau lách mình đi tới Thiên Kiếm Phong sân đỉnh. Nhìn xem đỉnh đầu lơ lửng mấy đạo kiếm quang cùng lực lượng, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Lý Quan Kỳ hành tẩu ở trong hư vô, dường như chuyện lúc trước cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Kiếm linh thanh âm chậm rãi vang lên, có phải hay không cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh? Lý Quan Kỳ đương nhiên nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Vâng, nếu như ta đủ cường đại, Diệp Phong cũng sẽ không bị bắt đi. Nếu như ta đủ cường đại, liền không cần lo lắng phía sau chấp cờ người lúc nào sẽ bỗng nhiên ra tay." Kiếm Linh trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng mở miệng nói, "Đã ngươi đã đem tất cả mọi người đưa tiễn, vậy ngươi lịch luyện hành trình cũng có thể bắt đầu." Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, không biết rõ Kiếm Linh nói lời là có ý gì. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ khiếp sợ phát hiện chính mình cùng Hồng Liên kiếm ở giữa liên hệ bị triệt để chặt đứt. Không chỉ có như thế, hắn liền kiếm quan tại không gian đều không thể giao thiệp. Kiếm Linh hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh hắn, một đôi mắt đẹp trầm ngưng mở miệng nói, "Từ hôm nay trở đi, Đồng La cùng Cửu Tiêu ta đều sẽ tự mình tại kiếm trong quan dạy bảo bọn hắn. Mà ngươi bây giờ công pháp đã có chút không còn chút sức lực nào, ta sẽ cho ngươi một bộ mới tu luyện công pháp." Đồng La nghe xong lời này cả người đều nhảy dựng lên, "Ta không, đánh chết ta đều không muốn đi vào tu luyện." Kiếm Linh tấm kia tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng, "Không luyện, chẳng lẽ về sau ngươi liền trông cậy vào không gian của ngươi lực tương tác đánh nhau a? Còn muốn bị người ta siết trong tay làm dược nô ăn?" Đồng La mím miệng, ánh mắt nhìn về phía dưới lại một câu cũng không dám phản bác. Thật không biết đại danh đỉnh thần văn tiên la nhất tộc thế nào ra ngươi như thế cái thằng nhát gan. Xoát. Đồng La trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Linh, trong ánh mắt lóe ra vô cùng phức tạp vẻ mặt. Kiếm Linh quay đầu nhìn về phía Đồng La, cười lạnh nói, "Ngươi đã liền thân phận của ta đều có thể đoán được một chút, sẽ không cho là ta không biết rõ ngươi đi. Đi lên về sau còn muốn làm vướng nữa a?" Kiếm Linh hôm nay nói chuyện ngôn ngữ như đao, sắc bén dị thường. Đồng La cúi đầu không nói chuyện, chỉ là ngực có chút chập trùng nói khẽ, "Ta luyện, nhưng ta truyền thừa đoạn tuyệt, cũng sẽ không tộc ta thần văn bí thuật." Kiếm Linh nắm lên đầu của nó liền trực tiếp ném vào kiếm trong quan, thanh âm tại hai người vang lên bên hai. "Ta sẽ." Đồng La mở to hai mắt nhìn hưu một tiếng biến mất ở trong hư vô. Kiếm Linh chỉ một ngón tay, đem Cửu Tiêu thu hút kiếm trong quan nói khẽ, "Long tộc thiên phú đều bị nó trả đạp xong, liên chỉ là Kỳ Lân cũng không bằng." Thật là Lý Quan Kỳ sững sờ đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời Cửu Tiêu cùng Đồng La cũng bị mất, kiếm cũng mất. Chính mình còn bị Kiếm Linh ngoại sáng trong tối âm dương một trận. "Ông." Kiếm Linh quanh thân váy đỏ phun trào, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức gột rửa tứ phương, Lý Quan Kỳ nuốt một ngụm nước bọt. Một đoàn tinh hồng chi sắc điểm sáng trôi hướng Lý Quan Kỳ mi tâm. Kiếm Linh trầm giọng nói, "Bộ công pháp kia đầy đủ trèo chống ngươi phi thăng tiên giới, nhưng nhập môn có chút khó, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." "Phanh." Không chờ Lý Quan Kỳ nói chuyện, quan đoàn lấy một loại cực kỳ thô bạo phương thức tiến vào trong óc. Khổng lồ như biển tin tức trong nháy mắt tràn ngập Lý Quan Kỳ toàn bộ đầu đau muốn nức. Lý Quan Kỳ thậm chí có một loại thức hải muốn bị chống đỡ nổ cảm giác. Thậm chí chưa kịp cùng Kiếm Linh nói lên một câu lời nói, trong nháy mắt sẽ rách hư vô đi vào một chỗ xanh đúng tươi tốt quần sơn chi đỉnh ngồi xếp bằng mà xuống. "Vâng." Vô biên vô tận lôi đình bộc phát ra, bốn phía bị bố trí xuống 10 vạn linh thạch nhét vào tụ linh trận bên trong. Lý Quan Kỳ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Kiếm Linh đứng tại Lý Quan Kỳ trước mặt, đối người nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ thành tú khuôn mặt thấp giọng nhỉ nó nói, "Ngươi cũng không thể bị bọn hắn rơi xuống, muốn đi nhanh một chút, không phải ngươi thế nào đuổi được Diệp Phong." "Vâng." Một tôn to lớn đen nhánh thạch quan ẩm vàng rơi xuống đất, đứng sừng sững ở Lý Quan Kỳ bên cạnh, cắm vào dưới mặt đất một thước chi sâu. Lý Quan Kỳ xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay hiện lên vây quanh thức lòng bàn tay nâng lên, nhắm mắt trầm ngưng ở giữa điên cuồng tiêu hóa lấy thức hải bên trong khổng lồ tin tức. Thần phạt hảo hảo công pháp bá đạo danh tự, chính là công pháp này khó tránh khỏi có chút quá mức tối nghĩa. Lý Quan Kỳ bỏ xuống trong lòng tạp niệm, trong lòng âm thầm nghĩ nó nói, Đồng La cuối cùng vẫn là muốn làm bản thân mạnh lên, vạn nhất về sau chính mình không ở bên người, cũng tốt tự vệ. Hơn nữa Đồng La thực lực mình mạnh lên về sau, cũng không cần đem chính mình đặt ở một cái đan dược vị trí bên trên. Cửu Tiêu đoán chừng cũng bởi vì Kỳ Lân Huyền Linh chuyện vô cùng phiền muộn, mạnh lên một chút cũng tốt. Không biết do vì cái gì, Lý Quan Kỳ tại không có Đồng La cùng Cửu Tiêu cùng Hồng Liên về sau, đột nhiên lại cảm giác chính mình về tới từng tại Đại Hạ Kiếm Tông tu luyện thời gian. Lúc kia bất luận lúc nào chính mình trước tiên nghĩ tới đều dựa vào chính mình. Bây giờ Tào Ngạn cùng Tiêu Thần bọn người tất cả đều thu xếp tốt, chính mình không có nỗi lo về sau, đúng là không hiểu cảm giác có chút nhẹ nhõm. Hiện tại Lý Quan Kỳ mục tiêu rất rõ ràng, chính là điên cuồng tu luyện. Thẳng đến đột phá đại thừa cảnh. Chỉ có đột phá đại thừa cảnh, hắn mới có tư cách đi tìm Diệp Phong. Đại thừa cảnh mới có tư cách đối mặt sát. Lý Quan Kỳ hít sâu một cái, đắm chìm tâm thần tại lĩnh ngộ thần phạt công pháp bên trong. Kiếm Linh thân ảnh dần dần biến hư ảo, nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Là thời điểm để ngươi cảm thụ một chút tuế nguyệt trôi qua. Thần phạt đủ để trèo chống ngươi thi triển ra nghiền ép cùng cảnh lực lượng." Cái này vô danh chi sơn phương viên ngàn trượng lúc này đều hóa thành một mảnh lôi đình luyện ngục, bất kỳ một tia chớp tiêu tán lực lượng đều có thể so với hình phạt thiên kiếp đồng dạng làm cho người không cách nào tới gần mảy may. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, Lạc Hà vực Nam vực tu sĩ chú ý tới nơi này, không ít người mong muốn tới gần lại tất cả đều trọng thương mà về. Bạn theo thời gian trôi qua, nơi này cũng dần dần bị không ít tu sĩ phát hiện, liệt vào một chỗ cấm địa. Cũng không ít lôi linh căn tu sĩ lợi dụng biên giới tiêu tán lôi đỉnh chi lực đoán thể, hoặc là cảm ngộ trong đó lực lượng. Không ít người cũng minh bạch, đây cũng là có một vị cường giả tuyệt thế ở đây bế quan. Mà cái này vừa bế quan, Lý Quan Kỳ cũng không biết qua bao lâu. Chương 994, bế quan 2 năm rưỡi, tỉnh lại. Chương 994, bế quan 2 năm rưỡi, tỉnh lại. Tuyết lớn đầy trời buổi chiều. Một chỗ không người đỉnh núi bốn phía vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng bị lôi đỉnh nơi bao bọc. Trên núi cao, một tòa toàn thân bao trùm lấy tuyết đọng bóng người như là lao tăng nhập định đồng dạng không nhúc nhích. Bóng người dưới thân bốn phía nham thạch đều đã có chút lom khoảng ba thước. Toàn bộ đỉnh núi bốn phía một mảnh cháy đen, dưới thân cự thạch đều đã bị lôi đỉnh xâm nhiễm thành khó gặp vật liệu luyện khí. bốn mùa luân chuyển đã từ mùa thu biến thành băng lãnh thấu xương mùa đông. Ông, một cỗ cường đại vô cùng huyền diệu chấn động đống nhiên như là sóng xung kích giống như quét sạch phương viên hơn 10 dặm. Một mực bồi hồi tại Lôi Đình luyện mục biên giới bế quan cảm ngộ tu sĩ trong nháy mắt bừng tỉnh. Trên trăm tên tu sĩ nhao nhao mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn về phía đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi Lôi Đình bên trong như ẩn như hiện người kia trên thân tuyết động tán đi, lộ ra dung mạo của đối phương. Một bộ bạch bào sớm đã biến thành màu xám trắng, nước bùn nhiễm trên đó, qua quýt tóc rối tung ra. Trên cằm râu ria trường dài ba tấc, cả người có vẻ hơi lôi thôi lết thiết. Bốn phía Lôi Đình giống như dừng lại đồng dạng, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt thu nạp tại nam trong cơ thể con người. Oanh! Đỉnh núi bóng người dưới chân đá vụn bể ra, trung quanh phương viên trong vòng mấy trăm trượng tuyết động trong nháy mắt bị tung bay. Nam nhân chậm rãi đứng dậy mở hai mắt ra, một đôi thuần hai mắt màu trắng có chút hơi khép mà lên. Ánh mắt có chút giật mình nhìn bốn phía, phát hiện có không ít tu sĩ đều đang nhìn mình, quay đầu tới cũng không có để ý bọn hắn. Túi đầu đánh giá chính mình một phen, suy nghĩ quay lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lý Quan Kỳ chính mình thế nào cũng không nghĩ đến chỉ là không quan trọng một bộ công pháp nhập môn mà thôi, liền để chính mình bế quan lâu như vậy. Nhìn xem bốn phía rơi xuống tuyết động, Lý Quan Kỳ ánh mắt thâm thúy nhìn xem một màn này. Nguyên lai, đều đã bắt đầu mùa đông a, Lý Quan Kỳ quá lâu không có nói chuyện, đến mức tiếng nói có chút khàn khàn, thanh âm càng làm cho chính mình cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhìn xem dưới thân mặt đất, bao cát cùng Lôi Đình ăn mòn phía dưới mặt đất dòng ra sụp đổ ba thước không ngừng. Duy chỉ có chính mình chỗ ngồi giống như một cây cột đá giống như đứng thẳng lên. Nhìn xem chính mình pháp bảo bên trên tích lũy thật dày bụi đất, Lý Quan Kỳ nguyên lực trong cơ thể phồng lên phía dưới đánh tan một thân ô uế. Ầm ầm. Giữa thiên địa tiếng sấm vang rền, Lý Quan Kỳ thể nội nguyên lực vừa mới vận chuyển liền hình như có Lôi Đình ảnh mình tại thể nội vang lên. Oanh. Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa móc ra dòng giá 10 vạn thượng phẩm linh thạch, 10 vạn linh thạch lít nhá lít nhít phiêu phù ở giữa không trung. Vây xem tu sĩ thấy cảnh này tất cả đều tham lam nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lấp lóe cũng không dám có chút gì động. Hoặc là nói, lúc này Lý Quan Kỳ chỗ bạo phát đi ra uy áp căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, tất cả đều tại cỗ uy áp này phía dưới thân thể cứng ngắc quỳ một chân trên đất. Lý Quan Kỳ thể nội công pháp vận chuyển mà lên, trong miệng thấp giọng nỉ nó nói, thần phạt. Vâng, chỉ một thoáng mây gió đất trời biến sắc, cuốn lên cuồng phong còn như dao cào đến đám người gương mặt đau nhức. Lý Quan Kỳ bốn phía phương viên trong vòng mấy chục trượng giống như một cái vòng xoáy trung tâm đồng dạng, điên cuồng luyện hóa bốn phía ngưng kết thành linh dịch linh khí. Lôi Đình Tê Minh, Lý Quan Kỳ khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Cái này, vị tiền bối này là muốn đột phá đại thừa cảnh a? Động tĩnh này không khỏi cũng quá lớn a. Chúng ta cách xa một chút a, không nên đem chúng ta xem như địch nhân liền tốt. T. Các ngươi không cảm thấy vị này khá quan sao? Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, thần phạt công pháp tầng thứ nhất liền đã có thể so với đã từng công pháp toàn lực thi triển. Hơn nữa, nếu như không là bởi vì chính mình ngộ linh cấp độ lần nữa tăng lên, chỉ sợ liền tầng thứ nhất này nhập môn đều có chút khó khăn. Muốn biết mình thể chất vô cùng đặc thù, đã từng chính mình lĩnh ngộ bất kỳ cái gì công pháp kiếm kỹ cơ hồ chỉ là xem một lần như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới lần này vậy mà dùng tiếp thời gian gần 3 tháng, chính mình bế quan thời điểm mới khó khăn lắm nhập thu, bây giờ cũng đã là mùa đông. Vâng, thể nội dường như truyền đến một tiếng vang nhỏ, Lý Quan Kỳ khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới hợp thể cảnh hậu kỳ. Lý Quan Kỳ sờ lên tròm dâu của mình, không nghĩ tới vậy mà vẹn vẹn thời gian mấy tháng vậy mà trở lại tròm dâu dê. Phất tay chặt đứt sợi dâu, đem tóc dài dùng ngọc quan buộc lên. Lý Quan Kỳ có chút nhấc chân liền đã là số bên ngoài trăm trượng. Bốn phía tu sĩ thấy thế liền đội vàng không người hành lễ. Lý Quan Kỳ quay người đối với đỉnh núi vị trí vẫy vẫy tay. Ngay sau đó một tòa đen nhánh cự thạch đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt bay lượn mà tới. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, Lý Quan Kỳ nhìn xem kiếm quan tài khỏe miệng lộ ra mỉm cười, xóa đi phía trên bụi đất vác tại sau lưng. Lý Quan Kỳ trong miệng khẽ nhả trọc khí, nhìn xem bốn phía tu sĩ không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn cái này chau mày không sao, bốn phía tu sĩ thấy cảnh này lập tức đáy lòng run lên, đều coi là Lý Quan Kỳ đối với bọn hắn cọ Lôi Đình cảm nộ mười phần không vui. Trong lúc nhất thời vây xem tu sĩ nhao nhao không mình hành lễ, cầm đầu một lão giả cảnh giới chính là luyện hư cảnh sơ kỳ. Lão giả tóc hoa râm, khoảng cách Lý Quan Kỳ vị trí cũng là gần nhất một cái. Lão giả nhìn thấy Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, lập tức đáy lòng rung động, tiến lên một bước không mình hành lễ nói: "Vị tiền bối này, lão phu là Thanh Hà Sơn trang trưởng lão, tên là Nhạc Điện Hồng. Chúng ta chú ý cẩn thận chỉ ở kia Lôi Ngục bên ngoài cảm ngộ, không biết phải chăng là đã quấy rầy tiền bối tinh tu. Nếu là có đoạt được tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi." Lý Quan Kỳ nghe vậy giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hóa ra là chính mình đang bế quan thời điểm trong lúc vô tình thả ra Lôi Đình luyện ngục, vậy mà trở thành những này lôi hệ tu sĩ cảm ngộ chi địa. Mặc dù mình thả ra nguyên lực bên trong cũng không có vật gì khác, nhưng mình bất luận là đối Lôi Đình cảm ngộ vẫn là kiếm ý lĩnh ngộ, đều đã sớm dung nhập nguyên lực bên trong, những người này ở đây bên ngoài cảm ngộ cũng coi là có thu hoạch. Lý Quan Kỳ cũng không thèm để ý bọn hắn cảm thụ lực lượng của mình, khoát tay áo nói khẽ: "Không ngại, những vật này coi như các ngươi ở đây cảm ngộ cũng chưa quấy rầy tại ta." Lão giả nghe vậy lập tức thở dài một hơi, mà chỗ này cảm ngộ chi địa quy củ cũng là hắn định. Làm lần thứ nhất hắn tới nơi đây thời điểm liền cảm nhận được đỉnh núi có người tồn tại, lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Dứt khoát ở đây tu luyện, thuận tiện định ra quy củ, bất luận kẻ nào không cho tiến vào lôi trong ngục, chỉ có thể ở biên giới cảm ngộ. Mà những này thân phụ Lôi Đình linh căn tu sĩ ngày bình thường khó tìm bảo địa như thế tu luyện, tự nhiên là một lòng tất cả đều tuân theo cái quy củ này làm việc. Nếu là có người không tuân quy củ, tự nhiên sẽ dẫn tới tất cả mọi người chống lại. Lý Quan Kỳ nhắm mắt cảm giác một phen hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía lão giả dò hỏi: "Đêm nay là năm nào?" Lão giả nghe vậy hơi sửng sở, nghĩ lại liền biết đây là người trước mắt quên đi thời gian. Trầm ngâm một lát, một bên thanh niên nói tiếp: "Bẩm tiền bối, năm nay chính là 2.0245." Lý Quan Kỳ cả người giật mình tại nguyên chỗ, trong miệng thấp giọng nhỉ non nói: "245? Đây chẳng phải là nói đã qua dòng dã hơn 2 năm?" Lý Quan Kỳ móc ra Lục Khang Niên ngọc giản, lúc này mới phát hiện ngọc giản quang mang lấp lóe không ngừng, xem ra 2 năm này đến nay Lục Khang Niên cho hắn phát không ít tin tức. Lý Quan Kỳ tiếng lòng hỏi thăm Kiếm Linh, lại vẫn không có bất kỳ đáp lại. Lý Quan Kỳ cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua núi này đỉnh vừa xài bước ra trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 995, Tuế Nguyệt trôi qua. Chương 995, Tuế Nguyệt trôi qua. Lý Quan Kỳ vừa mới rời đi, một đám tu sĩ cái này mới phản ứng được. Chính mình có người khác lĩnh ngộ 2 năm tiền bối vậy mà rời đi. Một đám tu sĩ nhao nhao đối với Lý Quan Kỳ biến mất phương hướng không mình hành lễ. Vô luận như thế nào tính, bọn hắn cũng coi là nhận Lý Quan Kỳ ân tình. Ngay tại lúc đám người tiếc hận không ngừng thời điểm, Lý Quan Kỳ đột nhiên cao mày lại trở về. Xé rách hư không khe hở, Lý Quan Kỳ đi tới cái này về sau trực tiếp lướt về phía đỉnh núi phía sau 3 bên ngoài trăm trượng. Khoảng cách này chính là lúc trước Lôi Đình luyện ngục bên ngoài trăm trượng. Lý Quan Kỳ đưa tay đem mặt đất bụi đất cùng đá vụn đánh bay, phát hiện bên trong có một cái thẻ ngọc màu tím. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, nhẹ giọng nỉ non nói: "Tông chủ đã tới." Hắn sở dĩ trở về cũng là bởi vì Lục Khang Niên ngọc giản từ khi 1.5 năm về sau liền không còn có phát qua tin tức. Thần thức có chút đưa vào ngọc giản, Lục Khang Niên giọng ôn hòa chậm rãi ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Biết ngươi mạnh khỏe, thâm ta rất an ủi." Lý Quan Kỳ khỏe miệng hơi bệnh, nhẹ giọng trả lời: "Tông chủ, ta đã xuất quan." Ông, không gian ba động tiêu tán, nhưng Lý Quan Kỳ đợi nửa ngày lại không có đạt được bất kỳ hồi phục. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, nếu như Đại Hạ Kiếm Tông thật xảy ra vấn đề, này sẽ quan vân các người hẳn là cũng sớm đã tìm tới chính mình. Lý Quan Kỳ một bước biến mất tại nguyên chỗ, ngự không thẳng lên ngàn trượng phía trên, dùng sức hô hấp lấy không khí xung quanh. Trong không khí hơi lạnh hút vào trong phổi, loại này không hiểu kích thích làm cho Lý Quan Kỳ cảm giác bây giờ chính mình mới tính là chân chính còn sống. Chính mình bế quan 2 năm này, hắn cảm giác ý thức của mình ở vào một mảnh trong hỗn độn, mặc dù thanh tỉnh, lại đối với ngoại giới cảm giác cực kém. Móc ra xem mây ngọc bội, Lý Quan Kỳ có chút cảm khái, truyền âm mở miệng nói: "Tịch lão, ta xuất quan. 2 năm này có không có liên quan tới Diệp Phong tin tức?" Đây là hắn vô cùng chú ý chuyện, cho nên tỉnh lại về sau hắn trước tiên liền hỏi thăm chuyện này. Rất nhanh ngọc bội lóe ra ánh sáng nhạt, Tịch Vân Hoài thanh âm từ trong ngọc bội truyền đến đi ra: "Về các chủ, có." Cũng không có Lý Quan Kỳ đứng tại trên trời cao nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói: "Có ý tứ gì?" Ở xa xem mây vực giới, Tịch Vân Hoài đứng dậy thở dài, nói khẽ: "Cái này trong thời gian 2 năm mặt, 6 vực bên trong phân biệt có tông tộc thế lực tao ngộ huyết đồ, đều không ngoại lệ, cái này 4 nhà tông tộc thế lực lưu lại lực lượng khí tức đều là hắn, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không có lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Căn cứ quan vân các điều tra, cái này 4 nhà tông tộc thế lực bên trong đều có người biến mất. Theo ta phỏng đoán, hẳn là Diệp Phong từ cái này mấy nhà tông tộc thế lực bên trong bắt đi một người, hoặc là nói mục tiêu của hắn chính là người nào đó." Lý Quan Kỳ càng nghe sắc mặt càng là âm trầm, cau mày, hắn cũng không biết lúc trước cái kia đoàn gia phải chăng có người mất tích, bởi vì lúc ấy hắn đi thời điểm cũng không có phát hiện dấu vết gì. "Hô, ta đã biết, cái này 4 nhà theo thứ tự là cái nào 4 nhà, đem vị trí cùng cụ thể tin tức nói cho ta, ta tự mình đi một chuyến." "Ông." Không gian ba động chậm rãi truyền đến, Tịch Vân Hoài đem thu thập được tin tức tất cả đều chuyển cho Lý Quan Kỳ. Thái Thanh vực Tây Bắc vực, Diêu gia, Nói Thiền vực Nam vực, Chỉ gia, Huyền Môn vực, Tam Thanh kiếm phái còn có Quy Nguyên đường. Lý Quan Kỳ cau mày nói: "Huyền Môn vực bị đổ chính là 2 cái tông môn thế lực." "Ừm, hơn nữa cũng không phải là cái gì hiển hách tông môn, kỳ tông chủ thực lực cường đại nhất cũng bất quá là Hóa Thần cảnh đỉnh phong." Lý Quan Kỳ trầm ngâm một lát, nói khẽ: "Tốt, ta đã biết." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ vừa muốn đem ngọc bội thu lại liền nghe tới Tịch Vân Hoài mở miệng nói ra: "Các chủ, ngươi gần nhất muốn về tông môn a? Trong các bây giờ chuyện không ít, tốt nhất ngài vẫn là trở về chủ trì đại cục." Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ mở miệng nói: "Hẳn là gần nhất cũng sẽ không trở về, trong các sự tình ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý a, nếu như không quyết định chắc chắn được liền đi tìm tông chủ thương lượng." Tịch Vân Hoài cười khổ nói: "Ta đi đâu tìm Lục Khang Niên đi a? Chính hắn đều không tại tông môn bên trong." Lý Quan Kỳ cái này là hoàn toàn phủ, thế nào bế quan một chút, 2 năm thời gian trôi qua không nói, Lục Khang Niên không tại tông môn. Khó trách hắn cho Lục Khang Niên đưa tin đều không có đạt được hồi phục. Lý Quan Kỳ trầm giọng nói: "Chuyện gì xảy ra? Tông môn bên trong xảy ra chuyện gì sao?" Tịch Vân Hoài thanh âm êm hài nói: "Cũng là không tính đại sự gì, nhưng cũng thật lớn. Tóm lại, Lục tông chủ tại 1.5 năm trước đó thì rời đi Đại Hạ Kiếm Tông đi du lịch đại lục, ai cũng không biết hắn ở đâu. Bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông đại diện tông chủ là Võ Bình, luyện hư cảnh trung kỳ, cảnh giới tăng lên thật nhanh, không hổ là vương phẩm linh căn người sở hữu. Mặt khác, Huyền Lân trong bóng tối phụ tá Tả Hữu, cũng không ai dám loạn động, hơn 1 năm đến nay Võ Bình cũng cho thấy không kém cổ tay. Một chút ý đồ có tiểu động tác người đều bị loại bỏ rơi mất. A, đúng rồi, Hàn Thừa Hiền cùng Quý Hồng chết. Huyền Lân giết Hàn Thừa Hiền, Quý Hồng là bị Võ Bình giết chết. Đại khái liền nhiều chuyện như vậy." Lý Quan Kỳ buông xuống ngọc bội không khỏi bớt bớt bi tâm, đầu có chút đau nhức. Hắn không nghĩ tới cái kia nhất mong nhớ tông môn tông chủ, vậy mà cầm kiếm đi chân trời đi. Võ Bình thực lực hắn biết, có thể tăng lên tới bây giờ cảnh giới cũng là khó được, có Huyền Lân cùng bôi giữa mùa thu bọn hắn tại, cũng là có tốt. Hàn Thừa Hiền cùng Bí Hồng chết hắn không nghĩ tới, chuẩn bị động thủ vậy mà không phải Đạm Đài Ước Đỉnh, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh nói, lão hồ ly cũng là có thể nhịn. Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, ta đã biết, giúp ta nhìn nhiều lấy điểm tông môn bên trong. Nếu là ai có dị tâm, vậy thì giết. Tịch Vân Hoài nhẹ gật đầu, cuối cùng lại nói một cái làm hắn có chút nhức đầu tin tức. Đúng rồi, bây giờ Quan Vân các hai năm này thế lực quyết trương tốc độ cực nhanh, đã bắt đầu cùng Thiên Cơ các ở giữa sinh ra cạnh tranh quan hệ. Thậm chí Thiên Thu tuổi nắm trong tay thương nghiệp đế quốc đã cùng Thiên Cơ các ở giữa có nhiều ma sát. Lý Quan Kỳ nghe Tịch Vân Hoài lời nói lập tức cảm giác một hồi đau đầu, nói khẽ, tốt, ta đã biết. Nói cho Thiên Thu tuổi một tiếng, trong khoảng thời gian này tận lực không nên cùng Thiên Cơ các bên kia có xung đột, bất thời gian ta đi nói thiền bực thời điểm sẽ đi Thiên Cơ các một chuyến. Buông xuống ngọc bội trong tay, Lý Quan Kỳ thở dài, trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra một chút mê vong chi sắc. Đã từng chính mình tu đạo đã tiếp cận 20 năm, nhưng là cái này 20 năm lấy đến từ mình vẫn luôn là bận rộn trạng thái. Liền xem như bế quan, nhiều nhất một lần cũng bất quá thời gian mấy tháng. Đối với loại này tuế nguyệt trôi qua cũng không có quá nhiều cảm giác. Bây giờ lần này bế quan vậy mà nhoáng một cái đã vượt qua 2 năm, ngoại giới lập tức đã xảy ra rất nhiều chuyện nhường hắn có chút tiếp ứng không xuể. Cái này khiến hắn 10 phần không quá thích ứng. Lý Quan Kỳ ngẩng đầu thở dài nhẹ giọng nhỉ nó nói, đây chính là tuế nguyệt trôi qua a. Đây chính là đại năng tu sĩ trong miệng trăm năm bất quá trong nháy mắt ở giữa cảm giác a. Chương 996, cố nhân chương 996, cố nhân mùa vụ luân chuyển, tuế nguyệt biến thiên. Xếp bằng ở đỉnh núi thân thể hóa thành pho tượng băng tuyết, sợi râu ba tấc. Ngoại giới bất luận kẻ nào cùng sự vật, đều tại dựa theo quy luật của mình cùng thời gian biến hóa mà biến hóa. Cũng sẽ không bởi vì chính mình bế quan mà trì trệ không tiến. Dạng này xa lạ cắt đứt làm cho Lý Quan Kỳ 10 phần không thích ứng, lập tức sau khi tỉnh lại liền đã xảy ra quá nhiều chuyện. Giờ phút này Lý Quan Kỳ không khỏi có chút hiểu thành gì tông tộc trong thế lực lão tổ, vì sao đối với tông tộc huyết mạch cùng truyền thừa quan hệ cũng không có để ý như vậy. Một cái bế quan tỉnh lại, tông tộc bên trong đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí chủ sự nhi người chính mình cũng không có một cái nào nhận biết, tự nhiên không có đã từng lòng cảm mến cùng huyết mạch truyền thừa cảm giác. Đều nói tu đạo, tu đến cuối cùng đều là vô tình nói. Bên người đã từng quen thuộc người không có một cái nào còn sống, chỉ có chính mình lẻ loi trơ trọi một người. Truy cầu trường sinh trên đường là như vậy cô độc, thất tình lục dục đối với những người này tới nói có lẽ là thứ vô dụng nhất. Lý Quan Kỳ cưỡng ép đè xuống trong lòng các loại ý niệm, móc ra một cái đặc thù ngọc giản truyền âm nói, "Quý ca, bọn hắn bây giờ đều thế nào?" Ngọc giản chấn động cùng hắn trong dự đoán như thế, Quý Tự Xuyên cũng không có cho hắn về tin tức. Tịch Vân Hoài, cùng Lý Sợ như thế, đều là nguyên một đám độc lập tồn tại cá thể. Tịch Vân Hoài chính mình nhưng thật ra là biết một vài thứ, nhưng hắn cũng không thèm để ý xem như chính mình còn sống. Tịch Vân Hoài không hề cảm thấy có cái gì. Vung xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Đã từng bên cạnh mình có Bồng La, có Cửu Tiêu, có Kiếm Linh. Bên người càng là huynh đệ thành đàn, Mạnh Uyển Thư cũng làm bạn chính mình tả hữu. Lập tức biến thành người cô đơn, nhiều ít còn có chút không quá thích ứng. Hô, rất lâu chưa từng có loại cảm giác này a. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ đã lâu áo bào đen mặc lên người. Trở mặt trùng đem dung mạo của mình biến thành một cái dung mạo thanh niên anh tuấn, sau đó dưới chân bước ra một bước thân hình thuấn di xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Hắn nhìn một chút chính mình bây giờ vị trí còn tại Lạc Hà vực, mà khoảng cách gần nhất hẳn là nói Thiền vực chỉ ra. Nhưng hắn không có ý định hiện tại liền đi chỉ ra, vừa bạn có thiên cơ các chuyện, dứt khoát liền cuối cùng đi một chuyến nói Thiền vực. Nhìn một chút phương hướng, Lý Quan Kỳ quyết định đi trước một chuyến Thái Thanh vực. Dưới chân lôi quang lấp lóe tốc độ cực nhanh, bay không sai biệt lắm một canh giờ, Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày. Liền xem như bây giờ tốc độ của hắn nhanh như vậy, nếu là muốn sớm một chút đi Thái Thanh vực cũng có chút không quá hiện thực. Nhường Quan Vân các truyền một phần địa đồ tới, Lý Quan Kỳ nhìn một chút nắm giữ khóa vực truyền tông trận thành thị gần nhất lập tức thay đổi phương hướng. 3 ngày sau đó, Lý Quan Kỳ người mặc một bộ áo bào đen chậm rãi từ Huyền Giao trong thành đi ra. Hắn ẩn nấp lấy khí tức của mình cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên địa. Thủ trận tu sĩ rủi rủi con mắt, trong miệng thấp giọng nhỉ nó nói, "Vừa, có phải hay không có người đi ra? Vì sao ta một chút khí tức đều không có cảm giác được?" Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn, hướng phía Diêu ra vị trí vội vã đi. Lý Quan Kỳ nhìn xem địa đồ đống nhiên có chút không hiểu cảm giác quen thuộc, sau đó ánh mắt có chút di động. Diêu gia khoảng cách Trung Châu cũng không xa, a không có nghĩ đến cái này, Diêu gia ngay tại Trung Châu phụ cận. Lý Quan Kỳ không có suy nghĩ nhiều, nhìn một chút lộ trình, nếu là mình toàn lực đi đường lời nói hẳn là không cần thời gian một ngày liền có thể đuổi tới. Dứt khoát liền không có lựa chọn ngồi truyền tống trận, vừa vặn đi đường trong khoảng thời gian này hắn có thể suy nghĩ một ít chuyện. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, bây giờ hồi tưởng lại Đoàn gia diệt môn di tích, hắn mới phát hiện giống như có chút bánh quẻ. Chỉ là Đoàn gia lưu lại khí tức đến xem, đúng là Diệp Phong gây nên. Nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, giống như tại tòa phủ đệ kia bên trong dấu vết lưu lại khó tránh khỏi có chút nhiều. Mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông điểm này, lưu lại khí tức vô cùng yếu ớt. Nếu không phải Lý Quan Kỳ quen thuộc Diệp Phong khí tức, khả năng hắn đều biết xem nhẹ trong đó lưu lại khí tức. Kia sốc xếp khí tức, càng giống là cố ý mà làm chi. Không sai, tựa như là cố ý lưu cho hắn nhìn đồng dạng, lại không có lưu lại bất kỳ tin tức. Lý Quan Kỳ cũng từng nghĩ tới, nếu như Diệp Phong có cơ hội cùng mình chạm mặt hắn nhất định sẽ mượn cơ hội lưu lại dấu vết để lại. Cho nên hắn mới có thể muốn đem cái này mấy nhà diệt tộc địa phương đều nhìn một chút. Ông, màn đêm buông xuống, một chỗ tàn phá không chịu nổi tông tộc gì chỉ chỗ phía trên không dãy núi, đột nhiên có một đạo người mặc hắc bào thân ảnh đứng tại tán cây phía trên. Lý Quan Kỳ nhìn xuống dưới chân đổ nát thê lương, trong miệng ám thở dài một hơi sau đó lách mình xuất hiện tại biệt viện bên trong. Một tầng thật dày bụi đất bao trùm toàn bộ biệt viện, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ma khí kéo dài không tiêu tan. Khắp nơi đều là một bộ rách nát không chịu nổi bộ dáng, sụp đổ lầu các không khó coi ra đã từng huy hoàng cảnh tượng. Mặt đất màu trắng ngọc thạch bị máu tươi nhuộm dần thành tím đen chi sắc, mặt đất bốn phía còn có một số tàn mát bạch cốt, tại ánh trăng chiếu rọi xuống nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Lý Quan Kỳ đi tại không có một hai hài cốt phía trên, dưới chân truyền đến cảnh khô đứt gãy ken két âm thanh. Có chút nhắm mắt lại, đem toàn bộ trong phủ đệ tình huống tất cả đều thu hết vào mắt. Toàn bộ trong phủ đệ người bị giết chừng hơn 200 người. Xem ra cũng cùng trước đó đoàn gia như thế diệt tộc, trừ bỏ bị mang đi người bên ngoài không một may mắn thoát khỏi. Thần thức càn quét phía dưới cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác thường. Ngay cả Diêu gia bảo khố vị trí đều là bị người khác đào đi. Lý Quan Kỳ thở dài, đang lúc hắn quay người lúc, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Oanh! Chỉ một thoáng một cỗ cường đại vô cùng lôi đình vực giới bao phủ phương viên ngàn trượng chi địa. Lý Quan Kỳ thức hải ông động, cường đại thần thức trong nháy mắt hiện lên mà ra. Một bức chừng ngàn trượng lớn nhỏ phủ đệ hình tượng xuất hiện tại cao trăm trượng không. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ lại đem bây giờ Diêu gia cảnh tượng thác ấn mà xuống. Hai bức tranh trên không trung lẫn nhau trùng điệp, Lý Quan Kỳ đưa tay chậm rãi đem đoàn gia hình tượng xoay tròn thành nhìn xuống. Diêu gia bây giờ cách cục tất cả đều điều chỉnh thành khía cạnh nhìn nhau. Một cái lộn xộn không chọn bện an chữ bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt. Lý Quan Kỳ nhìn xem hai nhà trên mặt đất lộn xộn kiếm khí răng khắp nơi vết kiếm tạo thành an chữ, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngước đầu nhìn lên thương khung, hốc mắt có chút ướt át, mở môi run rẩy nhìn nó nói: "Ngươi liền khẳng định như vậy ta đoán tới a?" Đưa tay ở giữa xóa đi thiên địa linh quang, Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi sau đó triệt hồi lôi ngục không gian. "Ông, người nào tự tiện xông vào Diêu gia gì chỉ?" Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, một vị mặt quan như ngọc người mặc bạch bào, khí chất đúng như nho sinh thanh niên đứng tại giữa không trung. Thể nội dũng động kịch liệt nguyên lực ba động, thanh niên hai mắt hơi khép mà lên, tùy thời chuẩn bị bạo khởi ra tay. Làm Lý Quan Kỳ thấy rõ người đến bộ dáng thời điểm, ánh mắt biến cực kỳ phức tạp. Chương 997, ta cùng các ngươi hà gia, thanh toán xong chương 997, ta cùng các ngươi hà gia, thanh toán xong. Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên. Thanh niên thì là hai mắt hơi khép, quanh thân dũng động cuồng bạo nguyên lực khí tức, hiển nhiên là một tên luyện hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Nói: "Ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì?" Lý Quan Kỳ không có trả lời hắn, thanh âm biến khàn khàn mở miệng nói: "Ngươi lại vì sao lại ở chỗ này? Có ý nghĩa gì?" Thanh niên trong tay chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm quang hàn mang lạnh thấu xương có chút lấp lóe, lạnh giọng nói: "Ta ở chỗ này có liên quan gì tới ngươi? Đã ngươi không nói, vậy thì đành phải đem ngươi bắt về đi khảo vấn một phen." Lý Quan Kỳ cải biến khí tức của mình, duy trì tại luyện hư cảnh trung kỳ dáng vẻ, không lưng từ dưới đất nhặt lên một đoạn cánh khô. "Vâng." Thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt lướt ẩm ẩm ra đưa tay xuất kiếm. Kiếm quang lạnh thấu xương, kiếm thế sắc bén thẳng đến Lý Quan Kỳ cái cổ mà đến. Lý Quan Kỳ trong tay ba thước cánh khô trong nháy mắt một kiếm điểm tại kiếm của đối phương sống lưng phía trên. "Làm." Trường kiếm xu thế bị cải biến, thanh niên thuận thế quay người một kiếm chém ngang mà đến, thân làm chuyện, hàn mang đến. Có thể kiếm chiêu của đối phương biến hóa ở trong mắt chính mình giống như hài đồng dạng ngây ngô, tốc độ càng là cực chậm. Lý Quan Kỳ không nhanh không chậm lui lại một bước, trong tay cánh khô như là một thanh lợi kiếm giống như trong nháy mắt liền chút ba kiếm. Tàn ảnh hiện lên, cánh khô trong nháy mắt xuyên thủng cổ tay của đối phương bà bay. Kiếm thứ ba xuyên thấu qua xương bả vai của hắn, nhưng lại chưa đâm xuyên trái tim của hắn. Thanh niên sững sờ đứng tại chỗ đưa lưng về phía Lý Quan Kỳ, cánh khô khẽ chấn động, kia là đối phương trái tim mạnh hữu lực nhảy lên mang tới. Lý Quan Kỳ chậm rãi lấy xuống cái mũ của mình, thanh niên lúc này ánh mắt phức tạp đứng tại chỗ. Sau lưng còn cài lấy một cây xanh biếc sáo trúc, một bộ bạch bảo phía sau lưng bị máu tươi nhuộm đỏ. Cầm kiếm tay phải càng là có máu tươi theo lưỡi kiếm tí tách chảy xuôi mà xuống. Thanh niên bờ môi run nhẹ nhẹ, trong hai mắt tràn đầy nước mắt, tiết hầu có chút lúc ních, thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Rất lâu không thấy." Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe ra tình mang, nói khẽ: "Đã lâu không gặp." "Không sai, người đến chính là Thái Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, Hà Dư Ninh. Năm đó bị Thương Lục Thiết Kế một kiếm xuyên thủng trái tim, Hà Viễn Đỉnh không phân tốt xấu liền phải giết mình. Cuối cùng vẫn là Thái Thanh Vực Thiên Cơ các chủ sở cảnh trạch mang theo cổ hầm lò chi tâm tìm đến. Cũng chính là lúc kia, Diệp Phong cầm kiếm cướp pháp trường, xa cách từ lâu trùng phùng mạnh huyền thư." Hà Dư Ninh lúc này tâm tình cực độ phức tạp, hắn đã từng huyễn tưởng qua vô số lần chính mình cùng Lý Quan Kỳ có thể hay không trùng phùng gặp nhau. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ ở loại tình huống này cùng hắn gặp lại. Tự trách, hối hận, không biết làm sao. Trong lúc nhất thời phức tạp cảm xúc tràn ngập Hà Dư Ninh nội tâm. Đồng nhiên, Hà Dư Ninh cắn răng, thân thể đúng là đột nhiên lui về phía sau. Lý Quan Kỳ nhướng mày, đột nhiên rút ra cành khô lạnh giọng nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" Hà Dư Ninh đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ mất mát, quay người nhìn về phía cái kia quen thuộc lại nam nhân xa lạ nói khẽ: "Vì sao không trực tiếp giết ta?" Lý Quan Kỳ cau mày nói: "Ta vì sao muốn giết ngươi? Phụ thân ngươi là phụ thân ngươi, ngươi là ngươi. Bất kể nói thế nào, món nợ này cũng không tới phiên ngươi đến trả." Hà Dư Ninh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, 10% chú mở miệng nói: "Vậy ngươi sẽ tìm phụ thân ta trả thù à?" Câu nói này chính là Hà Dư Ninh trong lòng một cây gai, hắn một mực nghe nói lấy liên quan tới Lý Quan Kỳ tất cả nghe đồn, cũng biết hắn thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay, nếu là muốn giết Hà Viễn Đỉnh cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Lý Quan Kỳ nhìn thật sâu một cái Hà Dư Ninh, nói khẽ: "Như là phụ thân ngươi chủ động tới tìm ta, ta nhất định giết hắn. Nhưng trở ngại tình cảm của ngươi, ta không muốn giết một cái từng theo ta uống rượu với nhau bằng hữu phụ thân." Hà Dư Ninh đôi mắt sáng lên, nói khẽ: "Vậy chúng ta còn tính là bằng hữu a?" Lý Quan Kỳ lắc đầu, quay người đưa lưng về phía Hà Dư Ninh nói khẽ, không tính là, không phải ta không nhận ngươi, mà là ngươi hỏi ra câu kia ta có thể hay không giết ngươi phụ thân về sau, chúng ta cũng không phải là bằng hữu. Hà Dư Ninh bả vai có chút sụ xuống, há to miệng giơ tay lên muốn nói gì lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Đã từng trong mộng huyễn tưởng từng màn trùng phùng cảnh tượng, dường như đều tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Lý Quan Kỳ đưa tay đem toàn bộ Diêu ra gì chỉ hủy diệt hầu như không còn, làm xong đây hết thảy Lý Quan Kỳ một lần nữa mặc vào áo bào đen nói khẽ. Giang hồ đường xa, lại khó gặp nhau, bảo trọng. Lý Quan Kỳ đi, chỉ để lại Hà Dư Ninh một người sững sờ đứng tại trắng bệnh dưới ánh trăng thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lý Quan Kỳ trong miệng khẽ nhả trọc khí, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một bình liệt tiểu ngựa đầu chút xuống. Trong lòng hình như có bất khí tích kết tại ngực, thở không nổi, nhưng lại nhả không ra. Càng như vậy, Lý Quan Kỳ trong lòng liền phảng phất có một cỗ lệ khí không cách nào vung đi. Hà Dư Ninh đã từng cái kia ôn hòa nho nhã dường như quân tử giống như ra hỏa. Gặp lại, cảnh còn người mất. Chẳng ai ngờ rằng hai người trùng phùng lại biến thành bây giờ bộ dạng này. Lý Quan Kỳ vốn cho rằng hai người sẽ nhất tiếu mận ân cửu, bậc cha chú chuyện là Hà Viễn Đình sai, đó chính là hắn sai. Nếu là Hà Viễn Đình bằng lòng túi đầu xin lỗi, chuyện này cũng liền như thế qua, hắn Lý Quan Kỳ cũng sẽ không đi tìm Hà Viễn Đình phiền toái. Nhưng hôm nay, Hà Dư Ninh sợ dĩ thủ tại chỗ này, chính là sợ chính mình trả thù Hà Viễn Đình. Chính mình xem trọng bằng hữu tình nghĩa không biết từ lúc nào bắt đầu, tại Hà Dư Ninh trong lòng vẫn không có chính mình an nguy của phụ thân trọng yếu. Cho dù phụ thân hắn là sai, đã nhiều năm như vậy, hắn Hà Dư Ninh cùng mình gặp mặt thời điểm vẫn không có nói lên một câu thật xin lỗi. Ông Hà gia vực giới bên trong, gia chủ phủ đệ biệt viện trong thư phòng. Hà Viễn Đình thân thể đột nhiên biến cứng ngắc vô cùng. Quay người liền thấy một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nam nhân ngồi ngay ngắn ở thuộc về mình vị trí. Một cỗ cường đại vô cùng không gian chi lực bao phủ toàn bộ thư phòng. Hà Viễn Đình sắc mặt trắng bệch, đối mặt người áo đen chỗ phát ra kinh khủng uy áp, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi cảm giác bất lực. Lý Quan Kỳ chậm rãi lấy xuống cái mũ của mình, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hà Viễn Đình. Bịch. Hà Viễn Đình hai chân mềm nhũn, cả người co quắp ngồi dưới đất. Lý Quan Kỳ thấy thế cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi Hà Viễn Đình còn nhớ rõ ta. Hà Viễn Đình thân thể sủi lơ quỳ trên mặt đất, hai mắt tràn đầy sợ hãi chi ý, chật vật nuốt nước bọt. Lão phu biết sai. Lý Tiểu Hưu nếu là giết ta, tại hạ không một câu oán hận, chỉ cầu Tiểu Hưu chớ giận chó đánh mèo con ta cùng tộc nhân. Nói xong, nam nhân chủ động mở rộng cửa lòng, buông xuống tất cả phòng bị, hai mắt khép hở giống như muốn chết. Bang. Lý Quan Kỳ gặp hắn bộ dáng này càng là lửa giận trong lòng bên trong đốt. Đông nhiên đứng dậy một thanh bốn thức lôi kiếm trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Hưu. Trường kiếm trong nháy mắt quán xuyên Hà Viễn Đình hết hầu, đem hắn gắt gao đính tại sau lưng trên giá sách. Lý Quan Kỳ tiến đến trước mặt hắn lạnh giọng nói: Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Hà Viễn Đình trong miệng máu tươi hơn người, lấy nguyên lực chuyển âm khổ sở nói: Ngươi dám? Ta biết. Nhiều năm như vậy mỗi lần nghe được tin tức của ngươi ta đều là đáy lòng run lên, trong lòng sợ hãi gấp. Ngươi hôm nay đến, ta đã sớm nghĩ đến. Năm đó sự tình là ta sai rồi, là ta cứu Nhi sốt ruột. Nhưng đã nhiều năm như vậy, không nói gạt ngươi, ta lúc ban đầu tựa như là bị hóa điên đồng dạng, trong đầu tất cả đều là giết ngươi ý niệm. Diện mục giữ tận Lý Quan Kỳ hơi sững sờ. Không đúng, không thích hợp. Chẳng lẽ nói năm đó Hà Viễn Đình cũng là bị Thương Lục phía sau chấp cờ người chỗ điều khiển? Không phải nói không thông Hà Viễn Đình tại sao phải giết ta? Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, tay trái đột nhiên chế trụ Hà Viễn Đình đầu lâu, lạnh giọng nói: Sư hồn. Ông. Sau một lát, Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ hiểu rõ. Quả nhiên, Hà Viễn Đình trong trí nhớ đúng lúc gặp kia một đoạn mười phần hỗn loạn. Mặc dù không có bị người xuyên tạc vết tích, nhưng Lý Quan Kỳ lại phát hiện một cái khí tức quen thuộc. Tín cổ. Khó trách lúc trước Hà Viễn Đình hành vi rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, nghi hoặc hắn tại sao phải giết Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ thở dài, đưa tay chém xuống Hà Viễn Đình cánh tay phải, đánh tan lôi kiếm. Hà Viễn Đình rơi xuống tại giá sách bên cạnh, Lý Quan Kỳ quay người đưa cánh tay đặt ở trên thư án, đi ra cửa phòng thời điểm nói khẽ: Ta và các ngươi Hà gia, thanh toán xong. Chương 998, ngươi biết ta là ai a? Chương 998, ngươi biết ta là ai a? Lý Quan Kỳ đi ra Hà gia vực giới về sau cả người cảm giác đều có chút thất vọng mất mát. Dường như chỉ cần người sống ở trên đời này, có một số việc luôn luôn không nhận khống chế của mình, thậm chí nhiều khi sẽ không như mong muốn. Từng ấy năm tới nay như vậy hắn nhất trí cho rằng Hà Dư Ninh là một cái người khiêm tốn, quân tử châu mớn, đồng ý chuyện bản thân đúng và sai xuất phát, mà không phải là không có chính mình độc lập nhân cách, vẫn như cũng bị đời này tục mọi việc sở khiên quấn. Nguyên bản hắn cùng Hà Dư Ninh ở giữa hoàn toàn có thể không để ý tới Hà Viễn Đình chuyện ở chung, thậm chí đã từng chính mình đối với Hà Dư Ninh bị quấn vào Thương Lục chuyện trong lòng còn có áy náy. Cuối cùng nếu không phải Sở Cảnh Trạch mang theo cổ hầm lò chi tâm đến đây, Hà Dư Ninh đã chết không thể chết lại. Hô, Lý Quan Kỳ khẽ thở dài một hơi, tùy ý kình phong quất vào mặt ngự không mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên nhướng mày, bên hai truyền đến một chút ồn ào thanh âm. Thanh, ta đặc biệt nương bảo ngươi chậm một chút bay, nghe không được a? Chân trời có một đạo lưu quang ngay tại cấp tốc tiếp cận, nhưng là một màn trước mắt lại để cho Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy một tòa xe kéo từ phía trên bên cạnh lao vụt tới. Vàng son lộng lẫy xe kéo bên trong ngồi ngay thẳng một cái gương mặt gầy gò thành sang hoa phục thanh niên, trong tay lôi kéo dây cương. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là như thế hắn còn chưa tính, mấu chốt là kia hai thất toàn thân đen nhánh phi mã trung ương. Đúng là một cái xương bả vai cùng khỏe miệng đều bị móc sắt xuyên qua lão giả. Lão giả mặc rách dưới quần áo, toàn thân tràn đầy vết máu, ánh mắt chết lặng thu liễm khí tức trong người tốc độ chậm lại. Lý Quan Kỳ nhìn xem tóc hai bù xù nam nhân, càng phát giác trên người đối phương chỗ phát ra khí tức có chút không hiểu quen thuộc. Xe kéo bốn phía còn có bốn tên tu sĩ phân trạm hai bên hộ đạo, nhìn thanh niên này thân phận không đơn giản. Đang lúc Lý Quan Kỳ chuẩn bị không xen vào việc của người khác sẽ rách hư không rời đi thời điểm, xe kéo bên trên thanh niên vừa mới bắt gặp con đường tiến tới phương xa người mặc hắc bào Lý Quan Kỳ, nhíu mày, đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ lệ khí. Đưa tay ở giữa một thanh toàn thân lóe ra lưu quang chân quý bảo kiếm trong nháy mắt đối với Lý Quan Kỳ đầu lâu nổ bắn ra mà đến. Trong tay dây cương lắc một cái, phi mã tốc độ trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Xéo đi, chớ cản đường. Lý Quan Kỳ đáy mắt đống nhiên lóe lên một tia sắc khí, đối phương thế này sao lại là cảnh cáo? Cái này trực tiếp chính là hạ sát thủ a, một kích này trường luyện hư cảnh sơ kỳ một kích toàn lực thực lực. Nguyên bản đã chuẩn bị nhấc chân rời đi, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên đình chỉ ngay tại chỗ, chậm rãi quay đầu nhìn bắn tới trường kiếm chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Đông. Lý Quan Kỳ một bộ áo bào đen trong nháy mắt bị chấn khai, lộ ra một bộ tuấn mỹ khuôn mặt. Nhưng Lý Quan Kỳ thân thể lại tại nguyên địa cũng chưa hề đụng tới, tay trái hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia thanh sắc bén bảo kiếm khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Xe kéo bên trên thanh niên có chút ngồi ngay ngắn, nhíu mày thao túng trường kiếm muốn thoát ly Lý Quan Kỳ trường khống. Lý Quan Kỳ cười lạnh, tay phải cưỡng ép chặt đứt đối phương thần thức chi lực nắm chặt chuôi kiếm. Lớn mật, ngươi dám dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng kiếm của ta. Lý Quan Kỳ đối với cái này mắt điếc hai ngơ, nắm chặt chuôi kiếm có chút dùng sức. Trường kiếm lập tức bị uốn cong thành một cái khoa trường đường cong, giống như kéo đầy dây cung. Phanh, ken két. Bảo kiếm lưỡi kiếm trong nháy mắt tại nổ tung thành vô số mảnh vỡ bay đi. Mấy trăm miếng mảnh vỡ mang theo một sợi tử sắc lôi đỉnh hồ quang điện trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Xe kéo bên cạnh bốn tên tu sĩ phản ứng cực nhanh, liên hợp ra tay nhưng như cũng không cách nào đem nó ngăn cản xuống tới. Kia bên trong mảnh vỡ lôi của lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt ủ xuyên thấu bốn người bọn họ liên thủ bày ra nguyên lực bình chướng. Phốc phốc phốc. Thanh niên phòng ngự tại Lý Quan Kỳ tiện tay thả ra mảnh vỡ trước mặt quả thực giống như giấy đồng dạng, mặc trên người mang nhuyễn giáp trong nháy mắt bị xuyên thủng. Mảnh vỡ thấu thể mà qua, máu tươi nhuộm đỏ xe kéo mà lụa. Đáng chết, ngươi cũng dám đả thương thiếu chủ của chúng ta. Thử. Bắt lấy hắn. Trong khoảnh khắc hộ đạo bốn người trong nháy mắt hiện lên vây kín chi thế hướng phía Lý Quan Kỳ phương hướng bay lượn mà đến. Ông. Xe kéo bên trên thanh niên khỏe miệng tràn ra máu tươi, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói: "Ngươi biết ta là ai a?" Lúc này bên cạnh hắn bốn người trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến, thanh niên một câu nói kia nhìn có chút khí thế. Lý Quan Kỳ lại đem trước trên mặt đất nhặt lên cành khô móc ra. Dưới chân lôi quang lấp loé, thân hình lấp loé giống như tuấn di đồng dạng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hơn nữa loại này biến mất là đúng nghĩa bắt giữ không đến bất luận cái gì cái bóng cùng khí tức. Soát. Một đạo tử sắc lôi đỉnh kiếm quang ở giữa không trung vạch ra quanh co quy tích, bốn người phóng ra lĩnh vực chi lực cầm vang vỡ vụn. Bốn quả đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi như rót phun ra ngoài. Lý Quan Kỳ trong tay cành khô nhỏ máu chưa nhiễm, đứng tại xe kéo bên trên chỉ vào thanh niên mi tâm cười nhạo nói: "Ngươi là ai?" Lạc Tư Dương lúc này sắc mặt trắng bệnh, nhìn trước mắt cái này tướng mạo tuấn mỹ nam nhân đấy lòng không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi. "Nói chuyện, nói cho ta, ngươi là ai?" Lúc này Lạc Tư Dương toàn thân cứng ngắc, bị một luồng áp lực vô hình áp chế ở nguyên địa ngay cả động cũng không động được. Khó có thể tưởng tượng người trước mắt thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào, ít nhất đều là một tên hợp thể cảnh cường giả. Làm sao lại có còn trẻ như vậy hợp thể cảnh cường giả? Hắn còn đang suy nghĩ lấy dựa vào thân phận của mình lấy thế để người. Lạc Tư Dương cắn răng, lạnh giọng nói: "Ta gọi Lạc Tư Dương, chính là mở mị tiên vực Lạc gia nhi thiếu." Lý Quan Kỳ nhếch miệng, mọi việc như thế mười phần kiên cường ý hiếp ngôn ngữ hắn đã nghe xong rất nhiều. Liền xem như mở mị tiên vực tông tộc thế lực lại như thế nào. Trong tay cành khô có chút tiến lên, nhỏ lớn bằng ngón cái cành khô trực tiếp từ thanh niên mi tâm đâm xuyên qua đầu lâu. Lạc Tư Dương con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt điên cuồng chấn động. "Không, hắn thực có can đảm giết ta. Chẳng lẽ hắn không biết rõ mở mị tiên vực là địa phương nào sao?" Ý niệm tới đây, Lạc Tư Dương bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, cầu sinh dục mạnh mẽ dưới tình huống ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói ra: "Anh ta là Lạc Trường Thanh, hắn là bát tướng sau bộ người. Ngươi như giết ta hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ Lạc gia đều sẽ không bỏ qua ngươi." Lý Quan Kỳ động tác trên tay có chút đình trệ, hai mắt hơi khép nhìn đối phương tấm kia tràn ngập sợ hãi hai mắt. "Bát tướng sau bộ? Ai sau bộ?" "Hồng Trúc, Nam Cung Huyền Độ, vẫn là những người khác." Lạc Tư Dương giờ phút này thân thể run rẩy càng thêm lợi hại một chút, hắn vốn chỉ muốn lấy chỉ cần Lý Quan Kỳ nghe qua bát tướng chi danh, hắn hẳn là liền có cơ hội có thể sống. Nhưng bây giờ, Lý Quan Kỳ vậy mà sau đó liền nói ra bát tướng bên trong đại năng tính danh. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối với bát tướng còn có chút quen thuộc, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút không nắm chắc được. Hắn quan sát đến Lý Quan Kỳ sắc mặt đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Đồng nhiên, rắc, Lạc Tư Dương cánh tay bị mạnh mẽ bẻ gãy, Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói: "Ta đang hỏi ngươi, là ai sau bổ?" Lạc Tư Dương cảm thụ được cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, đau cái chán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Khuỷu tay cánh tay thân thể run rẩy mở miệng nói: "Hồng Trúc, Hồng Trúc tiền bối sau bổ, ngươi không thể giết ta." Lý Quan Kỳ chậm rãi buông tay ra, cau mày trong lòng âm thầm nghĩ nó nói: "Hồng Trúc tiền bối sau bổ a." Chương 999, a, vậy ngươi biết ta là ai a? Chương 999, a, vậy ngươi biết ta là ai a? Lý Quan Kỳ suy nghĩ một chút vẫn là không định giết ra hỏa này. Dù sao Hồng Trúc đối với mình có ân, dù sao không phải đại sự gì, liền không đem chuyện làm phức tạp. Cảm thụ được mi tâm ly thể cảnh khô, Lạc Tư Dương rốt cục thở dài một hơi. Lý Quan Kỳ quay người rời đi, Lạc Tư Dương nhìn xem Lý Quan Kỳ bóng lưng hai mắt hơi khép, cắn răng nhìn trên mặt đất tàn mát thi thể, đột nhiên bạo khởi một cước đá vào cái kia kéo xe nô lệ trên thân. "Phanh! Phanh phanh! Tiện chủng! Tiện chủng! Người sao không đi chết đi? Người sao không chết?" Phanh phanh! Máu tươi vẩy ra, chỉ là hai cước gò má của ông lão liền bị móc sắt kéo rách. Quỳ ở giữa không trung trong miệng phát ra cầu khẩn tiếng nghẹn nào. Một cước bị đá bay, có thể xương bả vai bên trên xiềng xích nhưng lại đem hắn ném đi thân thể lập tức cho túm trở về. Lực lượng cường đại đem hắn xương bả vai mạnh mẽ kéo nát, trong miệng truyền ra hư nhược tiếng kêu rên. Nguyên bản đã rời đi ngoài mấy trăm trượng, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên cả người giật mình ngay tại chỗ. Chậm rãi quay người nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng lão giả. Thanh âm có chút run rẩy cùng không thể tin được nói khẽ, "Khổng Viêm tiền bối." Nằm dưới đất lão giả thân thể run nhẹ nhẹ, kinh ngạc nhìn hô lên tên hắn thanh niên. "A, a a." Lý Quan Kỳ xuyên thấu qua lão giả hoa dâm tóc lúc này mới thấy rõ, nguyên lai lão giả đầu lưỡi đã bị người cho cắt xuống dưới. Lão giả lúc này mới nhớ tới vội vàng truyền âm nói, "Ta là Khổng Viêm, tiểu hữu ngươi, ngươi nhận ra ta?" Lạc Tư Dương ngậm, hắn vốn chỉ là muốn dùng nô lệ này tiết chút giận, nhưng hôm nay xem ra, gia hỏa này vậy mà nhận biết lão đầu này. Lạc Tư Dương thân thể run rẩy có chút lui lại lấy, trên mặt biểu lộ có chút không được tự nhiên. Lý Quan Kỳ cắn răng, da mặt đều tại khẽ run đi hướng lão giả. Lạc Tư Dương thấy cảnh này không hề nghĩ ngợi có càng liền chạy. Dưới chân giày linh quang lấp lóe, hướng trên thân dán một trường triệt phủ, ngay sau đó bóp nát mấy cái truyền tống quyển trụ. Lý Quan Kỳ lúc này cũng rốt cục thấy rõ lão giả dung mạo, chính là Đại Hạ Kiếm Tông đã từng tư hình trưởng Luật Khổng Viêm. Năm đó Tử Dương Điện một trận chiến gấp rút tiếp viện trở về mấy tên cường giả một trong, cùng Môi San bọn người đồng thời trở về. Khi đó Khổng Viêm liền nói muốn về Thái Thanh vực xử lý một chút sự tình, không nghĩ tới đi lần này liền cũng không trở về nữa. Lúc trước tông môn tuyên bố lệnh triệu tập thời điểm Lý Quan Kỳ còn chú ý tới điểm này. Không nghĩ tới hai người trùng phùng cảnh tượng đúng là như thế. Không chịu nổi. Ông. Không gian ba động chuyển đến, Lạc Tư Dương rốt cục thở dài một hơi. Cảm thụ được bốn phía đã thành hình không gian chi lực, Lạc Tư Dương trong mắt lệ khí chợt hiện, nhìn xem Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói: "Bất luận ngươi là ai, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Bất luận là thân nhân của ngươi vẫn là tông tộc thế lực, chờ lấy ta." Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn bên cạnh bị ngân mang bao phủ thanh niên âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cho là mình đi được?" "Vâng." Kinh khủng đến cực điểm uy áp ầm vang giáng lâm. Lạc Tư Dương thân thể cứng đờ, hô hấp đều đình chỉ. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ cầm trong tay cành khô đối với không gian quyển trục chi lực bao phủ không gian liên chạm bài kiếm. Chỉ một thoáng Lạc Tư Dương bên cạnh phương viên 10 trượng không gian đúng là bị triệt để cắt đứt, trở thành một không gian riêng biệt. Truyền tống quyển trục lực lượng trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Còn không đợi Lạc Tư Dương kịp phản ứng, bốn đầu lôi đỉnh xiềng xích trong nháy mắt quán xuyên tứ chi của hắn. "Muốn đi, ta đồng ý a." Đưa tay ở giữa Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói, "Linh chú tứ phương thông thiên trụ." Vừa dứt tiếng, bốn cái toàn thân hiện ra lôi đỉnh hồ quang điện to lớn cây cột hiện lên thập tự trạng đem Lạc Tư Dương phong ấn trong đó. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trước mặt lão giả ngồi xổm người xuống. Đưa tay chặt đứt lão giả phía sau có phong ấn chi lực móc, từ trong nhẫn chứa vật móc ra một cái ích thần đan nhét vào lão giả trong miệng. Bây giờ lão giả thần hồn hơi có tổn thương, thể nội khí huyết hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Lão giả tay run run lôi kéo Lý Quan Kỳ, "Ngươi là ai?" Lý Quan Kỳ thở dài, phất tay khôi phục dung mạo, nhẹ giọng mở miệng nói, "Bẩm tiên bối, Đại Hạ Kiếm Tông trưởng lão Lý Quan Kỳ đã từng Tử Dương Điện một trận chiến, ta còn là Thiên Lôi Phong đệ tử, gặp qua Khổng Viêm tiền bối. Bây giờ lão giả bị tra tấn ngã cảnh đến hóa thần cảnh trung kỳ. Nhớ năm đó lão giả tiên khí mười phần, khí chất xuất trần, hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi càng là ép tới Đại Hạ Kiếm Tông trung quanh tông tộc thế lực không dám có chút gì động." Lão giả trong mắt có một tia chợt hiểu, ngồi xếp bằng trên mặt đất trên mặt đều là đắng chát. "A, tốt, không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, lão phu bây giờ cũng là có chút chật vật." Lý Quan Kỳ nói khẽ, "Không nói những cái kia, ngày trước chữa thương." Nói xong, Lý Quan Kỳ phất tay móc ra mấy ngàn mai thượng phẩm linh thạch đem nó chấn vỡ, ném ra tụ linh trận bàn đem phương viên 10 trượng không gian bao phủ trong đó. Sau đó Lý Quan Kỳ lại cầm hai viên đan dược đưa cho lão giả, nói khẽ, "Ngày trước chữa thương, chuyện còn lại liền giao cho ta đến xử lý a." Khổng Viêm cơ hồ không có chút do dự nào, vội vàng mở miệng nói, "Thôi thi trưởng trị liền có thể, đừng giết hắn." Lý Quan Kỳ cau mày nói, "Vì sao?" Khổng Viêm thở dài một cái, nhìn phía xa thống khổ gào thét Lạc Tư Dương đấy mắt hiện lên một vẻ cừu hận. Nhưng cừu hận này vẫn như cũng bị lão giả lý trí chỗ đè xuống. Hắn không biết rõ bây giờ Lý Quan Kỳ lực lượng mạnh bao nhiêu, bị nhốt nhiều năm như vậy. Hắn đối với ngoại giới bây giờ Đại Hạ Kiếm Tông cường thịnh đến đâu căn bản không biết. Lão giả mắt lộ vẻ lo âu lắc đầu nói, "Cái này là ra, tại một cái tên là Mở Mị Tiên vực thế giới bên trong cũng coi là một phương hào cường. Chúng ta trêu chọc không nổi." Lý Quan Kỳ thanh âm bình hòa mở miệng nói, "Chỉ là một cái là ra, trêu chọc được." Khổng Viêm há to miệng, cũng biết Lý Quan Kỳ thực lực cường đại, nhưng vẫn là khuyên lơn, "Hai tử, một số thời khắc, thế lực cùng thế lực ở giữa tranh đấu cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy." Đại Hạ Kiếm Tông nội tình mỏng, không gây bùng nổi. Lạc gia loại kia quái vật khổng lồ căn bản không phải Đại Hạ Kiếm Tông có thể chống lại, nếu thật là trêu chọc, đó chính là tai họa ngập đầu a. Tuyệt đối không thể bởi vì cừu hận của ta, trêu chọc dạng này thế lực. Xa xa Lạc Tư Dương diện mục dữ tợn nghe được câu này, miệng đầy máu tươi lạnh giọng nói: "Ha ha ha, tiện chủng, ngươi cũng biết trêu chọc không nổi chúng ta là ra. Ta nói cho các ngươi biết, Đại Hạ Kiếm Tông phải không? Ta nhất định sẽ làm cho cha ta cùng anh ta tiêu diệt các ngươi tông môn." Khổng Viêm nghe vậy lập tức sắc mặt kỳ biến. trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi ý, có thể Lý Quan Kỳ lại một bước đi vào thanh niên trước mặt. Một quyền nện ở cái cằm của hắn bên trên, huyết nhục tung bay, răng cùng hàm dưới xương bạch cốt bẩy ra tứ phương. Một quyền trực tiếp đem hắn cái cằm đều đập nát.
Ô
ô, ô a a a. Lý Quan Kỳ nắm lên Lạc Tư Dương đầu, nhìn xem hắn tràn đầy tơ máu hai mắt tràn đầy ánh mắt cừu hận cười lạnh. Rồi ra hai ngón tay nắm ngón tay của hắn. Giáp băng, giáp băng.
Ô.
Lạc Tư Dương mở to hai mắt nhìn, trên cổ nổi gân xanh, cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu đỏ tím. Nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ tóc cũng đều tán rơi xuống, ánh mắt âm lãnh nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ gương mặt này. Lý Quan Kỳ khẽ môi nhếch lên một tia cười lạnh, xích lại gần mặt của hắn nói khẽ, một mực nói mình là ai là ai. Vậy ngươi biết ta là ai a? Chương 1000, bát tướng sau bổ, Lạc Trường Thanh. Chương 1000, bát tướng sau bổ, Lạc Trường Thanh. Ta, mẹ hắn. Quản, chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết. Lý Quan Kỳ cười cười, tiến đến hắn bên tai nói khẽ, ta gọi Lý Quan Kỳ. Ông, tí tách. Lạc Tư Dương cả người thân thể run rẩy như cái sảng, con ngươi nhăn co lại hiện lên cây kim trạng, con ngươi điên cuồng rung động. Trắng bệnh trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, dưới thân đúng là nhỏ xuống chất lỏng màu vàng. Lạc Tư Dương toàn bộ xương ngón tay đều bị Lý Quan Kỳ từng điểm bóp nát. Lấy xuống trong tay hắn nhận chữ vật, cường đại thần thức trong nháy mắt xóa đi nhận chữ vật bên trên thần thức ấn ký. Từ bên trong tìm kiếm một phen, lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh. Tại trước mắt hắn lung lay nói khẽ, đây là Lạc Trường Thanh ngọc giản. Lạc Tư Dương này sẽ tâm thần sợ hãi vô cùng, hô hấp dồn dập, náo hải vụ vụ không ngừng. Lý Quan Kỳ, hắn lại là Lý Quan Kỳ, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây?
Đúng,
Đại Hạ Kiếm Tông, hắn chính là Đại Hạ Kiếm Tông người. Nhìn xem không phản ứng chút nào Lạc Tư Dương, Lý Quan Kỳ đông cảm giác không thú vị, quay người nhìn xem Khổng Viêm cười nói, tiền bối cứ việc yên tâm khôi phục thực lực, làm thế nào trong lòng ta nắm chắc. Một hồi đợi ngài khôi phục một chút lại cẩn thận nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì. Khổng Viêm nghe nói lời này cũng chỉ đành đi đầu khôi phục thương thế của mình. Lực lượng trong cơ thể bị phong ấn lâu như vậy, không có thực lực ở trên người luôn luôn làm cho lòng người bên trong không chắc. Chờ lão giả hai mắt nhắm lại bắt đầu luyện hóa lực lượng trong cơ thể về sau, Lý Quan Kỳ sắc mặt một chút liền trầm xuống, đưa tay đem lão giả bên cạnh hư không phong cấm về sau chậm rãi quay người. Hắn nhìn về phía Lạc Tư Dương cũng không có lập tức giết hắn, mà là ở ngay trước mặt hắn, xông phá trên ngọc giản cấm chế đối với ngọc giản người lạnh giọng mở miệng. Ta là Lý Quan Kỳ, đệ ngươi tại trên tay của ta, đến Thái Thanh Bực tìm ta. Nói xong, Lý Quan Kỳ trực tiếp đưa trong tay ngọc giản bóp nát ấy. Tại Lạc Tư Dương ánh mắt khó hiểu bên trong, Lý Quan Kỳ nói khẽ, đừng suy nghĩ, coi như hắn tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa dứt tiếng, phong ấn linh chú trong nháy mắt chui lên thương khung mấy trăm trượng, đem Lạc Tư Dương treo ở dưới tầng mây bạo chiếu. Vẹn vẹn chỉ là một canh giờ, nguyên lực trong cơ thể bị phong ấn Lạc Tư Dương trong miệng liền không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng, toàn thân mất nước ánh mắt không ánh sáng. Lúc này Lạc Tư Dương chỉ có thể mong mỏi ca ca của mình sớm một chút đến, tốt nhất là đem Lạc gia cường giả tất cả đều mang tới. Toàn thân vô lực Lạc Tư Dương lúc này tưởng tượng lấy Lý Quan Kỳ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảnh tượng, có lẽ chỉ có dạng này trong lòng mới của hắn có thể được tới có chút an ủi. Có lẽ chỉ có dạng này, trên trời dương quang mới sẽ không lộ ra độc ác như vậy. Lý Quan Kỳ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, mặc một bộ bạch bào đang chậm rãi uống rượu. Ánh mắt hơi khép, hắn không biết rõ tại Khổng Viêm trên thân đều xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, lão giả nhất định tại những năm này thời gian bên trong nhận hết quất đủ. Hắn lúc trước đã từng nghĩ tới con tên hay không nói cho lão giả loại thân phận chân thật của mình, hắn sợ hãi lão giả biết mình là tông môn người lúc lại cảm thấy quất bách. Nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng hắn vẫn là nói cho Khổng Viêm, chính là bởi vì đều là người một nhà, hắn mới sẽ không nhường lão giả cảm thấy xấu hổ, quất bách. Sự thật cũng như hắn sở liệu như vậy, Khổng Viêm tại biết Lý Quan Kỳ thân phận về sau, trước tiên liền nói cho hắn biết đừng giết Lạc Tư Dương, bởi vì làm như vậy có khả năng sẽ cho Đại Hạ Kiếm Tông mang đến nguy hiểm, cũng sợ hắn gặp nguy hiểm. Lý Quan Kỳ uống rượu, trong đầu thì là đang suy tư liên quan tới Lạc Trường Thanh chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Quan Kỳ móc ra ngọc giản nói khẽ, cùng Lạc Trường Thanh quen thuộc a. Rất nhanh, Tần Vô Thương thanh âm liền từ trong ngọc giản truyền ra, thanh âm hơi nghi hoặc một chút nói, nghe qua, không quen. Cùng hắn nổi lên xung đột. Tần Vô Thương cuối cùng trong lời này xem náo nhiệt ngựa khí căn bản đều không mang theo che giấu. Lý Quan Kỳ bất đắc dĩ cười nói, đệ của hắn ở trong tay ta, này sẽ đang treo ở trên trời phơi nắng đâu. Tần Vô Thương bọt một cái từ trên giường ngồi dậy, xách đệ của hắn, Lạc Tư Dương. Tên điên sát thực chính là cái ăn chơi thiếu gia, đúng não không dính lên tường được đồ chơi. Hai người các ngươi tại sao có thể có gặp nhau? Lý Quan Kỳ không có ý định nói quá nhiều, tùy tiện nói hai câu nói liền để ngọc giản xuống. Có thể Tần Vô Thương chỗ nào ngồi được vương à? Lấy hắn đối Lý Quan Kỳ hiểu rõ, chính hắn nói Lạc Tư Dương treo ở trên trời phơi nắng. Kia nếu là không có đào hắn ra phơi người khô, kia đều đã là nhẹ. Tần Tiêu vừa bận đi ngang qua hậu viện, nhìn xem Tần Vô Thương ngự không rời đi, cao mày nói, làm gì đi? Xem náo nhiệt. Vừa dứt tiếng, Tần Vô Thương thân thể trong nháy mắt biến mất tại vực giới bên trong, sau đó trực tiếp rời đi mở mịt tiên vực Tần Hoàng Thành. Mở mịt trong tiên vực cái nào đó gia tộc cổ xưa bên trong, phía sau núi biệt viện bỗng nhiên có một sợi đao khí tung hoành hư không. Ngay sau đó một vị người mặc làm trưởng bảo màu tím thanh niên đạp không mà đứng. Thanh niên ngũ quan thẳng khuôn mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, dáng người thẳng tắp như đỉnh núi ngạo tùng, tay trái xách theo một thanh toàn thân đen nhánh bảo đao, chuôi đao cũng là màu đen. Mái tóc dài màu đen cái trán có một sợi tóc che đậy bên trái, gió nhẹ lay động lại có thể nhìn thấy thanh niên cũng không có thai trái. Lạc Trường Thanh hai mắt hơi khép, cau mày. Thâm thúy ánh mắt lóe ra tinh mang, sau đó Lạc gia có vài vị trưởng giả ngự không mà đến. Người cầm đầu cau mày nói, "Trường Thanh, ngươi thế nào nhanh như vậy liền xuất quan? Lạc Trường Thanh ánh mắt đảo qua trước người mấy người, quay người cười nhạo nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi có một đứa cháu ngoan. Vừa dứt tiếng, Lạc Trường Thanh chém ra một đao. Ầm ầm. Toàn bộ vực giới đều dưới một đao này run nhẹ nhẹ, một đạo trăm trượng khe hở lỗ hổng bị xé nứt ra. Lạc Trường Thanh bước vào hư vô, đối với sau lưng đám người hỏi thăm mắt điếc hai ngơ. Sắc mặt ngưng trọng bước vào trong cái khe, trong miệng thấp giọng lỉ nó nói, Lý Quan Kỳ a, nghe đại danh đã lâu, vậy thì gặp thấy một lần a. Trong hai năm qua mấy người khác đều là áp lực tăng gấp bội, mấy người kia cũng đều là hắn huynh đệ a. Lý Quan Kỳ lặng lặng chờ đợi lấy, rất nhanh Khổng Viêm liền vừa tỉnh lại. Lão giả đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ tinh mang, trong miệng khẽ nhả chọc khí quanh thân dũng động mãnh liệt nguyên lực ba động. Xem ra không cần bao lâu liền có thể khôi phục lại hóa thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa Lý Quan Kỳ cho hắn đan dược mỗi một khỏa đều cực kỳ chân quý, ngày sau nếu là đem còn lại hai viên đan dược nuốt vào về sau, chỉ sợ hắn đều có cơ hội xung kích luyện hư cảnh. Lão giả nhìn xem trước mặt bày ra chỉnh tề sạch sẽ pháp bảo, cầm lên nhìn một chút đông nhiên hốc mắt có chút ướt át. Bởi vì Lý Quan Kỳ chuẩn bị cho hắn trường bảo màu trắng, chính là Đại Hạ Kiếm Tông trưởng lão trường bảo. Khổng Viêm hai tay run rẩy đem trường bảo cầm lên, đưa tay vuốt ve phía trên tông môn tiêu chí, cảm thán nói, phiêu bạt thật lâu, cuối cùng vẫn là tông môn giải cứu tại ta. Đây hết thảy đều là ý trời ạ. Lý Quan Kỳ nhìn xem lão giả thay đổi mới tinh trường bảo, đem một đầu xốc xếp tóc trắng buộc lên, mặt mày ở giữa thiếu đi mấy phần vật khí. Lý Quan Kỳ nói khẽ, Khổng lão, có thể nói một chút những năm này đều xảy ra chuyện gì sao? Lại vì sao biến thành bây giờ cái dạng này? Rốt cục đột phá chương 1000, Vung Hoa, No Thuận Tiện cầu một cầu thúc canh cùng bình luận sách, cảm tạ cảm tạ. Chương 1001, Lạc Trường Thanh đến. Chương 1001, Lạc Trường Thanh đến. Khổng Viêm ánh mắt hiện lên một tia hồi ức chi sắc, đến trên đầu ngón tay tính toán thời gian. Cuối cùng tay trái tra xong lại tra một chút tay phải, hai tay run nhẹ nhẹ lẩm bẩm nói, 7 năm a. Lão giả hai mắt đỏ lên, trong hốc mắt tựa hồ là có nước mắt đang đánh chuyển, ai cũng không biết hắn cái này 7 năm là làm sao qua được. Qua nửa ngày hắn mới phản ứng được Lý Quan Kỳ còn tại bên người, vội vàng nâng lên ống tay áo vừa muốn xoa, lại không cam lòng dùng tông môn trường bảo. Chỉ là dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe mắt, nhẹ giọng nỉ nó nói, rất khôn sáo cũ cố sự. Ngày đó sở dĩ rời đi, cũng là bởi vì ta cùng một vị lão hưu tìm được một gốc thất giai linh thảo. Hơn nữa bụi linh thảo này khó được nhất là không có bất kỳ cái gì thủ hộ yêu thú, hoặc là chính là thủ hộ yêu thú đã chết. Ngay tại linh thảo thành thục thời điểm, Lạc gia bỗng nhiên có người đến, ta người lão hưu kia liều chết một kích là ta tranh thủ sống sót cơ hội. Lão giả nói nói thanh âm đều có chút nghẹn nào, dường như chính mình lão hưu trước khi chết lời nói ngay tại bên thai quanh quần đồng đạo. Trầm mặc nửa ngày, lão giả rồi mới lên tiếng, đằng sau a, ta người lão hưu kia chết, linh thảo cũng mất, ta cũng bị bắt, cứ như vậy. Khổng Viêm nhẹ nhàng mấy câu lại khái quát chính mình cái này bi thảm đến cực điểm làm nô 7 năm. Lý Quan Kỳ nói khẽ, Khổng lão, muốn hay không về tông môn? Khổng Viêm hai mắt sáng lên, nhìn xem thanh niên trước mắt ánh mắt lóe ra tình mang, sau đó nhẹ gật đầu. Lý Quan Kỳ cười cười, sau đó móc ra một bức truyền tống quyển trụ, còn có một cái tông môn ngọc giản, nói khẽ, ngôi truyền tống trận trở về đi, sẽ có người tại đại hạ vực tiếp ngươi. Lão giả hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng mở miệng nói, tốt. Lão phu, bây giờ cũng không có cái gì lòng dạ tiếp tục du lịch đại lục, dứt khoát liền trở về a. Lý Quan Kỳ chưa cho hắn mấy trăm khối linh hạch, sau đó lão giả bóp nát quyển trụ rời đi. Lão giả chắp tay bái biệt, trong mắt chứa nhiệt lệ, trầm giọng nói, bảo trọng, đừng quá mức hùng hổ dọa người, làm người lưu lại một tuyến. Lý Quan Kỳ cười gật đầu, phất tay cùng lão giả cáo biệt. Ngân mang lấp lóe, chờ lão giả rời đi về sau Lý Quan Kỳ móc ra thiên cơ ngọc bội, suy nghĩ một chút vẫn là để xuống. Lách mình đi vào Lạc Tư Dương trước mặt, không nói lời gì trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Rất nhanh Lý Quan Kỳ liền nhíu mày, tại Lạc Tư Dương trong trí nhớ hắn phát hiện Khổng Viêm cũng không phải là Lạc Tư Dương bắt về. Hắn cùng Khổng Viêm lần thứ nhất gặp mặt chính là Lạc gia trong địa lao, trước đó liên quan tới Khổng Viêm là thế nào bị bắt, Lạc Tư Dương cũng không biết. Không có quá để ý chuyện này, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên khỏe miệng giật một cái. Một đạo người mặc hắc bào tuấn lãng thanh niên từ trong hư vô cùng lo lắng chui ra. Tần Vô Thương nhìn xem phơi nắng Lạc Tư Dương hơi sững sờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ra tay nhẹ như vậy, ta cho là ngươi đem hắn ra lột phơi người khô đâu. Ý thức mê ly Lạc Tư Dương liều mạng mở to hai mắt, mông lung ánh mắt vừa vặn nhận ra Tần Vô Thương, lập tức cả người tâm thần rung mạnh. Lạc gia mặc dù xem như thượng cổ truyền thừa đến nay thế gia, nhưng cùng Tần Hoàng Thành Tần gia so sánh, quả thực giống như hài đồng đồng dạng. Tần Hoàng Thành đế tử Tần Vô Thương tuyệt đối nghiền ép cùng cảnh thiên mới yêu nghiệt tồn tại. Hán, làm sao lại cùng gia hỏa này cùng một chỗ? Còn có hắn nói ra tay nhẹ là có ý gì? Lý Quan Kỳ nhún vai, nhìn về phía Tần Vô Thương ánh mắt ngưng lại, nói khẽ, tiến bộ của ngươi thật nhanh. Thân hình thẳng tắp Tần Vô Thương nghe vậy nhịn không được ra mặt run lên, trân trọng nói, ngươi nha tiến bộ mới nhanh tốt ta. 2 năm không thấy, hợp thể hậu kỳ. Còn có, tại sao ta cảm giác cùng lần trước gặp ngươi thời điểm có chút không giống nhau lắm? Không sai, bây giờ Lý Quan Kỳ ngộ linh tứ giai đỉnh phong. Lý Quan Kỳ cười cười, cũng không nói thêm gì. Tướng mạo tuấn lãng Tần Vô Thương trên người có một loại không hiểu tà mị khí chất, ngón tay thon dài vớt cằm lẩm bẩm nói, để cho ta đoán xem a, ngươi ngộ linh phẩm giai tuyệt đối vượt qua nhị giai đỉnh phong. Không đúng, nhị giai không thể nào là cái này khí tức. Tam giai, dựa vào không thể nào ngươi, không phải liền là bế quan 2 năm a, lĩnh ngộ nhanh như vậy. Lý Quan Kỳ đưa tay ngăn chặn miệng của hắn, đi, đừng đoán. Đến như vậy nhanh, chính là vì xem náo nhiệt. Tần Vô Thương lách mình đi vào đỉnh núi, không biết từ nơi nào lấy ra một phương bàn bạch ngọc cán rót rượu nước. Ai nha, sao có thể nhìn như vậy ta đây? Ta là tới tìm ngươi uống rượu, quá lâu không gặp mặt, ngươi vừa bế quan chính là hơn 2 năm. 2 năm này ta cũng tại tu luyện, du lịch đại lục, hảo hảo không thú vị. Lý Quan Kỳ cười cười, thật không biết Tần Vô Thương nhân vật như vậy mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì. Lần trước lúc gặp mặt Lý Quan Kỳ còn cần có chút ngưỡng vọng kiếm của đối phương nói thực lực. Nhưng bây giờ, Lý Quan Kỳ uống một ngụm rượu, nói khẽ, ngươi liền không có bằng hữu. Hắn không nói lời này còn tốt, Tần Vô Thương nghe xong lời này lập tức biết miệng. Không có, mỗi ngày liền bồi muội ta. Đến mức những người khác, a, ta thật không để vào mắt. Hoặc là chính là định vợ ta, hoặc là chỉ là có chút thực lực mắt cao hơn đầu, cái mông đều nết lên tới ra hỏa. Không có ý nghĩa. Lý Quan Kỳ không nói gì, nếu như mình mỗi ngày đều ở tại trong tông môn, có lẽ chính mình cũng biết giống như hắn có những phiền não này. A Tần Vô Thương nhìn như cao lãnh bề ngoài phía dưới tại quen thuộc về sau ngược lại là không có loại kia nho nhã ít lời cảm giác. Hắn tựa như là một cái nhẫn nhịn hồi lâu không lên tiếng người, tại Lý Quan Kỳ xem ra thậm chí có điểm giống Tiêu Thần như vậy lắm lời. Cũng không để cho hai người chờ thật lâu, vừa uống xong hai bầu rượu, giữa thiên địa gió nổi mây phun, một đạo sắc bén đao khí từ trong hư vô mãnh liệt bắn mà ra. Tần Vô Thương kích động nhỉ nó nói, tới. Xoát. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ hàn mang. Trừng trăm trượng lớn nhỏ kim sắc đao mang phảng phất muốn đem hai người chốn núi cao san bằng đồng dạng bay lượn mà tới. Khí tức kinh khủng tiêu tán phía dưới ven đường quần sơn cây cối sụp đổ một mảng lớn. Tần Vô Thương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ sau lưng kiếm quan tài, đồ vật này tại bọn hắn những thiên tài yêu nghiệt này hạ người trong hội thế nhưng là truyền ngôn rất nhiều. Không có ai biết Lý Quan Kỳ cái này kiếm trong quan đến cùng có mấy cái kiếm, cũng không biết hắn một mực cầm trong tay cái kia thanh tên là Hồng Liên Trường kiếm có phải hay không cuối cùng một thanh. Nhưng đã có không ít nghe đồn đang nói, Lý Quan Kỳ bội kiếm là nắm giữ thần tính tiên giới bảo kiếm. Nhưng lại tại Tần Vô Thương muốn khoảng cách gần nhìn xem Hồng Liên kiếm thời điểm, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên móc ra một cây dài 3 thước cành khô. Cành khô như kiếm, lôi đỉnh thời gian lập loè một kiếm điểm ra. Vâng. Kim sắc đao mang trong nháy mắt vỡ vụn, Tần Vô Thương mạnh đứng lên, hai mắt hơi khép nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ điểm kiếm động tác thấp giọng nhị nó nói, Liễm Phong chi thế, thật là đáng sợ năng lực lĩnh ngộ. Chỉ là 2 năm mà thôi, hắn bây giờ kiếm đạo thực lực thậm chí mơ hồ đã vượt qua ta. Một đạo thân mang cẩm bào thân ảnh từ khe nước to lớn bên trong chậm rãi đi ra. Lạc Trường Thanh liếc mắt liền thấy được treo ở trên trời bạo chiếu Lạc Tư Dương, cảm giác được hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng cũng là thở dài một hơi. Quay đầu liền thấy một bộ bạch bào cầm trong tay nhánh cây Lý Quan Kỳ, còn có cái kia nụ cười tà mị dáng người thẳng tắp nam nhân. Tần Vô Thương tại sao lại ở chỗ này? Lạc Trường Thanh nhíu mày, nhìn về phía Tần Vô Thương tự lẩm bẩm. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Quan Kỳ trên thân, ánh mắt không tự giác biến có chút ngưng trọng dị thường. Hắn chính là Lý Quan Kỳ a. Thật mạnh.